Chương 2745, thuận nước đẩy thuyền. Chương 2745, thuận nước đẩy thuyền. Thẩm Thanh Vân đứng tại trong phòng làm việc của mình, mặc dù nghe không rõ phía dưới cụ thể đối thoại, nhưng có thể nhìn thấy Lâm Đạt Khang đầu tiên là cùng mấy tên chủ xí nghiệp đại biểu nói chuyện với nhau vài câu, sau đó cầm lấy loa phóng thanh, không biết nói thứ gì. Dần dần, chủ xí nghiệp nhóm cảm xúc bắt đầu bình phục lại, không còn giống trước đó kích động như vậy. Xem ra, Lâm Đạt Khang vẫn là có mấy phần thủ đoạn. Thẩm Thanh Vân trong lòng âm thầm suy nghĩ, nhưng hắn cũng rõ ràng, đây chỉ là tạm thời bình tĩnh, muốn giải quyết triệt để vấn đề, còn cần Lâm Đạt Khang xuất ra hành động thực tế, điều tra nhà đầu tư tham ô sửa chữa quỹ ngân sách sự tình, giải quyết chủ xí nghiệp cung cấp ấm áp vật nghiệp vấn đề. Hắn quay người trở lại trước bàn làm việc, cầm lấy Giang Dương vừa mới đưa vào vật liệu, cẩn thận lật xem. Vật liệu biểu hiện, Cẩm Tú Vườn Hoa nhà đầu tư là Hán Đông tỉnh Thịnh Đạt Bất Động Sản Khai Phát Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn, pháp định người đại biểu là Trương Thịnh Đạt, mà Trương Thịnh Đạt chính là Lâm Đạt Khang thê tử bà con xa biểu đệ. Nhìn đến đây, Thẩm Thanh Vân ánh mắt trở nên càng thêm sắc bén, hắn vẫn thật không nghĩ tới, chuyện này thế mà cùng Lâm Đạt Khang có quan hệ. Có ý tứ. Thẩm Thanh Vân tự đủ, đây là mượn dao giết người. Nghĩ tới đây, hắn cười lạnh một tiếng, ngón tay tại trong tài liệu Trương Thịnh Đạt danh tự bên cạnh trùng điệp vẽ một vòng tròn. Sau đó, hắn cầm điện thoại lên, bấm tỉnh kỷ ủy thư ký Đường Quốc Phú dãy số. Quốc Phú đồng chí, ta là Thẩm Thanh Vân. Thẩm Thanh Vân khai môn kiến sân nói. Thẩm thư ký, ngài tốt, có dặn dò gì? Đường Quốc Phú thanh âm truyền đến, mang theo một tia nghi hoặc. Ngươi lập tức sắp xếp người, bí mật điều tra Hán Đông tỉnh Thịnh Đạt Bất Động Sản Khai Phát Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn, trọng điểm tra bọn hắn tham ô Cẩm Tú Vườn Hoa cư xá sửa chữa quỹ ngân sách tình huống, còn có pháp định người đại biểu Trương Thịnh Đạt quan hệ xã hội. Thẩm Thanh Vân ngữ khí nghiêm túc, mặt khác, tra một chút Lâm Thành Thị trụ kiến cục trưởng năm gần đây dạy chức tình huống, nhìn xem có hay không làm trái kỷ phạm pháp hành vi. Nhớ kỹ, nhất định phải bí mật điều tra, không nên đánh cỏ kinh rắn. Đường Quốc Phú thanh âm trong nháy mắt trở nên hưng phấn lên. Thẩm thư ký, ý của ngài là cái này khiếu oan sự kiện phía sau có chuyện ẩn ở bên trong? Quan trưởng không có bí mật, bên này khiếu oan sự kiện vừa mới phát sinh, Đường Quốc Phú liền đã nhận được tin tức. Không chỉ có chuyện ẩn ở bên trong, còn liên lụy đến không ít người. Thẩm Thanh Vân thanh âm trầm thấp, chậm rãi nói ra, ngươi mau chóng điều tra, có kết quả trước tiên nói cho ta. Chuyện này rất có thể cùng Hạ Văn Kiệt án có liên quan. Minh Bạch, Thẩm thư ký, ngài yên tâm, ta lập tức an bài tổ chuyên án bí mật điều tra, cam đoan tra cái tra ra manh mối. Đường Quốc Phú giọng nói mang vẻ kích động, hắn biết cái này rất có thể là sẽ mở Hán Đông mục nát mạng lưới lại một cái đột phá khẩu. Cúp điện thoại, Thẩm Thanh Vân tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt lại. Hắn có thể cảm giác được Hán Đông chính trị thế cuộc đã bởi vì hắn đến mà lặng yên biến động. Hạ Văn Kiệt án là một cái tiếp nổ, mà lần này khiếu oan phong ba chính là đối phương phản kích. Sau đó còn sẽ có càng nhiều minh thương ám tiễn, càng nhiều âm mưu quỷ kế. Nhưng hắn không sợ hãi. Trung ương phái hắn đến Hán Đông chính là muốn chỉnh đốn nơi này cục diện hỗn loạn, tình hóa chính trị sinh thái. Hắn đã làm tốt nên đón khiêu chiến chuẩn bị, mặc kệ thế lực sau lưng cường đại cỡ nào, mặc kệ bọn hắn thủ đoạn có bao nhiêu âm hiểm, hắn đều muốn thẳng tiến không lùi, đem tất cả mục nát phần tử cùng phạm pháp làm trái kỷ người đều bắt tới, còn Hán Đông một mảnh tươi sáng càng khôn. Ngoài cửa sổ hàn phong dần dần nhỏ chút, ánh nắng xuyên thấu qua tầng mây, tung xuống càng nhiều tia sáng, rơi vào Thẩm Thanh Vân trên mặt, chiếu ra hắn ánh mắt kiên định. Hắn biết, trận này không có khói lửa chiến tranh vừa mới bắt đầu, nhưng hắn đã tại hiệp một giao phong bên trong, tỉnh táo phá đôi phương cục, tiếp xuống, giờ đến phiên hắn phản kích. Đồng hồ treo trên tường, kim đồng hồ chậm rãi chỉ hướng 1 giờ chiều, mới đọ sức, ngay tại Lạng Yên ấp ủ tháng 12 mạn Kinh Châu, hàn phong bọc lấy nát hạt tuyết, đánh vào trên mặt người đau nhức. Tình ủy cửa đại viện trên quảng trường, hơn 100 cái mặc thật dày áo đông Cẩm Tú Vườn Hoa chủ xí nghiệp chính la hét, có người dơ biết đưa ta giấy tờ bất động sản, nghiêm trị lòng dạ hiểm độc nhà đầu tư lá bài, quăng đến mặt đỏ bừng bên trên tràn đầy lo nghĩ cùng phẫn nộ. Mấy cái tỉnh ủy nhân viên công tác đứng tại cổng khuyên lớn, thanh âm bị tiếng người huyên náo cùng phong thanh đắp lên cơ hồ nghe không được. Mọi người tính nhất tính, ta là Kinh Châu thị ủy thư ký Lâm Đạt Khang. Một tiếng âm thanh vang dội đột nhiên từ đám người hậu phương truyền đến. Ngay tại huyên náo chủ xí nghiệp nhóm sửng sốt một chút, nhao nhao quay đầu. Chỉ gặp Lâm Đạt Khang mặc một bộ màu đen dài khoản áo khoác, cổ áo dính lấy tuyết mạt, bước nhanh từ trong đám người chui vào, đi theo phía sau Kinh Châu chính phủ thành phố bí thư trưởng cùng trụ kiến cục trưởng. Chủ xí nghiệp nhóm cảm xúc trong nháy mắt kích động lên, một cái hơn 50 tuổi đại gia hướng phía trước chen lấn hai bước, trong tay nắm chặt rún gió mua phòng hợp đồng, thanh âm phát run, Lâm thư ký, ngài đã tới. Chúng ta Cẩm Tú Vườn Hoa giao phòng 3 năm, giấy tờ bất động sản một mực làm không được, nhà đầu tư chạy, vật nghiệp cũng mặc kệ, chúng ta tìm bao nhiêu lần trong vùng trong thành phố, đều không ai quản, không có cách nào mới đến trong tỉnh Kiều An. Đúng vậy a Lâm thư ký, chúng ta cả đời tích xúc đều nện ở phòng này lên, không nhà sinh chứng, hai tử đi học đều không cách nào ngủ lại. Một cái tuổi trẻ nữ nhân bôi nước mắt, trong ngực còn ôm cái che phủ nghiêm nghiêm thật thật hải tử. Lâm Đạt Khang dừng bước lại, không có lập tức nói chuyện, mà là đi trước đến kia đại gia bên người, tiếp nhận trong tay hắn mua phòng hợp đồng, túi đầu lật hai trang, ngón tay tại quyển tài sản làm kỳ hạn kia một đầu bữa nay bỗng nhiên. Hàn Phong đem hắn tóc thổi đến có chút loạn, hắn lại không để ý, lúc ngẩng đầu mang trên mặt trầm ổn thân sắc, ta biết mọi người khó, cũng biết mọi người chạy rất nhiều lần không có kết quả. Hôm nay ta ở chỗ này cho mọi người tỏ thái độ, Cẩm Tú Vườn Hoa giấy tờ bất động sản vấn đề Kinh Châu chính quyền thị ủy tự mình dẫn đầu giải quyết, trong 3 ngày thành lập chuyên hạng công tác tổ, tiến vào chiếm giữ cư xá kiểm tra đối chiếu sự thật tình huống, trong 1 tháng cho mọi người minh xác làm bảng giờ giấc, tuyệt không để mọi người lại chạy chặng đường oan uổng. Thật, có người hoài nghi hỏi, Lâm thư ký ngài giữ lời nói, ta Lâm Đạt Khang tại Kinh Châu công việc 10 năm, chưa hề không có cùng dân chúng nói qua lời nói xuông. Lâm Đạt Khang thanh âm càng vang lên, ánh mắt đảo qua ở đây mỗi một cái chủ xí nghiệp, lớn tiếng nói ra, hôm nay ta đem trụ kiến cục trưởng cũng mang đến, hắn ở chỗ này, mọi người nếu là không yên tâm, có thể lưu điện thoại của hắn, tùy thời hỏi tiến triển. Mặt khác, vật nghiệp không làm vấn đề, chúng ta cũng sẽ đồng bộ điều tra, nên đổi đổi, nên phạt phạt, cam đoan mọi người có thể ở lại đến an tâm. Đám người dần dần an tĩnh lại, trên mặt phẫn nộ rút đi, nhiều chút chờ mong. Vừa rồi nữ nhân trẻ tuổi kia nhỏ giọng hỏi, Lâm thư ký, vậy chúng ta không cần đi tỉnh ủy tìm Thẩm thư ký? Không cần đi. Lâm Đạt Khang cười cười, ngữ khí ôn hòa lại kiên định, Thẩm thư ký vừa tới Hàn Đông, còn có rất nhiều toàn tỉnh đại sự phải xử lý, Kinh Châu sự tỉnh, chính chúng ta có thể giải quyết, không thể cho trong tỉnh thêm phiền phức. Mọi người về trước đi, ngày mai công tác tổ liền sẽ liên hệ mọi người, có bất kỳ vấn đề, trực tiếp tìm việc làm tổ, tìm ta Lâm Đạt Khang cũng được. Mở cái gì quốc tế cho đùa, Thẩm Thanh Vân là tỉnh ủy phó thư ký, đi làm không đến một tuần lễ liền có người khiếu oan đến hắn nơi này, vẫn là Kinh Châu thị dân chúng, người khác ý kiến gì mình. Có thể làm được hiện tại vị trí này người, liền không có một cái là đồ đần. Lâm Đạt Khang thế nhưng là rất để ý mình thanh danh, đương nhiên sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Chủ xí nghiệp nhóm nhìn nhau, gặp Lâm Đạt Khang nói đến thành khẩn, còn lưu lại cục trưởng phương thức liên lạc, rốt cục chậm rãi tán đi. Cuối cùng đi là cái kia hơn 50 tuổi đại gia, hắn cầm Lâm Đạt Khang tay, kích động đến thanh âm đều đang run, "Lâm thư ký, tạ ơn ngài, chúng ta liền tin ngài lần này." "Ngài yên tâm." Lâm Đạt Khang vô vô mu bàn tay của hắn, thẳng đến cái cuối cùng chủ xí nghiệp rời đi, mới quay người đối trụ kiến cục trưởng nói, lập tức trở lại họp, đem Cẩm Tú vườn hoa nhà đầu tư, đo vẽ bản đồ, bất động sản đăng ký trung tâm người đều gọi tới, sáng sớm ngày mai nhất định phải xuất ra sơ bộ phương án, xảy ra vấn đề, ngươi người cục trưởng này trước cho ta chịu trách nhiệm. Vâng, Lâm thư ký. Chu Kiến cục trưởng liền đội vàng gật đầu, chạy chậm đến đi an bài. Lâm Đạt Khang đứng tại tỉnh ủy cửa đại viện, nhìn xem chủ xí nghiệp nhóm đi xa bóng lưng, lông mày nhưng dần dần nhíu lại. Hàn phong thổi qua gương mặt, hắn lại không cảm thấy lạnh. Cẩm Tú vườn hoa vấn đề hắn sớm có nghe thấy, trong vùng trước đó báo qua vật liệu, nói là nhà đầu tư mắt xích tài chính đứt gây dẫn đến quyền tài sản làm đình trệ. Hắn vốn định sau nguyên đán trọng điểm giải quyết, nhưng hôm nay những này chủ xí nghiệp đột nhiên tập thể đến trong tỉnh thiếu hoan, còn chỉ tên muốn tìm mới vừa lên mặc cho Thẩm Thanh Vân, thời cơ này cũng quá đúng dịp. Lâm thư ký, muốn hay không đi tỉnh ủy cùng Thẩm thư ký hồi báo một chút? Thị ủy bí thư trưởng nhỏ giọng hỏi. Lâm Đạt Khang gật gật đầu, ánh mắt trở nên lăng lệ. Đi, đi tỉnh ủy. Việc này chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Chương 2746, chỉ điểm chương 2746, chỉ điểm tỉnh ủy đại viện lầu chính bên trong, hơi ấm rất đủ. Lâm Đạt Khang đi vào Thẩm Thanh Vân văn phòng lúc, Thẩm Thanh Vân đang ngồi ở gỗ lim sau bàn công tác xem văn kiện, trên bàn tráng men trong chén tung bay nhàn nhạt hương trà, ánh mặt trời ngoài cửa sổ xuyên thấu qua pha lê, trên sàn nhà bỏ ra một khối ấm áp quần sáng. Thẩm thư ký, quấy rầy ngài. Lâm Đạt Khang nhẹ nhàng kéo cửa lên, trong thanh âm mang theo một tia ấy nấy. Hắn biết Thẩm Thanh Vân vừa xử lý xong chính trị và pháp luật hội nghị sự tình, còn chưa kịp nghỉ ngơi. Thẩm Thanh Vân ngẩng đầu, nhìn thấy hắn phong trần mệt mỏi dáng vẻ, cười chỉ ghế salon đối diện, Đạt Khang đồng chí tới. Nhanh ngồi, Giang Dương vừa cua trà nóng, còn ấm, uống chút ủ ấm thân thể. Lâm Đạt Khang ở trên ghế salon ngồi xuống, tiếp nhận Thẩm Thanh Vân đưa tới chén trà, đầu ngón tay chạm đến ấm áp chén bích, trong lòng căng cứng cảm giác thoáng lầm dịu. Hắn uống một ngụm trà, đi thẳng vào vấn đề, "Thẩm thư ký, Cẩm Tú vườn hoa khiếu oan quần chúng ta đã quên đi, là chúng ta Kinh Châu thị ủy công việc không đúng chỗ, để ngài phí tâm, ta nói xin lỗi ngài." Dù sao Thẩm Thanh Vân mặc dù so với mình tuổi còn nhỏ, nhưng người ta là tỉnh ủy chuyên trách phó thư ký, đường đường chính chính tỉnh ủy nhân vật số 3, hắn nhất định phải bảo trì tôn trọng. Phần này tôn trọng không phải cho Thẩm Thanh Vân người này, mà là cho hắn đại biểu quyền lực địa vị. Thẩm Thanh Vân khoát tay áo, thân thể hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt rơi vào Lâm Đạt Khang trên mặt, xin lỗi thì không cần. Đạt Khang đồng chí, ngươi tại Kinh Châu làm 5 năm thị ủy thư ký, dân chúng danh tiếng rất tốt, Cẩm Tú vườn hoa vấn đề, ngươi sẽ không có để ở trong lòng à? Lâm Đạt Khang sửng sốt một chút, lập tức minh bạch Thẩm Thanh Vân trong lời nói có hàm ý, hắn đặt chén trà xuống, thân thể ngồi thẳng chút, Thẩm thư ký, không dối gạt ngài nói, Cẩm Tú vườn hoa sự tình ta sau nguyên đán liền định trọng điểm thúc đẩy, trong vùng đã báo sơ bộ phương án, chỉ là không nghĩ tới. Không nghĩ tới những này chủ xí nghiệp lại đột nhiên đến trong tỉnh thiếu hoan, còn chỉ tên muốn gặp ta cái này mới vừa lên mặc cho phó thư ký. Thẩm Thanh Vân tiếp nhận lời đầu của hắn, ngữ khí bình tĩnh, lại mang theo một cỗ lực xuyên thấu. Lâm Đạt Khang con mắt đông nhiên trợ to, nhìn xem Thẩm Thanh Vân, trong lòng nghi hoặc trong nháy mắt bị điểm phá. Hắn vừa rồi tại Tín Phóng cục đã cảm thấy không thích hợp, bây giờ bị Thẩm Thanh Vân nói chuyện, mới hoàn toàn kịp phản ứng. Thẩm thư ký, ý của ngài là, đây là có người cố ý an bài? Thẩm Thanh Vân không có trực tiếp trả lời, mà là cầm lấy trên bàn một phần văn kiện, đặt ở Lâm Đạt Khang trước mặt. Kia là Giang Dương buổi sáng sửa sang lại, liên quan tới gần đây Hán Đông tỉnh Tín Phóng sự kiện thống kê, trong đó ghi chú Cẩm Tú vườn hoa chủ xí nghiệp gần 3 tháng vẹn vẹn đến khu Tín Phóng cục phản ứng qua một lần, không tập thể khiếu oan ghi chép. Ngươi nhìn. Thẩm Thanh Vân chỉ vào trên văn kiện đánh dấu, nhàn nhạt nói ra, những này chủ xí nghiệp trước đó không có tập thể khiếu oan qua, hôm nay đột nhiên liền đến hơn 100 người, có tinh chuẩn tuyển tại ngươi mới vừa lên mặc cho không đến một tuần thời điểm, thẳng đến tỉnh ủy, đây không phải trùng hợp có thể giải thích. Lâm Đạt Khang cầm văn kiện lên, nhìn kỹ một lần, ngón tay tại không tập thể khiếu oan ghi chép mấy cái kia chữ bên trên nhẹ nhàng đập, sắc mặt dần dần trầm xuống. Hắn nhớ tới vừa rồi chủ xí nghiệp nhóm nói có người nói cho chúng ta biết, mới nhậm chức thẩm thư ký là vì dân làm chủ quan tốt, tìm hắn nhất định có thể giải quyết vấn đề, lúc ấy hắn không để ý, bây giờ nghĩ lại, câu nói kia rõ ràng là có người ở sau lưng dẫn đạo, là có người muốn mượn dân chúng sự tình cho ngài một ngàn. Lâm Đạt Khang thanh âm giảm thấp xuống chút, trong đôi mắt mang theo cảnh giác. Thẩm Thanh Vân vừa tới Hán Đông liền tra Hạ Văn Kiệt, đắc tội Tề Vân Vĩ một đám, hiện tại lại ra khiếu oan sự tình, rõ ràng là có người nghĩ gây sự. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng vẽ cái vòng, không chỉ là ngột ngạt. Đạc Khang đồng chí, ngươi suy nghĩ một chút, ta mới vừa lên mặt cho, nếu là bởi vì tín phóng sự kiện xử lý bất đương, để trung ương cảm thấy ta ngay cả địa phương ổn định đều làm không tốt, cái này đối ta đánh giá sẽ có ảnh hưởng gì? Mà ngươi làm Kinh Châu thị ủy thư ký, không thể quản tốt địa bàn của mình, để quần chúng náo đến trong tỉnh, hai chúng ta ở giữa có thể hay không sinh ra hiểm khích? Lâm Đạt Khang phía sau lưng trong nháy mắt toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Hắn rốt cuộc minh bạch tới, đây là một cái liên hoàn kế. Đang nghĩ bôi đen Thẩm Thanh Vân năng lực, lại nghĩ châm ngòi hắn cùng Thẩm Thanh Vân quan hệ, để bọn hắn ở tỉnh ủy bàn tử bên trong sinh ra mâu thuẫn, tốt ngồi thu cá ông chi lợi. Mà có thể làm được điểm này, tại Hán Đông, ngoại trừ Tề Vân Vĩ, Trương Hiểu Vĩ thế lực sau lưng, còn có thể là ai? Thẩm thư ký, ta hiểu được. Lâm Đạt Khang ngữ khí trở nên nghiêm túc lên, là ta quá chỉ đột, kém chút rơi vào mưu kế của người khác. Ngài yên tâm, ta sau khi trở về, không chỉ có phải giải quyết Cẩm Tú vườn hoa vấn đề, còn muốn tra rõ ràng là ai ở sau lưng kích động của chúng, nhất định phải đem người này bắt tới. Thẩm Thanh Vân nhìn xem hắn ánh mắt kiên định, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Hắn biết Lâm Đạt Khang là người thông minh, một điểm liền rõ ràng, đây cũng là hắn vừa rồi không mình ra mặt, ngược lại để Lâm Đạt Khang đi xử lý nguyên nhân. Cha là muốn cha, nhưng phải chú ý phương thức phương pháp. Thẩm Thanh Vân dặn dò, đừng đánh cỏ kinh rắn, hiện tại Hán Đông tình huống phức tạp, trong tay chúng ta chứng cứ còn chưa đủ, tùy tiện độc thủ sẽ chỉ làm đối phương có chỗ phòng bị. Ngươi trước từ Cẩm Tú vườn hoa nhà đầu tư tới tay, nhìn xem phía sau có người hay không chỗ dựa, lại tìm hiểu nguồn gốc, luôn có thể tìm tới manh mối. Dừng một chút, Thẩm Thanh Vân nhàn nhạt nói ra, mà lại cái này Cẩm Tú vườn hoa nhà đầu tư Trương Thịnh Đạt cùng ngươi có vẻ như là thân thích chứ? Lâm Đạt Khang giật mình, Thẩm Thanh Vân đây là tại ám chỉ hắn, Cẩm Tú vườn hoa vấn đề khả năng không chỉ là mắt xích tài chính đứt gãy đơn giản như vậy, nói không chừng còn liên lụy đến quan viên mục nát. Hắn liền vội vàng gật đầu, ta minh bạch ý của ngài, sẽ cẩn thận xử lý, có tiến triển trước tiên hướng ngài báo cáo. Nói chuyện, hắn lại bổ sung, mặc dù là thê tử của ta bà con xa, nhưng chúng ta ở giữa là không có tới quá khứ. Ha ha. Thẩm Thanh Vân nhàn nhạt cười cười, lại từ chối cho ý kiến. Lâm Đạt Khang hơi có chút xấu hổ, hắn biết giải thích của mình Thẩm Thanh Vân là sẽ không tin tưởng. Thẩm Thanh Vân nhìn ngoài cửa sổ cảnh tuyết, đột nhiên mở miệng, Đạt Khang đồng chí, ngươi tại Kinh Châu nhiều năm như vậy, đối Hán Đông chính trị sinh thái hẳn là so ta rõ ràng. Văn Xuân Lâm đồng chí lực ảnh hưởng, ngươi thấy thế nào? Lâm Đạt Khang sửng sốt một chút, lập tức minh bạch Thẩm Thanh Vân là đang thử thăm dò lập trường của hắn. Hắn trầm ngâm một lát, giọng thanh khẩn, Thẩm thư ký, Văn bộ trưởng tại Hán Đông nhậm chức nhiều năm, đề bạt không ít cán bộ, nhân mạch sát thực rộng. Nhưng ta từ đầu đến cuối cho rằng, cán bộ đề bạt hẳn là nhìn năng lực, nhìn thực tích, mà không phải nhìn quan hệ. Kinh Châu cán bộ, ta đều theo quy củ đề bạt, cùng Văn bộ trưởng bên kia, không có quá nhiều liên lụy. Thẩm Thanh Vân trong lòng nhưng, lúc trước hắn hiểu qua Lâm Đạt Khang lý lịch, Lâm Đạt Khang là bị trước kia giả thư ký một tay đề bạt, cùng Văn Xuân Lâm mặc dù giống nhau đều thuộc về là bổn địa phái, nhưng mọi người nước giếng không phạm nước sông, đây cũng là hắn nguyện ý cùng Lâm Đạt Khang thẳng thắn giao lưu nguyên nhân. Đạt Khang đồng chí, ngươi là làm hiện thực người. Thẩm Thanh Vân trong giọng nói nhiều chút khen ngợi, nhìn xem Lâm Đạt Khang nói ra, Hán Đông tình huống hiện tại, ngươi cũng rõ ràng, chính trị sinh thái hỗn loạn, chính trị và pháp luật hệ thống có không ít vấn đề, trung ương phái ta tới, chính là hy vọng có thể thay đổi loại cục diện này. Nhưng ta một người lực lượng không đủ, cần giống như ngươi đồng chí ủng hộ. Bất kể như thế nào, trước họa cái bánh nướng lại nói. Lâm Đạt Khang trong lòng khẽ động, hắn tại trong tỉnh không có gì kháo sơn, hiện tại Thẩm Thanh Vân chủ động biểu đạt thiện ý, chuyện này với hắn tới nói, đã là tín nhiệm, cũng là cơ hội. Thẩm thư ký, ngài yên tâm, chỉ cần là vì Hán Đông phát triển, vì lợi ích của dân chúng, ta Lâm Đạt Khang tuyệt không hai lời. Kinh Châu sẽ dốc toàn lực phối hợp tỉnh lý công việc, mặc kệ là chính trị và pháp luật chỉnh đốn, vẫn là cán bộ giám sát, ngài chỉ đâu, ta đánh đâu. Lâm Đạt Khang thanh âm kiên định, trong đôi mắt mang theo chân thành. Nhìn qua thật giống như một cái một lòng vì công tốt cán bộ giống như. Thẩm Thanh Vân cười, cầm lấy chén trà trên bàn, cùng Lâm Đạt Khang cái chén nhẹ nhàng đụng một cái, "Tốt, có ngươi câu nói này, trong lòng ta liền nắm chắc." Hai người lại hàn huyên một hồi Kinh Châu công việc, từ phát triển kinh tế đến dân sinh bảo hộ, từ cơ sở quản lý đến đội ngũ cán bộ kiến thiết, càng trò chuyện càng ăn ý. Lâm Đạt Khang phát hiện, Thẩm Thanh Vân mặc dù nhìn xem nghiêm túc, lại đối cơ sở tình huống hiểu rất rõ, nói lên ý kiến cũng đều đánh trúng chỗ yếu hại, hoàn toàn không phải loại kia sẽ chỉ ngồi ở trong phòng làm việc ra lệnh lãnh đạo. "Thẩm thư ký, ngài vừa tới Hán Đông, còn chưa kịp đi Kinh Châu điều tra nghiên cứu a?" Lâm Đạt Khang đột nhiên nói, giọng nói mang vẻ chờ mong, "Kinh Châu có mấy cái cơ sở quản lý làm mẫu điểm, còn có vừa xuống đất nguồn năng lượng mới hạng mục, ngài nếu là có thời gian, ta nghĩ xin ngài đi xem một chút, cho chúng ta chỉ đường." Thẩm Thanh Vân hai mắt tỏa sáng, hắn đang muốn xâm nhập hiểu rõ thị tình huống, nhất là Kinh Châu làm tỉnh lỵ, rất nhiều vấn đề đều có đại biểu tính. Đi Kinh Châu điều tra nghiên cứu, đã có thể nắm giữ trực tiếp tư liệu, cũng có thể tiến một bước củng cố cùng Lâm Đạt Khang quan hệ hợp tác, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. "Tốt." Thẩm Thanh Vân sảng khoái đáp ứng xuống, "Tết Nguyên Đán ngày nghỉ sau đi, ta đem chính trị và pháp luật chuyện bên này an bài một chút, chúng ta đi Kinh Châu đi một chút, nghe một chút dân chúng chân thực ý nghĩ." "Quá tốt rồi." Lâm Đạt Khang trên mặt tươi cười, đứng dậy nói ra, "Vậy ta sẽ không quấy rầy ngài, trở về trước xử lý Cẩm Tú vườn hoa sự tình chờ ngài thông chi." Thẩm Thanh Vân tiễn hắn tới cửa, nhìn hắn bóng lưng biến mất tại cuối hành lang, nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, ánh mắt trở nên kiên định. Lâm Đạt Khang thái độ, để hắn càng thêm xác định, Hán Đông mặc dù phe phái san sát, nhưng vẫn là có không ít làm hiện thực, giảng nguyên tắc cán bộ. Chỉ cần có thể đoàn kết những lực lượng này, lại khó cục diện, cũng có thể chậm rãi thay đổi. Giang Dương đi vào văn phòng, nhìn thấy Thẩm Thanh Vân đứng tại cổng, nhẹ giọng hỏi, "Thẩm thư ký, Lâm thư ký đi rồi?" Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, trở lại trước bàn làm việc, cầm lấy kia phần Cẩm Tú vườn hoa tín phóng vật liệu, ngón tay ở phía trên nhẹ nhàng gõ gõ, "Giang Dương, đi thăm dò một chút Cẩm Tú vườn hoa nhà đầu tư Trương Thịnh Đạt, xem hắn cùng tỉnh lý cái nào bộ môn, lãnh đạo nào có dính dớp, nhất là cùng Tề Vân Vĩ, Trương Hiểu Vĩ có hay không vắng lai." "Vâng, Thẩm thư ký." Giang Dương liền vội vàng gật đầu, xoay người đi an bài. Trong văn phòng lại khôi phục yên tĩnh, Thẩm Thanh Vân ngồi trên ghế, nhìn ngoài cửa sổ cảnh tuyết, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Phiếu Ban Phong Ba mặc dù tạm thời lắng lại, nhưng đây chỉ là mới bắt đầu, Tề Vân Vĩ bọn hắn đã dám động thủ, liền tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Tiếp xuống, còn sẽ có càng nhiều khiêu chiến chờ đợi mình. Chương 2747, mọi nhà có nỗi khó xử riêng. Chương 2747, mọi nhà có nỗi khó xử riêng. Lâm Đạt Khang đi ra tỉnh ủy lầu chính thời điểm, đã là xế chiều. Trời chiều đem Tây Thiên nhuộm thành một mảnh vỏ quýt, lại không nhiều ít tấm áp, hàn phong vòng quanh nát hạt tuyết, đánh vào màu đen xe con trên cửa sổ xe, phát ra sàn sạt nhẹ vang lên. Hắn xoay người ngồi vào chỗ ngồi phía sau, vừa đóng cửa xe, liền không nhịn được vuốt vuốt mi tâm. Thẩm Thanh Vân câu kia có người cố tình làm giống khối thạch đầu đặt ở trong lòng của hắn, chịu nặng. Lái xe phát động xe, bình ổn lái rời tỉnh ủy đại viện. Lâm Đạt Khang tựa lưng vào ghế ngồi, ánh mắt rơi vào ngoài cửa sổ xẹt qua cảnh đường phố bên trên, ven đường cửa hàng đã phủ lên Tết Nguyên Đán đèn lồng, màu đỏ chỉ riêng trong bóng chiều lắc lư. Những người đi đường che kín áo khoác đội vàng đi đường, một phái cuối năm cảnh tượng nhiệt náo, nhưng trong lòng của hắn lại lạnh đến căng lên. Hắn thái thanh sở hắn đông nước sâu bao nhiêu, Cẩm Tú vườn hoa chủ xí nghiệp Khiếu Hoan, nhìn như là tòa nhà đuôi nát dân sinh vấn đề, nhưng hết lần này tới lần khác đuổi tại Thẩm Thanh Vân mới vừa lên mặt cho, tỉnh ủy ban tử sắp điều chỉnh trong lúc mấu chốt, còn tinh chuẩn địa vòng vây tỉnh ủy cái này phía sau nếu là không ai trợ giúp, đánh chết hắn đều không tin. Đám người này là muốn mượn dân sinh vấn đề, kích động ta cùng Thẩm Thanh Vân mâu thuẫn, thuận tiện cho Thẩm Thanh Vân chụp mũ mới vừa lên mặt cho liền dẫn phát quần thể sự kiện mũ. Lâm Đạt Khang ở trong lòng cười lạnh, ngón tay vô ý thức đập đầu gối. Hắn nhớ tới Thẩm Thanh Vân vừa rồi bình tĩnh lại ánh mắt sắc bén, nhớ tới mình vỗ bộ ngực cam đoan mau chóng giải quyết trong lòng đột nhiên dâng lên một cô áp lực. Việc này không chỉ có phải giải quyết chủ xí nghiệp tố cầu, còn phải đào ra phía sau thao túng người, nếu không đã xin lỗi Thẩm Thanh Vân tín nhiệm, cũng sẽ để cho mình tại sắp đến ban tử trong quá trình điều chỉnh lâm vào bị động. Lái nhanh một chút, trực tiếp đi thị ủy. Lâm Đạt Khang đột nhiên mở miệng, giọng nói mang vẻ không thể nghi ngờ đội vàng. Hắn không thể chờ, nhất định phải lập tức họp bố trí, kéo càng lâu, càng dễ dàng cho người ta thời cơ lợi dụng. Xe ra tốc xuyên qua trung tâm thành phố, 20 phút sau dừng ở Kinh Châu thị ủy trước đại lâu. Lâm Đạt Khang đẩy cửa xe ra, che kín áo khoác bước nhanh đi vào cao ốc, cổng bảo an vừa định chào hỏi, liền bị hắn vội vã bước chân mang qua. Trong thang máy, hắn đôi tấm gương sửa sang cả bạn, hít sâu một hơi. Sau đó hội nghị, dù không được nửa điểm mập mờ. Kinh Châu thị ủy lầu 3 cỡ trung trong phòng họp, ánh đèn đã toàn bộ sáng lên. Lâm Đạt Khang đi tới thời điểm, phân quản thành xây phó thị trưởng Vương Lỗi, thị tín phóng cục trưởng Triệu Cương, thị trụ kiến cục trưởng Lý Đạo, Kinh Châu vùng mới giải phóng đảng công ủy thư ký Trần Minh đã ngồi ở bên trong. Mỗi người trước mặt đều bày biện laptop, mang trên mặt mấy phần nghi hoặc. Lâm thư ký Lâm thời thông chi họp, còn cố ý cường điệu khẩn cấp, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đều đến đông đủ, vậy chúng ta bắt đầu. Lâm Đạt Khang đi đến chủ vị ngồi xuống, không có dư thừa hàn huyên, trực tiếp đem một phần Cẩm Tú vườn hoa chủ xí nghiệp Khiếu Đoan tình huống nói rõ ném ở trên bàn, không chút khách khí nói ra, xế chiều hôm nay, Cẩm Tú vườn hoa hơn 100 tên chủ xí nghiệp vòng vây tỉnh tín phóng cục, còn kém chút vọt tới tỉnh ủy đại viện, việc này các ngươi đều biết đi. Trong phòng họp trong nháy mắt an tĩnh lại. Vương Lỗi sắc mặt hơi đổi, hắn phân quản thành xây, Cẩm Tú vườn hoa đuôi nát sự tình hắn sớm có nghe thấy, chỉ là một mực không có xem như việc gấp đến xử lý. Triệu Cương thì túi đầu xuống, tín phóng cục không có ngăn lại người, hắn khó từ tội lỗi. Vương phó thị trưởng, Cẩm Tú vườn hoa vấn đề kéo bao lâu? Lâm Đạt Khang ánh mắt rơi trên người Vương Lỗi, giọng nói mang vẻ rõ ràng bất mãn. Vương Lỗi méo méo bút máy, kiên trì trả lời, nhanh 2 năm, nhà đầu tư Trương Thịnh Đạt mắt xích tài chính đoạn mất về sau, vẫn đuôi nát. Chúng ta cũng cân đối qua mấy lần, nhưng Trương Thịnh Đạt trốn tránh không thấy, chủ xí nghiệp nhóm cảm xúc càng ngày càng kích động. Cân đối? Làm sao cân đối? Cân đối có kết quả rồi sao? Lâm Đạt Khang đông nhiên gõ một cái bàn, thanh âm đột nhiên đề cao, không chút khách khí nói ra, hơn 200 hộ chủ xí nghiệp, cả đời tích xúc nện ở bên trong, các ngươi liền dùng cân đối qua 3 chữ đuổi. Bây giờ người ta nháo đến tỉnh ủy, rất là Kinh Châu mặt, là chúng ta cả thị ủy bàn mặt. Hắn cái này nói ngược lại là lời nói thật, dù sao loại chuyện này phát sinh, đối với toàn bộ Kinh Châu thị ủy tới nói, đều là rất mất mặt sự tình. Vương Lỗi cái chán chảy ra một tầng mỏng mồ hôi, không dám nói nữa. Triệu Cương đội vàng mở miệng, Lâm thư ký, là chúng ta tín phóng cục công việc không đúng chỗ, không có kịp thời đem mâu thuẫn hóa giải tại cơ sở. Không phải là các ngươi công việc không đúng chỗ, là có người cố ý đem mâu thuẫn đi lên dẫn. Lâm Đạt Khang đánh gây hắn, ánh mắt đảo qua đám người, Thẩm Thanh Vân thư ký vừa tới Hán Đông không đến một tuần lễ, liền ra loại sự tình này, các ngươi cảm thấy trùng hợp sao? Đây là có người muốn mượn chủ sĩ người tay, cho Thẩm thư ký ngột ngạt, thuận tiện đem chúng ta Kinh Châu công việc nói đến rối tinh rối mù. Lời này vừa ra, người trong phòng họp đều ngây ngẩn cả người. Trần Minh ngẩng đầu, thử thăm dò hỏi, Lâm thư ký, ý của ngài là có người ở sau lưng thao túng? Không phải có người, là khẳng định có người. Lâm Đạt Khang ngữ khí chém đinh chặt sắt, nghiêm túc nói ra, hiện tại cho các ngươi 3 cái nhiệm vụ. Thứ nhất, Vương thị trưởng dẫn đầu, chủ kiến cục phối hợp, trước ngày mai tìm tới Trương Thịnh Đạt, không dùng được biện pháp gì, nhất định phải xuất ra Lạn Vĩ lâu phương án giải quyết, cho chủ xí nghiệp một cái minh xác trả lời chắc chắn. Thứ hai, Triệu cục trưởng, ngươi tự mình đi Cẩm Tú vườn hoa, cho chủ xí nghiệp nhóm xin lỗi, làm tốt trấn an công việc, tuyệt đối không thể lại xuất hiện khiếu đoan sự kiện. Thứ ba, Trần Minh, ngươi mang vùng mới giải phóng quản ủy hội người, tra một chút Trương Thịnh Đạt 2 năm này tài chính hướng chạy, xem hắn cùng người nào có băng lai. Ta hoài nghi, việc này cùng thị lý một ít người thoát không khỏi liên quan. Rõ. Ba người tề thanh đáp, nguyên bản lòng tư thế ngồi trong nháy mắt thẳng băng, trên mặt nhiều hơn mấy phần nghiêm trọng. Lâm Đạt Khang nhìn xem bọn hắn, ngựa khí hòa hoãn chút, Tết Nguyên Đán nhanh đến, ổn định là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Việc này làm không xong, không chỉ có chúng ta không có cách nào hướng tỉnh ủy bàn giao, cũng không cách nào hướng Kinh Châu dân chúng bàn giao. Đều giữ vững tinh thần đến, buổi sáng ngày mai ta phải nghe ngươi nhóm tiến triển. Hội nghị lúc kết thúc, đã là buổi tối 7 giờ. Lâm Đạt Khang đưa tiễn đám người, trở lại phòng làm việc của mình, cầm điện thoại di động lên bấm cục trưởng thị công an cục Phương Đông Lai điện thoại. Đi về đông, Cẩm Tú vườn hoa chủ xí nghiệp khiếu oan sự tình, các ngươi công an bên kia có hay không sớm nhận được tin tức? Lâm Đạt Khang trong thanh âm mang theo một tia mỏi mệt, nhưng như cũng lộ ra uy nghiêm. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc mấy giây, Phương Đông Lai thanh âm mới truyền đến, "Lâm thư ký, chúng ta nhận qua một chút phong thanh, nói là chủ xí nghiệp có thể muốn khiếu oan, nhưng không nghĩ tới sẽ náo đến tình ủy." "Không nghĩ tới?" Lâm Đạt Khang ngữ khí trong nháy mắt lạnh xuống, tức giận nói ra, "Các ngươi là làm ăn gì? Thu được phong thanh vì cái gì không nói trước tham gia? Vì cái gì trễ báo cáo? Chuyện bây giờ làm lớn chuyện, các ngươi mới nói không nghĩ tới, có biết hay không cái này khiến thị ủy cỡ nào bị động?" Phương Đông Lai thanh âm mang theo vài phần bất đắc dĩ, "Lâm thư ký, chúng ta cũng nghĩ quản, nhưng có người chào hỏi, nói đừng kích thích mâu thuẫn, để tín phóng cục trước cân đối." "Ai đánh chào hỏi?" Lâm Đạt Khang truy vấn, ngón tay chăm chú nắm chặt điện thoại, sắc mặt hết sức khó coi. Đầu bên kia điện thoại lại trầm mặc, qua một hồi lâu, Phương Đông Lai mới thấp giọng nói, "Là tỉnh tính để trưởng phòng." "Tề Vân Vĩ." Lâm Đạt Khang trong lòng hơi hồi hộp một chút, quả nhiên cùng sở công an tỉnh có quan hệ. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống cơn tức trong đầu, "Đi về đồng, ta mặc kệ ai chào hỏi, từ giờ trở đi, Kinh Châu chỉ ăn người phụ trách. Nếu là tái xuất loại sự tình này, ngươi cái này cục trưởng công an cũng đừng làm. Mặt khác, giúp ta tra người, Trương Thịnh Đạt, xem hắn gần nhất cùng người nào có tiếp xúc." "Tốt, ta lập tức an bài." Phương Đông Lai trong thanh âm mang theo vài phần kính sợ. Đối với vị này thị ủy người đứng đầu, hắn tự nhiên là hiểu rõ, Lâm Đạt Khang cổ tay, cũng không phải Tề Vân Vĩ đủ khả năng so. Cúp điện thoại, Lâm Đạt Khang tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt lại. Tề Vân Vĩ chào hỏi, phía sau là ai? Văn Xuân Lâm. Vẫn là ẩn tàng càng sâu người. Hắn cảm giác mình giống như là tiến vào một chương nhìn không thấy lưới. Tôi không lưu ý liền sẽ bị cuốn lấy. 8 giờ rưỡi đêm, Lâm Đạt Khang về đến nhà. Đây là một bộ ở vào trung tâm chợ cấp cao cư xá, trang trí tinh xảo lại lộ ra quận cũ kỹ. Không có ai biết, hắn cùng thê tử Âu Dương Tĩnh 5 năm trước liền đã ở riêng, chỉ là vì hài tử, còn tạm thời ở tại chung một mái nhà. Đẩy cửa ra, trong phòng khách chỉ mở ra một chiếc đèn đặt dưới đất, màu vàng ấm chỉ riêng đánh vào trên ghế salon, lại không chiếu sáng nơi hẻo lánh bên trong bóng ma. Âu Dương Tĩnh ngồi ở trên ghế salon, cầm trong tay một quyển sách, lại không nhìn, ánh mắt trống rỗng mà nhìn chằm chằm vào trên bàn trà ly hôn nghị. Trở về rồi. Âu Dương Tĩnh nghe được tiếng mở cửa, không ngẩng đầu, giọng nói mang vẻ mấy phần xa cách. Lâm Đạt Khang đổi giày, đi đến phòng khách, nhìn xem trên bàn trà ly hôn hiệp nghị, trong lòng một trận bực bội. "Ngươi còn không có ký?" Hắn nhìn thoáng qua Âu Dương Tĩnh nói, "Có ký hay không có liên hệ với ngươi sao?" Âu Dương Tĩnh rốt cục ngẩng đầu, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, "Lâm thư ký một ngày trăm công ngàn việc, còn có rảnh rỗi quản chuyện của ta?" Lâm Đạt Khang nhíu nhíu mày, hắn hôm nay không có tinh lực cùng với nàng cãi nhau, chỉ muốn hỏi rõ ràng một sự kiện. "Âu Dương Tĩnh, ta hỏi ngươi, Trương Thịnh Đạt sự tình, ngươi cùng hắn có quan hệ hay không?" Âu Dương Tĩnh thân thể bỗng nhiên cứng đờ, sách trong tay bà rơi trên mặt đất. Nàng ngẩng đầu, trong đôi mắt mang theo mấy phần bối rối, cũng rất sắp bị phẫn nộ thay thế. "Lâm Đạt Khang, ngươi có ý tứ gì? Ngươi hoài nghi ta cùng Trương Thịnh Đạt có cấu kết?" "Ta không phải hoài nghi, ta là hỏi ngươi có quan hệ hay không." Lâm Đạt Khang ngữ khí rất bình tĩnh, lại mang theo một tia cảm giác áp bách, Cẩm Tú vườn hoa chủ xí nghiệp khiếu oan, nháo đến tỉnh ủy, Trương Thịnh Đạt là nhà đầu tư, mà ngươi, 3 tháng trước cùng hắn đã gặp mặt, việc này ta biết. "Đã gặp mặt thế nào?" Âu Dương Tĩnh đứng người lên, đi đến Lâm Đạt Khang trước mặt, trong ánh mắt tràn đầy oán hận. "Ta cùng hắn nói chuyện làm ăn, không được sao? Ngươi cho rằng ta giống như ngươi, đầy trong đầu đều là chính trị đấu tranh. Nói chuyện làm ăn? Cái gì sinh ý?" Lâm Đạt Khang truy vấn, hắn biết Âu Dương Tĩnh mở nhà vật liệu xây dựng công ty, trước đó xác thực cùng Trương Thịnh Đạt từng có hợp tác. "Vật liệu xây dựng cung ứng. Cẩm Tú vườn hoa vật liệu xây dựng là công ty của ta cung cấp, thế nào?" Âu Dương Tĩnh thanh âm đề cao, "Trương Thịnh Đạt thiếu ta 900 vạn tiền hàng, ta tìm hắn tính tiền, có lỗi sao? Ngươi bây giờ hoài nghi ta cùng hắn hợp mưu thiếu an?" "Lâm Đạt Khang, ngươi có phải hay không điên rồi?" Lâm Đạt Khang nhìn xem nàng kích động dáng vẻ, trong lòng cũng nổi lên một tia không xác định. Hắn biết Âu Dương Tĩnh tính tình liệt, dẫu không được chuyện, nếu là thật có cấu kết, chỉ sợ sớm đã lộ tẩy. Thế nhưng là Tề Vân Vĩ tại sao muốn che chở Trương Thịnh Đạt? Âu Dương Tĩnh cùng Trương Thịnh Đạt hợp tác, có thể hay không bị người lợi dụng? "Ta không nói ngươi hợp mưu, ta chỉ là hỏi ngươi có quan hệ hay không." Lâm Đạt Khang ngữ khí hòa hoãn chút, "Hiện tại có người muốn mượn Cẩm Tú vườn hoa chuyện làm văn chương, ngươi cùng Trương Thịnh Đạt có sinh ý vắng lai, rất dễ dàng bị người xem như miếng ngắm. Ta là nhắc nhở ngươi, cách Trương Thịnh Đạt xa một chút." "Nhắc nhở ta?" Âu Dương Tĩnh cười lạnh một tiếng, nước mắt đột nhiên rớt xuống, "Lâm Đạt Khang, ngươi chừng nào thì quan tâm tới ta? Ngươi quan tâm chỉ có ngươi quan chức, ngươi chính trị tiền đồ. Lúc trước cha ta sinh bệnh, ngươi đang họp. Hai tử hội phụ huynh, ngươi tại đi công tác. Công ty của ta quay vòng vốn không ra, ngươi nói đừng ảnh hưởng ngươi. Hiện tại ngươi nói với ta nhắc nhở ta. Ngươi xứng sao?" Lâm Đạt Khang trong lòng như bị kim đâm một chút, cảm giác gáy náy dâng lên. Hắn biết mình thua thiệt cái nhà này quá nhiều, nhưng hắn là Kinh Châu thị ủy thư ký, có quá nhiều thân bất do kỷ, ta biết ta có lỗi với ngươi cùng hải tử, nhưng bây giờ không phải nói cái này thời điểm. Không phải nói cái này thời điểm, đó là cái gì thời điểm? Âu Dương Tĩnh đánh gãy hắn, trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, Lâm Đạt Khang, chúng ta đã ly hôn. Chuyện của ta không liên hệ gì tới ngươi, Trương Thịnh Đạt sự tình cũng không liên hệ gì tới ngươi. Ngươi đừng có lại dùng ngươi chính trị ánh mắt nhìn ta, ta chịu đủ. Nói chuyện, nàng tại kia phần thư thỏa thuận ly hôn phía trên ký tên của mình, cầm lấy trên ghế salon bao, quay người liền hướng cổng đi. Ngươi đi đâu? Lâm Đạt Khang liền vội vàng kéo nàng. Không cần ngươi quan tâm. Âu Dương Tĩnh hất tay của hắn ra, trong ánh mắt tràn đầy quyết tuyệt, Lâm Đạt Khang, từ hôm nay trở đi, ta dọn ra ngoài ở cái nhà này, một mình ngươi ở đi. Cửa phanh một tiếng đóng lại, trong phòng khách chỉ còn lại Lâm Đạt Khang một người. Hắn đứng tại chỗ, trong tay còn lưu lại Âu Dương Tĩnh cổ tay nhiệt độ, trong lòng lại trống rỗng. Hắn đi đến trên ghế salon ngồi xuống, cầm lấy trên bàn trà ly hôn hiệp nghị, nhìn xem phía trên Lâm Đạt Khang ba chữ vị trí còn trống không, đột nhiên cảm thấy vô cùng mỏi mệt. Trong công tác cán cục, gia đình vỡ vụn, giống hai ngọn núi lớn ép ở trên người hắn, để hắn thở không nổi. Ngoài cửa sổ đèn đường sáng rỡ, xuyên thấu qua pha lê chiếu vào phòng khách, trên mặt đất bỏ ra cái bóng thật dài. Hắn tựa ở trên ghế salon, nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên Thẩm Thanh Vân bình tĩnh ánh mắt, hiện lên Tề Vân Vi cản trở, hiện lên Âu Dương Tĩnh quyết tuyệt bóng lưng. Đêm dần khuya, trong phòng khách đèn đặt dưới đất vẫn như cũ lóe lên, chiếu đến Lâm Đạt Khang cô đơn thân ảnh, thật lâu không có di động. Chương 2748, Kinh Châu điều tra nghiên cứu. Chương 2748, Kinh Châu điều tra nghiên cứu. Sáng sớm sương mù còn chưa tan đi tận, đem thành thị cuốn tại hoàn toàn mông lung lạnh ý bên trong. Tỉnh ủy đại viện bãi đỗ xe bên trên, màu đen công vụ xe sắp hàng chỉnh tề, động cơ sớm đã thêm nhiệt, trên cửa sổ xe ngưng mỏng sương bị gió mát tan ra, lưu lại từng đạo vết nước. Thẩm Thanh Vân mặc màu xám đậm Âu phục, bên ngoài phủ lấy một kiện màu đen dê nhung áo khoác, trong tay nắm nuốt một phần chống chất chỉnh tề điều tra nghiên cứu hành trình biểu, đang cùng tỉnh ủy bí thư trưởng Bành Thiếu Kiệt, phó tỉnh trưởng thường vụ Vương Quân thấp giọng giao lưu. Hôm nay trọng điểm nhìn bốn cái bộ môn: chính vụ phục vụ trung tâm, thị cục công an, thị phát cải ủy, cuối cùng đi sinh thái hoàn cảnh cục. Thẩm Thanh Vân ngón tay tại hành trình bề ngoài nhẹ nhàng điểm một cái, ngữ khí bình tĩnh lại lộ ra không thể nghi ngờ nghiêm cẩn, đối mấy người nói ra, mỗi cái địa phương lưu nửa giờ, đừng làm bệnh hình thức, muốn nghe nói thật, nhìn tình hình thực tế. Bành Thiếu Kiệt liền vội vàng gật đầu, từ trong túi công văn móc ra laptop ghi chép, tất cả an bài xong, Kinh Châu thị ủy bên kia, Lâm Đạt Khang thư ký cùng Hướng Phương Sa thị trưởng sẽ ở chính vụ phục vụ trung tâm chờ chúng ta. Một bên Vương Quân thì xoa xoa đôi bàn tay, a ra một đoàn mật khí, thời tiết này là thật là lạnh, bất quá cơ sở bộ môn các đồng chí cực khổ hơn, vừa bạn mượn lần này điều tra nghiên cứu, nghe một chút bọn hắn có xử. Thẩm Thanh Vân khẽ bước cằm, dương mắt nhìn về phía nơi xa. Mặt trời mới từ tầng mây sau thò đầu ra, kim sắc tia sáng xuyên qua sương mù, vẩy vào tỉnh ủy đại lâu pha lê màn tường bên trên, phản xạ ra ánh sáng dịu dịu. Hắn hít sâu một cái lạnh lẽo không khí, trong lòng cũng rất rõ ràng, lần này Kinh Châu điều tra nghiên cứu tuyệt không đơn giản, đi một chút nhìn xem. Hán Đông chính trị sinh thái phức tạp, Kinh Châu làm tỉnh lỵ, càng là các hạng công tác tinh vũ biểu, tham chính vụ phục vụ đến trị an quản lý, từ phát triển kinh tế đến sinh thái bảo hộ, mỗi cái bộ môn vận chuyển tình huống đều cất dấu Hán Đông quản lý mấu chốt manh mối. Thân là tỉnh ủy chuyên trách phó thư ký hắn, muốn giải Hán Đông chân thực tình trạng, nhất định phải trước giải thân là tỉnh lỵ Kinh Châu tình huống phát triển. Lên đường đi. Thẩm Thanh Vân dẫn đầu đi hướng công vụ xe, mở cửa xe lúc cố ý căn dặn lái xe, không cần lái quá nhanh, ven đường cũng nhìn xem mặt đường tình huống. Nửa giờ về sau, đội xe đến Kinh Châu thị chính vụ phục vụ trung tâm. Tòa này pha lê màn tường kiến trúc tại trong ngày mùa đông lộ ra phá lệ sáng tỏ, cổng màn hình điện tử nhấp nô nhiều nhất chạy một lần phục vụ hứa hẹn. Kinh Châu thị ủy thư ký Lâm Đạt Khang cùng thị trưởng Hướng Vương Sa sớm đã chờ tại cửa ra vào, hai người đều mặc màu đậm áo khoác, mang trên mặt nhiệt tình tiêu dung. Đi theo phía sau Kinh Châu chính quyền thị ủy ngành tương quan lãnh đạo. Dù sao Thẩm Thanh Vân thân phận còn tại đó, bọn hắn nhất định phải coi trọng. Thẩm thư ký, một đường vất vả. Lâm Đạt Khang bước nhanh về phía trước, cùng Thẩm Thanh Vân nắm tay, lòng bàn tay nhiệt độ xua tán đi một chút hàn ý, nhiệt tình nói ra, bên trong hơi ấm đủ, chúng ta đi trước lầu một tổng hợp phục vụ cửa sổ nhìn xem. Thẩm Thanh Vân gật đầu, đi theo Lâm Đạt Khang đi vào đại sảnh. Ấm áp không khí xen lẫn nhàn nhạt nước khử trùng bị đập vào mặt, trong đại sảnh người không coi là nhiều, 10 cái phục vụ trước cửa sổ, chỉ có lẻ tẻ mấy vị quần chúng đang làm lý nghiệp vụ. Thẩm Thanh Vân trực tiếp đi hướng nhất sang bên xí nghiệp xây dựng cửa sổ, một vị nhân viên trẻ đang túi đầu chỉnh lý vật liệu, trước mặt trên màn ảnh máy vi tính biểu hiện ra xí nghiệp đăng ký quá trình. Đồng chí, hiện tại xây dựng một nhà nhỏ hơi xí nghiệp, nhanh nhất bao lâu có thể cầm chứng? Thẩm Thanh Vân đứng ở cửa sổ bên ngoài, ngữ khí ôn hòa mà hỏi thăm. Nhân viên công tác sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn đến một đám lãnh đạo bộ dáng người, vội vàng đứng người lên, chào thủ trưởng, hiện tại chúng ta phổ biến một cửa sổ thông xử lý, vật liệu đầy đủ hết lời nói, cùng ngày liền có thể ra bằng buôn bán, con dấu, thuế vụ đăng ký cũng có thể đồng bộ làm, nhiều nhất chạy một lần. Có hay không còn chúng phản ứng quá trình phức tạp tình huống? Thẩm Thanh Vân truy vấn, ánh mắt rơi vào bên cạnh cửa sổ ý kiến sổ ghi chép bên trên. Trước đó từng có, tỉ như bộ phận người già sẽ không dùng tuyến bên trên hệ thống, chúng ta về sau chuyên môn xếp đặt đại biểu làm thay cửa sổ, còn có người tình nguyện hiệp trợ. Nhân viên công tác một bên nói, một bên từ trong ngăn kéo xuất ra một bản thật dày đăng ký sách, đối Thẩm Thanh Vân giới thiệu nói, đây là ý kiến của chúng ta phản hồi ghi chép, mỗi một đầu đều có kết quả xử lý. Thẩm Thanh Vân tiếp nhận đăng ký sách, cẩn thận liếc nhìn. Phần lớn là quá trình rườm rà chờ đợi thời gian dài phản hồi, kết quả xử lý viết nhiều lấy đã ưu hóa quá trình đã gia tăng cửa sổ. Hắn lật đến mới nhất một tờ, một đầu giấy tờ bất động sản làm cần chạy ba cái bộ môn phản hồi đưa tới chú ý của hắn, kết quả xử lý viết ngay tại cân đối, kế hoạch tháng sau thực hiện một cửa sổ thông xử lý. Ngay tại cân đối bao lâu? Thẩm Thanh Vân ngẩng đầu hỏi một câu. Nhân viên công tác trên mặt lộ ra vẻ lúng túng, đã cân đối 2 tháng, chủ yếu là quốc thổ, chủ kiến cùng thuế vụ bộ môn số liệu còn không có đạt thông. Bình thường lãnh đạo có rất ít người quan sát như thế cẩn thận, Thẩm Thanh Vân loại này hỏi thăm phương thức là thật có chút để cho người ta trở tay không kịp. Số liệu không thông, nhiều nhất chạy một lần chính là lời nói xuông nói nhảm. Thẩm Thanh Vân đem đăng ký sách còn cho nhân viên công tác, ngữ khí nghiêm túc chút, nhàn nhạt nhìn xem Lâm Đạt Khang bọn người nói ra, "Lâm thư ký, hướng thị trưởng, chính vụ phục vụ hạch tâm là tiện cho dân, bộ môn ở giữa không thể có số liệu hàng rào. Ta đề nghị thành lập chuyên hạng tiểu tổ, trong nửa tháng giải quyết số liệu đã thông vấn đề, lần sau ta lại đến, hy vọng có thể nhìn thấy hiệu quả thực tế." Lâm Đạt Khang liền vội vàng gật đầu, "Thẩm thư ký nói đúng, chúng ta xế chiều hôm nay liền mở cân đối sẽ, nhất định đúng hạn giải quyết." Hướng Vương Sa cũng ở một bên phụ họa, "Chúng ta lập tức chứng thực, tuyệt không để tiện cho dân biến thành không tiện." Thẩm Thanh Vân không có nói thêm nữa, quay người đi hướng đại biểu làm thay cửa sổ. Một vị tóc hoa dâm lão nhân đang ngồi ở trên ghế, người tình nguyện ở một bên giúp hắn điền bảng biểu. "Đại gia, xử lý nghiệp vụ gì a?" Thẩm Thanh Vân tại bên người lão nhân ngồi xuống, cười hỏi. "Xử lý xã bảo đảm năm thẩm, lớn tuổi, sẽ không dùng điện thoại, may mắn mà có tiểu cô nương này." Lão nhân cười mặt mũi nhăn nheo, chỉ vào bên người người tình nguyện nói ra, "Cái này phục vụ tốt, bớt lo bớt việc." Thẩm Thanh Vân trong lòng có chút ấm áp, quay đầu nói với Lâm Đặc Hàng, "Dạng này tiện cho dân biện pháp muốn bao nhiêu mở rộng, nhất là nhằm vào người già, người tàn tật những này có thể, không thể để cho bọn hắn bởi vì sẽ không dùng trí năng thiết bị ngăn tại phục vụ ngoài cửa." Lâm Đạt Khang liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Buổi sáng 11 giờ, điều tra nghiên cứu đội ngũ đi vào Kinh Châu thị cục công an. Cục thành phố cao ốc trang nghiêm túc mục, cổng cảnh vệ thẳng đứng đấy cương vị. Kinh Châu chính phủ thành phố phó thị trưởng kiêm thị công an cục trưởng Vương Đông Lai sớm đã ở đại sảnh chờ, nhìn thấy Thẩm Thanh Vân, lập tức nên đón tiếp lấy, "Thẩm thư ký, chào mừng ngài đến chỉ đạo công việc. Chúng ta chuẩn bị mấy năm gần đây trị an vụ án vật liệu, tại lầu 3 phòng họp báo cáo. Đi trước hình sự trinh sát chi đội nhìn xem, lại nhìn vật liệu nghe báo cáo." Thẩm Thanh Vân khoát khoát tay, trực tiếp đi hướng thang máy. Trong lòng của hắn rõ ràng, Hán Đông trị an xã hội vấn đề một mực là nhược điểm, Kinh Châu làm tỉnh lỵ, hình sự trinh sát công tác hiệu suất trực tiếp quan hệ đến quần chúng cảm giác an toàn. Hình sự trinh sát chi đội khu làm việc bên trong, dân cảnh môn phần lớn đang bận rộn, có đối với máy tính phân tích giám sát, có tại chỉnh lý hồ sơ vụ án, trong không khí tràn ngập cà phê cùng trang giấy hỗn hợp mùi. Thẩm Thanh Vân đi đến một cái phá án tiểu tổ trước, tổ trưởng ngay tại cho mấy vị tuổi trẻ cảnh sát nhân dân bố trí nhiệm vụ, trên bàn bày ra một chồng trộm cướp án hồ sơ vụ án. Đây là gần đây hệ liệt trộm cướp án. Thẩm Thanh Vân cầm lấy một bản hồ sơ vụ án, liếc nhìn hỏi thăm. Tổ trưởng đội vàng nghiêm trả lời, "Đúng vậy Thẩm thư ký, đây là gần một tháng bên trong phát sinh ở Lao Thành khu 12 lên nhập thất trộm cướp án, gây án thủ pháp tương tự, chúng ta hoài nghi là cùng một nhóm người gây nên, ngay tại loại bỏ giám sát manh mối." "Giám sát bao trùm thế nào? Lao Thành khu có hay không điểm mù?" Thẩm Thanh Vân truy vấn, ngón tay dừng ở hồ sơ vụ án bên trong giám sát chưa đập tới người hiểm nghi chữ bên trên. "Lao Thành khu bộ phận đoạn đường giám sát vẫn là mô phỏng tín hiệu, rõ ràng độ không đủ, còn có mấy chỗ ngõ hẻm hẻm nhỏ không có giả giám sát, tồn tại điểm mù." Tổ trưởng thanh âm thấp chút, đối Thẩm Thanh Vân giải thích nói, "Chúng ta đã đánh xin, muốn đem Lão Thành khu giám sát toàn bộ đổi thành số lượng HD, nhưng tài chính còn không có phê xuống tới." Thẩm Thanh Vân nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Phương Đông Lai, "Phương cục trưởng, chỉ an phòng không thể có điểm mù, nhất là Lão Thành khu, người già nhiều, phòng trộm có thể sức yếu. Vấn đề tiền bạc, ngươi cùng thị cục tài chính kết nối, nếu là có khó khăn, cũng có thể báo cho trong tỉnh, số tiền kia không thể tiết kiệm." Phương Đông Lai liền vội vàng gật đầu, "Ta lập tức kết nối, tranh thủ tháng sau liền khởi động cải tạo." Sau đó, Thẩm Thanh Vân lại đi tới pháp y trung tâm. Một vị già pháp y đang giải phẫu trong phòng bận rộn, bên cạnh trên mặt bàn đặt vào một phần kiểm tra thi thể báo cáo. "Gần nhất có hay không nghi nan vụ án?" Thẩm Thanh Vân đứng tại phòng giải phẫu bên ngoài, cách pha lê hỏi. Già pháp y lấy xuống khẩu trang, đi ra, "Có cùng một chỗ giao thông gây chuyện bỏ trốn án, người chết là một bảo vệ môi trường công nhân, hiện trường chỉ để lại một khối nhỏ xe sơn, chúng ta ngay tại so với xe hình, chẳng qua trước mắt còn không có tìm tới xứng đôi." "Bao lâu?" Thẩm Thanh Vân chậm rãi hỏi. "Đã nửa tháng, chúng ta loại bỏ xung quanh tất cả nhà máy sửa chữa, vẫn là không có manh mối." Gia pháp y giọng nói mang vẻ một tia bất đắc dĩ. Thẩm Thanh Vân trầm mặt một lát, nói ra, "Không thể từ bỏ, bảo vệ môi trường công nhân tại rạng sáng làm việc, phong hiểm vốn là cao, nhất định phải tìm tới người gây ra họa, cho gia thuộc một cái công đạo. Kỹ thuật bên trên nếu là có khó khăn, có thể thỉnh cầu tỉnh thính trợ giúp." Rời đi hình sự trinh sát chi đội, mọi người đi tới lầu 3 phòng họp. Phương Đông Lai mở ra hình chiếu nghi, bắt đầu báo cáo Kinh Châu tình trạng an ninh. Trong năm nay, Kinh Châu trung phá được hình sự vụ án 3,200 dư lên, bắt được người hiểm nghi hơn 2.800 người, án mạng phá án suất 100%, nhưng trộm cướp, lừa gạt chờ xâm tải vụ án xảy ra án suất vẫn là hơi cao, nhất là điện tín lừa gạt, cùng so sánh với thăng lên 15%. Thẩm Thanh Vân một bên nghe, một bên tại laptop bên trên ghi chép. Nghe tới điện tín lừa gạt người bị hại đa số người già, truy hồi tổn thất suất không đủ 3 thành thời điểm, hắn dừng lại bút hỏi, "Phản lừa dối tuyên truyền làm nhiều ít, có hay không nhằm vào người già chuyên hạng tuyên truyền? Chúng ta tại cộng đồng, công viên đều dán áp phích, cũng làm qua tòa đàm, nhưng rất nhiều người già vẫn là dễ dàng mắc lừa." Phương Đông Lai giải thích nói, "Chủ yếu là lừa đảo thủ đoạn đổi mới quá nhanh, chúng ta tuyên truyền có đôi khi theo không kịp." Dừng một chút, hắn cười khổ nói, "Mà lại, hiện tại một chút dẫn chương trình, cũng dùng giả mạo ngụy liệt thương phẩm đến lừa gạt người già, thật là khó lòng phòng bị." tuyên truyền muốn tiếp địa khí, không thể chỉ tiếp Africa, bắt đầu bài giảng tòa. Thẩm Thanh Vân để bút xuống, ngữ khí nghiêm túc, có thể liên hợp mạng xã hội cách viên, tới cửa cho người già giảng án lệ, cũng có thể chế tác video ngắn nhiều lần, để cộng đồng người tình nguyện phát đến già niên nhân hoẹ chặt bầy bên trong. Phản lừa dối không phải công an một nhà sự tình, muốn liên động cộng đồng, gia đình, hình thành hợp lực. Phương Đông Lai vội vàng ghi chép, chúng ta lập tức điều chỉnh tuyên truyền phương án, cuối tuần liền khởi động tới cửa phản lừa dối hành động. Rời đi thị cục công an lúc, đã gần đến 12 giờ trưa. Thẩm Thanh Vân nhìn xem cao ốc bên ngoài treo công an nhân dân vì nhân dân quảng cáo, trong lòng thầm hạ quyết tâm, Hán Đông chính trị và pháp luật hệ thống chỉnh đốn, nhất định phải từ những này dân sinh việc nhỏ nắm lên, chỉ có để quần chúng cảm nhận được an toàn, mới có thể chân chính thay đổi trị an luật tượng. Chương 2749, Thẩm Thanh Vân ý nghị chương 2749, Thẩm Thanh Vân ý nghị 2 giờ chiều, điều tra nghiên cứu đội ngũ đi vào thị phát cải ủy. Trong phòng họp, phát cải ủy chủ nhiệm chính cầm một phần Kinh Châu hàng năm phát triển kinh tế báo cáo chuẩn bị báo cáo công việc. Thẩm Thanh Vân ngồi tại chủ vị, ánh mắt rơi vào trong báo cáo sản nghiệp kết cấu điều chỉnh bộ phận. Nguồn năng lượng mới sản nghiệp chiếm so làm sao mới 15%. Năm ngoái không phải nói muốn đạt tới 20% sao? Thẩm Thanh Vân chỉ vào trên báo cáo số liệu, ngữ khí mang theo nghi vấn. Hắn mặc dù vừa mới đến nhận chức, nhưng những ngành này một chút số liệu đều đã trước đó nhìn qua, tự nhiên nghe nhiều nên thuộc. Phát cải ủy chủ nhiệm trên mặt lộ ra vẻ lúng túng, chủ yếu là mấy cái nguồn năng lượng mới hạng mục phê duyệt tiến độ chậm, thổ địa chỉ tiêu không có phê xuống tới, còn có bộ phận xí nghiệp lo lắng thị trường phong hiểm, đầu tư ý nguyện không mạnh. Thổ địa chỉ tiêu vì cái gì phê không xuống? Thẩm Thanh Vân truy vấn, là phê duyệt quá trình có vấn đề, vẫn là cung cầu song phương tồn tại mâu thuẫn. Những vật này lừa gạt một chút ngoại nhân vẫn được, muốn lừa gạt hắn khẳng định là không thể nào. Dù sao hắn tại Giang Bắc tỉnh thời điểm, cũng là đảm nhiệm qua thị ủy thư ký, đối với trong này chuyện ẩn ở bên trong rất rõ ràng. Cả hai đều có, Kinh Châu công nghiệp dùng chỉ tiêu vốn là khẩn trương, còn muốn ưu tiên bảo hộ dân sinh hạng mục, cho nên nguồn năng lượng mới hạng mục chỉ tiêu liền kéo chân sau. Kinh Châu thị phát cải ủy chủ nhiệm giải thích nói, chúng ta cũng đang cùng tỉnh phát cải ủy kết nối, hy vọng có thể tranh thủ càng nhiều chỉ tiêu. Thẩm Thanh Vân quay đầu nhìn về phía bên cạnh phó tỉnh trưởng Thường vụ Vương Vân, trực tiếp mở miệng nói ra, Vương phó tỉnh trưởng, nguồn năng lượng mới là tương lai trọng điểm sản nghiệp, Kinh Châu làm tỉnh lỵ, muốn đưa đến dẫn đầu tác dụng. Tỉnh phát cải ủy có thể cân đối một chút, cho Kinh Châu thích hợp nghiêng một chút thổ địa chỉ tiêu, đồng thời cũng muốn chỉ đạo xí nghiệp làm tốt điều nghiên thị trường, bỏ đi bọn hắn lo lắng. Vương Quân nghe vậy lập tức gật đầu nói, ta trở về liền cùng tỉnh phát cải ủy câu thông, cuối tuần cho Kinh Châu một cái minh xác trả lời chắc chắn. Thân là phó tỉnh trưởng thường vụ, cái này thuộc về là hắn phân công quản lý phạm chủ. Sau đó, phát cải ủy chủ nhiệm lại báo cáo trọng điểm hạng mục thúc đẩy tình huống nâng lên Kinh Châu trải qua mở khu trí năng chế tạo sản nghiệp vườn đã hoàn thành chính địa, dự tính sang năm 3 tháng khởi công. Thẩm Thanh Vân cố ý hỏi thăm hạng mục bảo vệ môi trường ước định tình huống. Chủ nhiệm vội vàng trả lời, đã thông qua được thị sinh thái hoàn cảnh của quyết định, các hạng chỉ tiêu đều phù hợp yêu cầu. Bảo vệ môi trường không thể chỉ nhìn nước định, còn phải xem đến tiếp sau giám thị. Thẩm Thanh Vân dặn dò, hạng mục khởi công về sau, phải định kỳ kiểm tra, không thể xuất hiện trước ô nhiễm sau quản lý tình huống. 4 giờ chiều, điều tra nghiên cứu sau cùng một trạm là thị sinh thái hoàn cảnh cục. Cục trưởng mang theo mọi người đi tới giám sát trung tâm, to lớn biểu hiện trên màn ảnh lấy Kinh Châu các khu vực không khí chất lượng số liệu, màu đỏ cường độ thấp ô nhiễm khu vực chủ yếu tập trung ở giá khu công nghiệp. Lao khu công nghiệp ô nhiễm quản lý tiến triển thế nào? Thẩm Thanh Vân chỉ vào màn hình hỏi. Sinh thái hoàn cảnh cục trưởng Tạ Phương Hoa thở dài, chủ yếu là mấy nhà hóa chất xí nghiệp, mặc dù đã hoàn thành thoát lưu mình thoát tiêu cải tạo, nhưng bài phóng vẫn còn bất ổn định, nhất là tại mùa đông cung cấp ấm kỳ, ô nhiễm chỉ số dễ dàng vượt chỉ tiêu. Chúng ta đã đối cái này mấy nhà xí nghiệp hạ đạt chỉnh đốn và cải cách thông chi, nhưng bọn hắn chỉnh đốn và cải cách tính tích cực không cao. Vì cái gì không cao? Là chi phí vấn đề, vẫn là thái độ vấn đề? Thẩm Thanh Vân không chút khách khí hỏi. Cả hai đều có, chỉnh đốn và cải cách cần đầu nhập tài chính. Xí nghiệp lo lắng ảnh hưởng sản xuất, mà lại cái này mấy nhà xí nghiệp là xí nghiệp nhà nước cũ, phía sau có nhất định quan hệ, chúng ta chấp pháp cường độ cũng nhận một chút lực cản. Tạ Phương Hoa thanh âm ép tới rất thấp, trong đôi mắt mang theo bất đắc dĩ. Trong tay bọn họ là không có quyền chấp pháp, cũng chính vì vậy, nhiều khi đều bắt người ta không có cách nào. Thẩm Thanh Vân sắc mặt trầm xuống, bảo vệ môi trường chấp pháp không có đặc thù xí nghiệp, mặc kệ là xí nghiệp nhà nước vẫn là dân mong đợi, chỉ cần trái với bảo vệ môi trường pháp quy, nhất định phải chỉnh đốn và cải cách, chỉnh đốn và cải cách không đúng chỗ, nên ngừng sản xuất liền ngừng sản xuất. Hắn quay đầu đối Lâm Đặc Hàng, nghiêm túc nói ra, Lâm thư ký, ngươi muốn đích thân đốc thúc chuyện này, cuối tuần ta muốn nhìn thấy cái này mấy nhà xí nghiệp chỉnh đốn và cải cách phương án, trong một tháng nhất định phải hoàn thành chỉnh đốn và cải cách. Lâm Đặc Hàng liền vội vàng gật đầu, ta ngày mai liền đi xí nghiệp hiện trường đốc thúc, tuyệt không nhân lượng. Rời đi sinh thái hoàn cảnh cũng lúc, sắc trời đã tối xuống. Kinh Châu trên đường phố sáng lên đèn đường, mờ nhạt tia sáng chiếu sáng những người đi đường đội vã bước chân. Thẩm Thanh Vân ngồi ở trong xe, nhìn ngoài cửa sổ cảnh đêm, trong lòng lại tại cắt tỉa một ngày điều tra nghiên cứu thu hoạch, chính vụ phục vụ số liệu hàng rào công an giám sát điểm mù phát cải ủy sản nghiệp nhược điểm sinh thái hoàn cảnh cục chấp pháp lực cản những vấn đề này nhìn như giải rác, lại đều chỉ hướng Hán Đông quản lý hệ tâm, cán bộ tác phong cùng bộ môn hiệp cùng. 6 giờ tối, Kinh Châu thị ủy trong phòng họp vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Thẩm Thanh Vân ngồi tại chủ vị, Bành Thiếu Kiệt, Vương Quân, Lâm Đặc Hàng, Hướng Viễn Vương cùng Kinh Châu thị các bộ môn người phụ trách ngồi vây quanh tại bàn hội nghị bên cạnh, mỗi người trước mặt đều đặt vào một phần điều tra nghiên cứu ghi chép. Hôm nay điều tra nghiên cứu, thấy được Kinh Châu tiến bộ, cũng phát hiện không ít vấn đề. Thẩm Thanh Vân ánh mắt đảo qua đám người, ngựa khí bình tĩnh lại lộ ra lực lượng, mỗi chữ mỗi câu nói ra, chính vụ phục vụ muốn đánh vỡ số liệu hàng rào, trong nửa tháng giải quyết giấy tờ bất động sản một cửa sổ thông làm vấn đề. Ngành công an phải tăng tốc lao thành khu giám sát cải tạo, cuối tuần khởi động tới cửa phản lừa dối hành động. Phát cải ủy muốn thúc đẩy nguồn năng lượng mới hạng mục, tỉnh phát cải ủy muốn cho thổ địa chỉ tiêu nghiêng. Sinh thái hoàn cảnh cục muốn đốc thúc giả khu công nghiệp xí nghiệp chỉnh đốn và cải cách, trong một tháng hoàn thành. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói ra, những vấn đề này nhìn như là bộ môn việc nhỏ, kỳ thực là quan hệ dân sinh, quan hệ phát triển đại sự. Kinh Châu làm Hán Đông tỉnh lỵ, muốn tại chính vụ phục vụ, trị an xã hội, sản nghiệp phát triển, sinh thái bảo vệ môi trường các phương diện đi tại toàn tỉnh hàng đầu, vì những thứ khác thị dựng nên tấm gương. Thẩm Thanh Vân ánh mắt rơi trên người Lâm Đặc Khang, Đặc Khang thư ký, Kinh Châu công việc, ngươi phải tốn nhiều tâm. Gặp được không giải quyết được vấn đề, có thể trực tiếp tìm ta, cũng có thể tìm Vương tỉnh trưởng, trong tỉnh sẽ cho Kinh Châu ủng hộ lớn nhất. Lâm Đặc Khang đứng người lên, ngữ khí kiên định, mời Thẩm thư ký yên tâm, Kinh Châu nhất định dựa theo yêu cầu của ngài, mau chóng giải quyết những vấn đề này, tuyệt không cô phụ tỉnh lý kỳ vọng. Hướng Biện Vương cũng đi theo tỏ thái độ, chúng ta sẽ chế định kỹ càng chỉnh đốn và cải cách phương án, minh xác người có trách nhiệm cùng thời gian tiết điểm, bảo đảm các hạng công việc rơi xuống được chỗ. Thẩm Thanh Vân khẽ bước cằm, cầm lấy trên bàn chén nước uống một ngụm, ta biết, giải quyết những vấn đề này cần thời gian cùng tinh lực, cũng sẽ gặp được các loại lực cản, nhưng chỉ cần chúng ta trong lòng chứa của chúng, nghĩ đến phát triển, liền không có không giải quyết được vấn đề. Hán Đông chính trị sinh thái cần tỉnh hóa, Kinh Châu muốn trước làm ra bộ dáng, dùng hành động thực tế thắng được quần chúng tín nhiệm. Hội nghị kết thúc lúc đã là 8 giờ tối. Thẩm Thanh Vân đi ra Kinh Châu thị ủy cao ốc, Hàn Phong hướng mặt thổi tới, lại không để hắn cảm thấy mảy may hàn ý, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm, tinh tinh tại tầng mây sau như ẩn như hiện, giống như là tại biểu thị Hán Đông tương lai, mặc dù còn có mê vụ, nhưng chỉ cần một bước một cái dấu chân giải quyết vấn đề, luôn có vân khai vụ tán một ngày. Hồi tỉnh ủy, Thẩm Thanh Vân đối thư ký Giang Dương phân phó nói, xe chậm rãi khởi động, dung nhập Kinh Châu trong bóng đêm. Chương 2750, Thường ủy hội giao phong. Chương 2750, Thường ủy hội giao phong. Tết Nguyên Đán 3 ngày nghỉ kỳ, Hán Đông hàn ý cũng không bởi vì năm mới mà tiêu tán, ngược lại thêm mấy phần xe lạnh. Thẩm Thanh Vân làm tân nhiệm tỉnh ủy phó thư ký, chưa có trở về Yên Kinh cùng người nhà đoàn tụ, mà là lựa chọn lưu tại Hán Đông, dùng 3 ngày thời gian hoàn thành một trận dạy đặc cơ sở thăm viếng. Giờ phút này hắn ngồi trước bàn làm việc, đầu ngón tay vuốt ve hôm qua thăm hỏi cộng đồng lão nhân lúc nhận được thủ công chữ phúc, giấy chất thô ráp lại mang theo ấm áp, nhưng phần này ấm áp rất nhanh bị thư ký Giang Dương đẩy cửa vào tiếng bước chân đánh tan. Thẩm thư ký, văn phòng tỉnh ủy vừa tới điện, 10 giờ sáng tổ chức tỉnh ủy thường ủy hội, đây là hội nghị chương trình hội nghị. Giang Dương đem một phần đóng dấu chỉnh tề chương trình hội nghị biểu đặt lên bàn, ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua Thẩm Thanh Vân ấy mắt máu đỏ kia. 3 ngày nghỉ kỳ, thư ký mỗi ngày đều là đi sớm về trễ, tham viếng tỉnh dân chính sảnh, tỉnh xuất ngũ quân nhân sự bộ sảnh, còn đi Kinh Châu lặng cái cũ kỹ cư xá cùng một nhà viện mồ côi, làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm cường độ, so đi làm lúc còn mùa lớn. Thẩm Thanh Vân cầm lấy chương trình hội nghị biểu, nhanh chóng xem, thường ủy công việc báo cáo, hàng năm trọng điểm công việc bố trí, chuyện khác hạng. Ngón tay của hắn tại cái khác hạng mục công việc 4 chữ bên trên dừng lại một chút, trong lòng ẩn ẩn có chút dự cảm. Trước Tết chính pháp ủy trong hội nghị, hắn lực bài chúng nghị khởi động Hạ Văn Kiệt án điều tra, Văn Xuân Lâm bên kia mặc dù không có trực tiếp tỏ thái độ, nhưng trong không khí mùi thuốc súng sớm đã tràn ngập. Mở năm lần thứ nhất thường ủy hội, sợ là sẽ không bình tĩnh. Biết. Thẩm Thanh Vân buông xuống chương trình hội nghị biểu, bưng lên trên bàn giữ ấm chén, ấm áp cầu kỳ nước lướt qua yết hầu, xua tán đi một chút mỏi mệt. Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ, tỉnh ủy trong đại viện Tết Nguyên Đán đèn lồng còn không có chết hạn, màu đỏ đèn lồng trong gió rét nhẹ nhàng lay động, cùng màu lam xám bầu trời hình thành so sánh rõ ràng, cực kỳ giống Hán Đông chính đàn thời khắc này không khí, mặt ngoài tường hòa, bên trong quần quần sóng ngầm. Mà mình, làm người trong cuộc người, lại sẽ có dạng gì kết cục đâu? 9:50, Thẩm Thanh Vân sửa sang lại một chút màu xám đậm tây trang ống tay áo, đứng dậy đi hướng thường ủy hội phòng họp. Trong hành lang yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân của hắn tại đá cẩm thạch trên mặt đất tiếng vọng, mỗi một bước đều giống như dẫm tại vô hình trên dây. Đi tới cửa thời điểm, hắn thoáng nhìn tỉnh trưởng Lưu Hán Sinh đang cúi đầu cùng thư ký giao phó cái gì, hai người ánh mắt gặp nhau, Lưu Hán Sinh khẽ bước cằm, trong đôi mắt mang theo một tia không dễ dàng phát giác thiện ý, Thẩm Thanh Vân ngầm hiểu, nhẹ nhàng gật đầu đáp lại. Phòng họp ở vào tỉnh ủy lầu chính 3 tầng, nặng nề gỗ lim đại môn đóng chặt, trước cửa hai tên nhân viên công tác thẳng tắp đứng thẳng. Thẩm Thanh Vân đẩy cửa vào lúc, bên trong đã ngồi không ít người. Dài mảnh bàn hội nghị hai bên, đám thường ủy bọn họ top 5 top 3 thấp giọng trò chuyện, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt hương trà cùng trang giấy khí tức, hỗn hợp có vào đông hơi ấm khô giáo cảm giác, hình thành một loại đặc biệt chính vụ không khí. Thẩm thư ký tới. Ngồi phía bên trái thứ 3 thuật vị Đường Quốc Phú dẫn đầu đứng dậy chào hỏi, hắn mặc màu đen tiểu áo tôn trung sơn, sắc mặt vẫn như cũ nghiêm túc, nhưng trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần ôn hòa. Bên cạnh Lâm Đạt Khang cũng liền đội vàng đứng lên, mang trên mặt vừa đúng tiểu dung, Thẩm thư ký Tết Nguyên Đán ngày nghỉ vất vả, cơ sở thăm hỏi tin tức, chúng ta Kinh Châu đài truyền hình đều truyền bá. Hẳn là, so với cơ sở đồng chí, điểm ấy vất vả không tính là gì. Thẩm Thanh Vân cười đáp lại, một bên cởi áo khoác đưa cho sau lưng ra giường, vừa đi về phía vị trí của mình. Ở vào bàn hội nghị bên trái thứ 2 thuật vị, gần với tỉnh ủy phó thư ký, tỉnh trưởng Lưu Hán Sinh, xếp tại Đường Quốc Phú cùng Văn Xuân Lâm trước đó. Cái này số ghế, bản thân liền rõ ràng lấy trung ương đối với hắn coi trọng, cũng làm cho hắn thành một ít người trong mắt cái đinh trong mắt. Hắn vừa mới ngồi xuống, đối diện Văn Xuân Lâm liền văng tới một ánh mắt, giống như cười mà không phải cười. Thẩm thư ký chúc mừng năm mới à, nghe nói ngài ngày nghỉ không có nghỉ ngơi, một mực tại cơ sở thăm biếng, thật sự là chúng ta mẫu mực. Văn Xuân Lâm mặc màu xanh đậm âu phục, tóc chải cẩn thận tỉ mỉ, trên ngón tay hòa điền ngọc chiếc nhẫn tại dưới ánh đèn hiện ra ôn nhuận ánh sáng, ngựa khí nhìn như khách khí, lại mang theo vài phần xem kỹ ý vị. Văn bộ trưởng quá khen, vừa tới Hán Đông, nhiều đi một chút, nhiều nhìn, mới có thể mau chóng quen thuộc tình huống. Thẩm Thanh Vân nhàn nhạt đáp lại, không có đón hắn gốc dạng, quay đầu cầm lấy văn kiện trên bàn lật xem, cố ý tránh ra Văn Xuân Lâm ánh mắt. Hắn rõ ràng, Văn Xuân Lâm lời này nhìn như tán thưởng, kỳ thực là ám chỉ hắn mới tới chợ đến, căn cơ chưa ổn. Trong phòng họp trò chuyện âm thanh dần dần lắng lại, đám thường ủy bọn họ lần lượt ngồi xuống. Thẩm Thanh Vân ánh mắt đảo qua đám người, ở trong lòng nhanh chóng qua một lần mỗi người bối cảnh. Phó tỉnh trưởng Thường vụ Vương Quân ngồi tại tỉnh trưởng Lưu Hán Sinh vị trí bên cạnh, mặc áo nâu giả kín, đang cúi đầu sửa sang lấy báo cáo vật liệu. Hắn là Hán Đông bản thổ trưởng thành cán bộ, nghe nói cùng Văn Xuân Lâm quan hệ không xa không gần, thái độ từ trước đến nay trung lập. Tỉnh ủy tuyên truyền bộ trưởng Lưu Ngọc Mai mặc gạo màu trắng Âu phục bộ váy, trang dung tinh xảo, đang cùng bên cạnh tỉnh ủy thống chiến bộ trưởng Diệp Văn Minh thấp giọng nói gì đó. Hai người đều là Sa Thụy Minh mặc cho nâng lên rút lên tới, lập trường khuynh hướng thư ký. Tỉnh quân Vân khu Tư lệnh Biên Chu Lương Quân, một thân quân trang thẳng, tư thế ngồi đoan chính, ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Quân nhân cứng rắn khí chất ở trên người hắn triển lộ không bỏ sót, hắn từ trước đến nay chỉ chú ý quốc phòng cùng quân dân dung hợp công việc, không tham dự địa phương phe phái phân tranh. Tỉnh ủy bí thư trưởng Bành Thiếu Kiệt ngồi tại ở gần cổng vị trí, cầm trong tay laptop, tùy thời chuẩn bị ghi chép, hắn là Sa Thụy Minh lớn bí xuất thân, tâm tư kín đáo, nói chuyện làm việc giọt nước không lọt. Những người này đều riêng phần mình lập trường, trong ánh mắt cất giấu khác biệt cảm xúc, có quan sát, có cảnh giác, cũng có lạnh nhạt. Đây chính là quan trường ở trong hiện thực, mọi người mỗi người đều có lo nghĩ của mình, nhiều khi đều cần cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng, tại thỏa hiệp ở trong cầu phát triển. Thẩm Thanh Vân ngón tay tại trên văn kiện nhẹ nhàng đập, trong lòng rõ ràng, trận này thường ủy hội không chỉ có là công việc báo cáo sẽ, càng là thế lực khắp nơi lần thứ nhất chính diện thăm dò. Chính mình cái này lính nhảy dù phá vỡ Hán Đông muốn có chính trị cân bằng, Văn Xuân Lâm tất nhiên sẽ có hành động, hôm nay có lẽ chính là đợt thứ nhất giao phong. 10 giờ đúng, phòng họp đại môn bị đẩy ra, tỉnh ủy thư ký Sa Thụy Minh cùng tỉnh trưởng Lưu Hán Sinh sóng vai đi đến. Sa Thụy Minh mặc màu đen áo khoác, tinh thần quắc thước, mang trên mặt nụ cười ấm áp. Lưu Hán Sinh thì mặc màu xanh đậm Âu phục, tóc hoa dâm không ít, trong ánh mắt lộ ra mọi bệnh, dù sao sắp về hưu, tinh lực không bằng lúc trước. Mọi người nhao nhao đứng dậy cùng hai vị chính bộ cấp đại lao chào hỏi, Thẩm Thanh Vân tự nhiên cũng không ngoại lệ. Quan hơn một cấp đệ chết người, huống chi hai vị này thế nhưng là Hán Đông chính đảng người đứng đầu. Các đồng chí, chúc mừng năm mới. Sa Thụy Minh đi đến chủ vị ngồi xuống, cởi áo khoác đưa cho nhân viên công tác, ngồi xuống về sau liền mở miệng nói ra, Tết Nguyên Đán ngày nghỉ vừa qua khỏi, mọi người còn không có thông thả lại sức à. Bất quá công việc không chờ người, hôm nay chúng ta mở thường ủy hội, tổng kết một chút năm ngoái công việc, bố trí một chút năm nay trọng điểm nhiệm vụ, thuận tiện nghe một chút các vị ý nghĩ. Lưu Hán Sinh gật gật đầu, nói bổ sung, xác thực, đầu năm công việc rất mấu chốt, nhất là phát triển kinh tế cùng dân sinh bảo hộ, không thể có nửa điểm thư giãn. Phía dưới, liền mời các vị thường ủy theo thứ tự hồi báo một chút phân công quản lý lĩnh vực công việc đi. Mọi người nhao nhao gật đầu, liền bắt đầu công việc báo cáo. Báo cáo từ Phó tỉnh trưởng Thường vụ Vương Quân bắt đầu, hắn cầm lấy báo cáo vật liệu, háng giọng một cái, năm ngoái toàn tỉnh GDP tăng trưởng 5. Hai tăng tốc cao hơn toàn quốc bình đồng đều trình độ, nhưng cũng tồn tại không ít vấn đề, tỉ như nguồn năng lượng mới sản nghiệp thúc đẩy chậm chạp, già khu công nghiệp chuyển hình thăng cấp khó khăn, còn có bộ phận dân sinh hạng mục tài chính trích cấp chế. Năm nay kế hoạch chúng ta tăng lớn chiêu thương dẫn tư cường độ, trọng điểm thúc đẩy ba cái trục tỷ cấp hạng mục, đồng thời bảo hộ dân sinh tài chính đủ chán đúng chỗ. Thẩm Thanh Vân chăm chú nghe, ngón tay tại laptop bên trên ghi chép từ mấu chốt. Vương Quân báo cáo rất thực sự, chưa có trở về tránh vấn đề, nhưng cũng tận lực yếu hóa một ít mâu thuẫn, tỉ như nguồn năng lượng mới hạng mục thúc đẩy chậm chạp, kỳ thật cùng Văn Xuân Lâm cất nhắc mấy cái cán bộ không làm có quan hệ, điểm này, Thẩm Thanh Vân lúc trước điều tra nghiên cứu bên trong đã có chỗ phát giác. Vương Quân đồng chí nói đến rất đủ mặt. Sa Thụy Minh gật gật đầu, nhìn về phía Thẩm Thanh Vân, cười hỏi, "Thanh Vân đồng chí vừa tới Hàn Đông, đối kinh tế công việc có ý kiến gì không?" Dù sao Thẩm Thanh Vân là tỉnh ủy phó thư ký, là có tư cách lời bình. Thẩm Thanh Vân để bút xuống, ngữ khí bình thản, "Vương tỉnh trưởng báo cáo rất tỉ mỉ xác thực, ta bổ sung hai điểm. Thứ nhất, nguồn năng lượng mới sản nghiệp là tương lai trọng điểm, tư kim hỏa thổ địa chỉ tiêu phải hướng chất lượng tốt hạng mục nghiêng, đối với không làm, chậm làm cán bộ, phải kịp thời điều chỉnh. Thứ hai, dân sinh tài chính là cứu mạng tiền nhất định phải thành lập chuyên hạng đốc tra cơ chế, bảo đảm mỗi một phân tiền đều dùng tại trên lưới lao." Hắn nhìn như phổ thông, lại thẳng vào chỗ yếu hại, nhất là điều chỉnh không làm cán bộ, rõ ràng là tại ám chỉ Văn Xuân Lâm cất nhắc người. Văn Xuân Lâm nâng chung trà lên, nhẹ nhàng uống một ngụm, ánh mắt hơi trầm xuống, lại không nói chuyện. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, mình còn không có nổi lên, Thẩm Thanh Vân lại dẫn đầu đối với mình nạp pháo. Sau đó là tỉnh ủy tuyên truyền bộ trưởng Lưu Ngọc Mai báo cáo. Nàng mặc vừa vặn, nữ tốc bình ổn, năm ngoái toàn tỉnh công việc quảng cáo trọng điểm quay trung quanh đảng hội nghị tinh thần triển khai, khai triển hệ liệt tuyên truyền giảng giải hoạt động, truyền thông dung hợp phát triển lấy được nhất định hiệu quả, nhưng cũng tồn tại chính diện tuyên truyền sức cuốn hút không đủ, ý kiến và thái độ của công chúng ứng đối không đủ kịp thời các loại vấn đề. Năm nay kế hoạch chế tạo mấy cái bản thổ văn hóa nhãn hiệu, đồng thời tăng cường ý kiến và thái độ của công chúng giám sát dự cảnh. Lưu bộ trưởng công việc rất vững chắc. Thẩm Thanh Vân hợp thời nói bổ sung, công việc quảng cáo muốn tiếp địa khí, không thể chỉ hô khẩu hiệu, muốn bao nhiêu đảo móc cơ sở tiên tiến điển hình, dùng hết bách tính nghe hiểu được ngôn ngữ giảng tốt Hán Đông cố sự. Mặt khác, ý kiến và thái độ của công chúng ứng đối phải nhanh, chuẩn, thực, nhất là liên quan đến chính trị và pháp luật hệ thống ý kiến và thái độ của công chúng, muốn trước tiên phát ra tiếng, phòng ngừa lời đồn quyết tán. Hắn cố ý nâng lên chính trị và pháp luật hệ thống ý kiến và thái độ của công chúng đã là tại thực hiện chính pháp ủy chức trách của thư ký, cũng là tại gõ một ít người. Hạ Văn Kiệt án điều tra đã khởi động, không muốn ý đồ thông qua dư luận tạo thế quá yếu nhiều điều tra. Tỉnh ủy thống chiến bộ trưởng Diệp Văn Minh tỉnh quân phân khu tư lệnh Viên Chu Lương Quân, Kinh Châu thị ủy thư ký Lâm Đạt Khang bọn người theo thứ tự báo cáo. Lâm Đạt Khang báo cáo Kinh Châu công việc lúc, trọng điểm nâng lên chính vụ phục vụ ưu hóa cùng trị an phòng khống, cố ý nâng lên gần đây Kinh Châu không phát sinh trọng đại quần thể tính sự kiện, xã hội đại cục ổn định hiển nhiên là tại đáp lại trước Tết Khiếu Loan Phong Ba, vì Thẩm Thanh Vân giải vây. Thẩm Thanh Vân ném đi một cái ánh mắt cảm kích, Lâm Đạt Khang khẽ bước cằm, hai người ngầm hiểu lẫn nhau. Tỉnh kỷ ủy thư ký Đường Quốc Phú báo cáo lúc, ngữ khí nghiêm túc, năm ngoái toàn tỉnh kiểm tra kỷ luật giám sát cơ quan trung lập án xét xử làm trái kỷ phạm pháp vụ án 1200 dư lên, xử lý gần 2000 người, trong đó sảnh cục cấp cán bộ 32 người, phản hủ bại đấu tranh tình thế y nguyên nghiêm trọng phức tạp. Năm nay kế hoạch trọng điểm sửa trị tuyển người dùng người bất chính chi phòng, tăng lớn đối người đứng đầu giám sát cường độ. Lời này vừa ra, trong phòng họp bầu không khí trong nháy mắt trở nên tế nhị. Tất cả mọi người biết, tuyển người dùng người bất chính chi phòng trực chỉ Văn Xuân Lâm. Văn Xuân Lâm sắc mặt rốt cục có biến hóa, ngón tay chăm chú nắm chặt chén trà, đốt ngón tay trắng bệnh. Quốc Phú đồng chí công việc rất có cường độ. Sa Thụy Minh ngữ khí vẫn như cũ bình thản, tựa hồ cũng không có phát giác được trong phòng họp ám lưu hùng dũng, nhàn nhạt nói ra, phản hủ bại là trưởng kỳ nhiệm vụ, muốn kiên trì không cấm cu, toàn bao trùm, số không dễ dàng tha thứ, mặc kệ dính đến ai, đều muốn tra đến cùng. Lưu Hán Sinh cũng gật gật đầu, xác thực, chính trị sinh thái tỉnh hóa cần tiếp tục phát lực, tuyển người dùng người là mấu chốt, nhất định phải nghiêm ngặt giữ cửa ải. Văn Xuân Lâm đặt chén trà xuống, chậm rãi mở miệng, Đường thư ký báo cáo rất đủ mặt, bất quá ta cũng bổ sung một câu, tổ chức bộ tuyển chọn cán bộ nghiêm ngặt dựa theo chương trình tiến hành, mỗi một vị cán bộ đều là trải qua tầng tầng khảo sát, đương nhiên, chẳng ai hoàn mỹ, nếu như phát hiện cán bộ có vấn đề, tổ chức bộ tuyển không nhân nhượng. Hắn nhìn như thỏa hiệp, kỳ thực tại cường điệu mình tuyển người dùng người quyền ám chỉ Đường Quốc Phú thuyết pháp quyết thiếu căn cứ. Đường Quốc Phú vừa định phản bác, Thẩm Thanh Vân nhẹ nhàng ho khan một tiếng, ra hiệu hắn an tâm chớ đổi. Bây giờ không phải là xung đột chính diện thời điểm, trước xem tình huống một chút lại nói. Tất cả thường ủy hồi báo xong tất về sau, phòng họp lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Sa Thụy Minh nâng chung trà lên, uống một hớp nước, ánh mắt chậm rãi đảo qua đám người, ngựa khí trầm ổn, các đồng chí báo cáo đều rất chân thành, đã khẳng định thành tích, cũng chỉ ra vấn đề, rất tốt. Phía dưới, ta đơn giản tổng kết mấy điểm. Hắn dừng lại một chút, tổ chức một chút ngôn ngữ. Thứ nhất, phát triển kinh tế là nhiệm vụ hệ tâm, Vương Quân đồng chí muốn dẫn đầu nắm chắc trọng điểm hạng mục rơi xuống đất, Thẩm Thanh Vân đồng chí muốn cân đối chính trị và pháp luật hệ thống làm tốt bảo hộ, vì sĩ nghiệp kiến tạo tốt đẹp pháp trị hoàn cảnh. Thứ hai, dân sinh bảo hộ phải đặt ở trong lòng, giáo dục, chữa bệnh, dưỡng lao chờ lĩnh vực đột xuất vấn đề, phải nhanh một chút xuất ra phương án giải quyết. Thứ ba, chính trị sinh thái kiến thiết muốn tiếp tục phát lực, Quốc Phú đồng chí phải thêm lớn giám sát chấp kỷ cường độ, tổ chức bộ bên kia phải nghiêm khắc tuyển người dùng người tiêu chuẩn, bảo đảm đội ngũ cán bộ thuần khiết tính. Thứ tư, tuyên truyền, mặt trận thống nhất, quốc phòng các loại công việc cũng muốn đồng bộ thúc đẩy, hình thành công việc hợp lực. Sa Thụy Minh tổng kết chú đáo, đã khẳng định mỗi người công việc, lại xảo diệu thăng bằng các phương lập trường. Đám người nhao nhao gật đầu. Thẩm Thanh Vân ngồi ở chỗ đó nghe hắn một phen, trong lòng cũng đang âm thầm phỏng đoán Sa Thụy Minh ý đồ. Rất hiển nhiên, hắn nhắc tới mình cân đối chính trị và pháp luật hệ thống bảo hộ phát triển kinh tế, là đang minh xác chức trách của mình, cũng là tại cho mình chỗ dựa. Dù sao mới đến tỉnh ủy phó thư ký, nhu cầu cấp bách dựng nên quyền uy, mà nâng lên tổ chức bộ nghiêm ngặt tuyển người dùng người tiêu chuẩn, rất hiển nhiên là tại gõ Văn Xuân Lâm, để hắn tại dùng người sự tỉnh phía trên không muốn làm độc đoán. Thẩm Thanh Vân trong lòng rõ ràng, Sa Thụy Minh làm sắp lui khỏi vị trí hàng hai tỉnh ủy thư ký, nhiệm vụ thiết yếu là ổn định Hán Đông đại cục, không hy vọng tại hắn rời chức trước xuất hiện dung chuyển lớn. Cho nên, hắn sẽ ở mình cùng Văn Xuân Lâm ở giữa tìm kiếm cân bằng, nhưng sự cân bằng này, chung quy là tạm thời. Các thư ký tổng kết rất đúng chỗ, ta hoàn toàn đồng ý. Lưu Hán Sinh dẫn đầu tỏ thái độ nói, năm nay là nhiệm kỳ mới trước mấu chốt một năm, ổn định áp đảo hết thảy, chúng ta muốn đồng tâm hiệp lực, bảo đảm các hạng công việc bình ổn thúc đẩy. Những thường ủy khác cũng nhao nhao gật đầu phụ họa, trong phòng họp bầu không khí tựa hồ hòa hoãn không ít. Thẩm Thanh Vân nâng chung trà lên, uống một hớp nước, trong lòng lại không buông lòng cảnh giác. Hắn biết, Văn Xuân Lâm còn không có xuất thủ, hiện tại bình tĩnh chỉ là trước bao tác báo hiệu. Quả nhiên, ngay tại Sa Thụy Minh chuẩn bị tuyên bố tan họp lúc, Văn Xuân Lâm bỗng nhiên giơ tay lên, ngữ khí bình tĩnh, các thư ký, Lưu tỉnh trưởng, các vị thường ủy, ta còn có sự kiện nghĩ nói một chút, xem như chuyện khác trong cổ nội dung. Sa Thụy Minh sửng sốt một chút, lập tức gật đầu, nói một chút đi. Văn Xuân Lâm thả tay xuống, ánh mắt chậm rãi đảo qua đám người, cuối cùng rơi trên người Thẩm Thanh Vân, nhếch miệng lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, trước Tết mấy ngày, cũng chính là Thẩm phó thư ký vừa tới Hán Đông không bao lâu, có hơn 100 tên cẩm tú vườn hoa chủ sĩ nghiệp vòng vây tỉnh ủy đại môn, muốn tìm Thẩm thư ký khiếu an. Chuyện này mặc dù cuối cùng bị Lâm thư ký quên đi, nhưng ảnh hưởng thật không tốt. Hắn dừng một chút, cầm lấy trên bàn một phần văn kiện, nhẹ nhàng đặt lên bàn, đây là văn phòng tỉnh ủy sửa sang lại tình huống nói rõ, bên trong nâng lên, chủ sĩ nghiệp khiếu an là bởi vì cư xá giấy tờ bất động sản làm trì hoãn 3 năm, nhiều lần phản ứng không có kết quả. Ta cảm thấy chuyện này bộc lộ ra chúng ta cơ sở công việc tồn tại nghiêm trọng lỗ thủng, cũng phản ứng ra cá biệt cán bộ lãnh đạo đối dân sinh vấn đề coi trọng không đủ. Lời này vừa ra, trong phòng họp trong nháy mắt an tĩnh lại. Ánh mắt mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Thẩm Thanh Vân, có kinh ngạc, có xem kỹ, cũng có xem náo nhiệt ý vị. Thẩm Thanh Vân sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Văn Xuân Lâm sẽ ở lúc này nhắc lên chuyện này. Trước Tết Khiếu Loan sự kiện, hắn đã sớm phán đoán là có người cố tình làm, mục đích đúng là cho hắn cái này quan mới một hạ mã uy. Hiện tại, Văn Xuân Lâm ở hội nghị thường ủy chuyện xưa nhắc lại, hiển nhiên là muốn mượn chuyện này chất vấn công tác của hắn năng lực, thậm chí ám chỉ hắn mới vừa lên mặt cho liền dẫn phát quần thể tính sự kiện cho trung ương lưu lại ấn tượng xấu. Xuân Lâm đồng chí, chuyện này ta biết. Thẩm Thanh Vân đặt chén trà xuống, ngựa khí bình tĩnh lại mang theo một hơi khí lạnh, lúc ấy ta đã để Lâm Đạt Khang đồng chí dẫn đầu xử lý, theo ta hiểu rõ, trước mắt giấy tờ bất động sản làm vấn đề đã tại thúc đẩy chúng. Thúc đẩy bên trong là thúc đẩy bên trong, nhưng vấn đề vì sao lại kéo tới 3 năm? Văn Xuân Lâm truy vấn, giọng nói mang vẻ một tia không dễ dàng phát giác trào phúng, thẩm phó thư ký vừa tới Hán Đông, khả năng đối tình huống không hiểu rõ. Cẩm Tú vườn hoa nhà đầu tư là Hán Đông Cường Thịnh tập đoàn, này nhà công ty chủ tịch Trương Thịnh Đạt, cùng một ít cán bộ lãnh đạo quan hệ mật thiết, cho nên mới dám như thế kéo dài. Hán tận lực cường điệu một ít cán bộ lãnh đạo ánh mắt lại liếc về phía Lâm Đạt Khang. Tất cả mọi người biết, Lâm Đạt Khang thê tử Âu Dương Tinh từng tại Cường Thịnh tập đoàn nhậm chức, Trương Thịnh Đạt vẫn là nàng bà con xa, nhưng loại này liên quan, đủ để cho người miên man bất định. Văn Xuân Lâm một chiêu này, không chỉ có là tại công kích Thẩm Thanh Vân, còn muốn đem Lâm Đạt Khang kéo xuống nước, có thể nói nhất tiễn xong điều. Chương 2751, Thẩm Thanh Vân phản kích. Chương 2751, Thẩm Thanh Vân phản kích. Lâm Đạt Khang sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi, vừa định mở miệng giải thích, Thẩm Thanh Vân vượt lên trước nói ra, "Văn bộ trưởng, theo ta được biết, Cường Thịnh tập đoàn vấn đề, tỉnh kỳ ủy đã đang chăm chú. Còn giấy tờ bất động sản kéo dài, chủ yếu là bởi vì ngành tương quan phê duyệt hiệu suất thấp, trách nhiệm không tại một người nào đó, càng không thể tùy ý suy đoán quan hệ mật thiết, loại thuyết pháp này không phù hợp thực sự cầu thị nguyên tắc." Thẩm thư ký nhanh như vậy liền tìm hiểu tình huống. Văn Xuân Lâm nhíu mày, ngữ khí mang theo chất vấn, "Bất quá ta nghe nói, lúc ấy Khiếu Đoan quần chúng vòng vây tỉnh ủy đại môn lúc, Thẩm thư ký cũng không có ra mặt, mà là để Kinh Châu thị cục công an đến xử lý, đây có phải hay không là có chút không chịu trách nhiệm?" Lời nói này đến rất nặng, trực tiếp chất vấn Thẩm Thanh Vân đảm đương. Trong phòng họp bầu không khí trong nháy mắt hạ xuống điểm đóng băng, ngay cả Sa Thụy Minh sắc mặt đều trở nên nghiêm túc lên. Thẩm Thanh Vân ngón tay chăm chú nắm chặt bút, biểu lộ hết sức nghiêm túc. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại, "Văn Xuân Lâm đồng chí, ta muốn hỏi, làm tỉnh ủy phó thư ký, đối mặt quần thể tính sự kiện, là hẳn là tự mình ra mặt trấn an, vẫn là phải dựa theo chương trình, để quyền sở hữu đảng ủy chính phủ dẫn đầu xử lý?" Cẩm Tú vườn hoa thuộc về Kinh Châu thị quản hạt, Lâm Đạt Khang đồng chí làm thị ủy thư ký, tự mình ra mặt xử lý, mới là phù hợp chương trình cách làm. Nếu như ta bao biện làm thay, không chỉ có không phù hợp công việc nguyên tắc, ngược lại sẽ xáo trộn quyền sở hữu quản lý trật tự. Thanh âm của hắn không cao, nhưng từng chữ âm vang, mà lại, ta lúc ấy đã minh xác yêu cầu, nhất định phải nhanh giải quyết chủ xí nghiệp hợp lý tố cầu, không thể từ chối cái cỏ. Hiện tại, vấn đề ngay tại giải quyết, đây mới là trọng yếu nhất. Còn không chịu trách nhiệm thuyết pháp, ta không dám gật bừa. Làm cán bộ lãnh đạo, phụ trách nhiệm không phải thể hiện tại tự mình ra mặt, mà là thể hiện tại giải quyết vấn đề hiệu suất cùng hiệu quả bên trên. Thẩm thư ký nói rất có đạo lý. Đường Quốc Phú hợp thời mở miệng, phá vỡ cục diện bế tắc, quần thể tính sự kiện xử trí, nhất định phải kiên trì quyền sở hữu quản lý, phân cấp phụ trách nguyên tắc, thẩm thư ký cách làm là phù hợp quy định. Mà lại, chuyện này phía sau khả năng tồn tại người vì thao túng tình huống, tỉnh kỳ ủy đã tham gia điều tra, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Đường Quốc Phú tỏ thái độ, giống như là cho Thẩm Thanh Vân rót vào một tể cường tâm châm. Lâm Đạt Khang cũng đội vàng nói, "Đúng vậy, thẩm thư ký lúc ấy cho ta minh xác chỉ thị, yêu cầu ba chúng ta trời bên trong xuất ra phương án giải quyết, hiện tại chúng ta đã thành lập chuyên hạng tiểu tổ, giấy tờ bất động sản làm các hạng thủ tục ngay tại khẩn cấp phê duyệt, dự tính trong nửa tháng liền có thể giải quyết." Vương Quân cũng mở miệng phụ họa, "Ta cảm thấy, giải quyết vấn đề mới là mấu chốt, không cần thiết xoắn xuýt tại ai ra mặt." Thẩm thư ký vừa tới Hán Đông, đối tình huống chưa quen thuộc, khai thác ổn thỏa phương thức xử trí, là cử chỉ sáng suốt. Thấy có người ủng hộ Thẩm Thanh Vân, Văn Xuân Lâm sắc mặt hơi đổi, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, "Ta chỉ là luận sự, không có ý tứ gì khác. Đã vấn đề ngay tại giải quyết, kia không còn gì tốt hơn. Ta chỉ là hy vọng, về sau những chuyện tương tự đừng lại phát sinh, dù sao, tỉnh ủy đại viện là toàn tỉnh trung tâm chính trị, xuất hiện vòng vây sự kiện, ảnh hưởng quá xấu rồi." Hắn nhìn như lui một bước, kỳ thực là ám chỉ về sau đừng lại ra vấn đề như vậy cho Thẩm Thanh Vân làm áp lực. Sa Thụy Minh nhìn đồng hồ tay một chút, hợp thời mở miệng nói, "Tốt, chuyện này trước tiên là nói về đến nơi đây. Kinh Châu chính quyền thị ủy phải nắm chặt thúc đẩy vấn đề giải quyết, cho chủ xí nghiệp một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Xuân Lâm đồng chí nhắc nhở cũng rất trọng yếu, về sau các bộ môn phải tăng cường dân sinh vấn đề loại bỏ, phòng ngừa cùng loại sự kiện phát sinh." Nói chuyện, hắn dừng một chút, liền trực tiếp tuyên bố, "Hôm nay thường ủy hội liền đến nơi này, tan họp." Đám thường ủy bọn họ lần lượt đứng dậy, đi ra phòng họp. Thẩm Thanh Vân cùng sau lưng Sa Thụy Minh, vừa đi đến cửa miệng, Sa Thụy Minh dừng bước lại, nói khẽ với hắn nói, "Thanh Vân đồng chí, Hán Đông tình huống phức tạp, gặp chuyện phải tỉnh táo, không nên tùy tiện bị người nắm mũi dẫn đi." "Tạ ơn các thư ký nhắc nhở, ta minh bạch." Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, trong lòng dâng lên một tia ấm áp. Sa Thụy Minh mặc dù muốn điều nhiệm Biên Kinh, nhưng tổng thể tới nói vẫn là hướng về hắn. Rất hiển nhiên, vị này thư ký đại nhân mục tiêu là ổn định làm chủ. Ngược lại là tỉnh trưởng Lưu Han Sinh, đi đến Thẩm Thanh Vân bên người, nhẹ nhàng gật đầu, không nói gì nữa. Văn Xuân Lâm đi tại tỉnh trưởng sau lưng, nhìn xem Thẩm Thanh Vân bóng lưng, ánh mắt hung ác nham hiểm. Hắn không nghĩ tới, Thẩm Thanh Vân vậy mà nhanh như vậy liền ổn định trận cước, còn có Đường Quốc Phú cùng Vương Quân ủng hộ hắn. Xem ra, cái này lính nhảy dù so với mình tưởng tượng khó đối phó hơn. Đi ra phòng họp, Đường Quốc Phú bước nhanh đuổi kịp Thẩm Thanh Vân, thấp giọng nói ra, "Thẩm thư ký, Văn Xuân Lâm đây là cố ý gây chuyện, ngài chớ để ở trong lòng. Hạ Văn Kiệt án điều tra đã có sơ bộ tiến triển, rất nhanh liền có thể tìm tới đột phá khẩu." "Ta biết." Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, ngữ khí bình tĩnh nói ra, "Hắn muốn mượn Khiếu Đoan sự kiện cho ta tạo áp lực, không dễ dàng như vậy. Người bên kia tiếp tục nắm chặt điều tra, không muốn thụ bất kỳ quấy nhiễu nào." "Yên tâm đi." Đường Quốc Phú gật gật đầu, quay người đi hướng bên ngoài, hắn còn phải về tỉnh kỳ ủy. Lâm Đạt Khang cũng đi tới, mang trên mặt cái nấy, "Thẩm thư ký, thật xin lỗi, chuyện này cho ngài thêm phiền toái. Cường Thịnh tập đoàn vấn đề, ta nhất định sẽ mau chóng điều tra rõ, tuyệt không nhân lượng. Chuyện không liên quan tới ngươi. Thẩm Thanh Vân vô vô bờ vai của hắn, mục tiêu của người ta là ta, ngươi chỉ là bị dính líu. Bất quá, Cường Thịnh tập đoàn vấn đề xác thực phải nắm chặt tra, trong này rất có thể liên lụy đến mục nát, vừa vặn có thể mượn cơ hội này gõ sơn chấn hổ. Ta minh bạch. Lâm Đạt Khang nặng nề mà gật đầu. Rất nhanh, Thẩm Thanh Vân trở lại phòng làm việc của mình, Giang Dương đã pha tốt trà. Hắn ngồi ở trên ghế salon, nhắm mắt lại, trong đầu lặp đi lặp lại chiếu lại lấy trong buổi họp thường ủy chẳng cảnh. Văn Xuân Lâm nổi lên, nhìn như đột nhiên, kỳ thực sớm có dự mưu. Hắn chính là muốn thông qua chuyện này, giao động mình tại Hán Đông địa vị, ngăn cản Hạ Văn Kiệt án điều tra, thậm chí ảnh hưởng trung ương đối với mình cách nhìn. Thẩm thư ký, ngài muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Giang Dương nhìn xem hắn dáng vẻ mệt mỏi, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Không cần. Thẩm Thanh Vân mở to mắt, ánh mắt một lần nữa trở nên sắc bén. Ngươi đi đem Cẩm Tú vườn hoa sự kiện kỹ càng vật liệu, còn có Cường Thịnh tập đoàn bối cảnh tư liệu, toàn bộ sửa sang lại, buổi chiều cho ta. Mặt khác, thông chi tỉnh chính pháp ủy, buổi chiều tổ chức chuyên đề hội nghị, nghiên cứu Hạ Văn Kiệt án điều tra tiến triển. Được rồi, Thẩm thư ký. Giang Dương liền vội vàng gật đầu, quay người đi ra văn phòng. Thẩm Thanh Vân nâng chung trà lên, uống một ngụm trà. Ngoài cửa sổ hàn phong vẫn tại thổi, đèn lồng trong gió lay động, giống như là đang giãy giụa. Nhưng trong lòng hắn lại dấy lên một cô đấu trí. Văn Xuân Lâm muốn theo hàn đấu, hắn phục đổi tới cùng. Hán Đông chính trị sinh thái là nên hảo hảo chỉnh đốn, dù là con đường phía trước che kín bụi gai, hắn cũng sẽ không lùi bước. Một giờ chiều, Hán Đông tỉnh chính pháp ủy ký túc xá bao phủ tại mùa đông nhạt dương bên trong. Lầu ba phòng họp cửa sổ rộng mở một đường nhỏ, gió lạnh thổi vào, cuốn lên góc bàn tàn mát văn kiện trang, lại bị trong phòng hơi ấm cấp tốc bao lấy, lưu lại một trận yếu ớt khí lưu âm thanh. Dài mảnh gỗ lim bàn hội nghị hai đầu làm bằng đồng đèn bàn lóe lên vàng ấm ánh sáng, đem trên mặt bàn xếp chính trị và pháp luật công việc nguyện báo cùng vụ án đốc thúc danh sách chiếu rọi đến phá lệ rõ ràng. Chén trên vách ngưng giọt nước thuận chén thân chậm rãi trượt xuống, tại khăn trải bàn bên trên choáng mở nhỏ bé vết ướt. Thẩm Thanh Vân đi vào phòng họp lúc, cách hội nghị bắt đầu còn có 10 phút. Hắn thổi màu xám đậm áo khoác, đưa cho sau lưng thư ký rằng giường, lộ ra bên trong ủi thiếp xanh đen sắc câu phục, cổ áo cà vạt đánh cho cẩn thận tỉ mỉ. Buổi sáng trong buổi họp thường ủy Văn Xuân Lâm đột nhiên nổi lên còn tại trong đầu xoay quanh, câu kia khiếu oan sự kiện ảnh hưởng tình ủy hình tượng giống cây gai, giờ phút này lại hóa thành hắn thúc đẩy công tác nhiệt khí. Hắn đi đến chủ vị ngồi xuống, ngón tay nhẹ nhàng gõ đánh mặt bàn, ánh mắt đảo qua đã đến trận tham dự nhân viên. Chính pháp ủy thường vụ phó thư ký Trương Minh Đạt đang túi đầu chỉnh lý báo cáo vật liệu, sở công an tỉnh sở trưởng Tề Vân Vĩ tựa lưng vào ghế ngồi, hai tay khoanh đặt ở trước bụng, ánh mắt có chút phiêu hốt. Chính pháp ủy phó thư ký Trương Hiểu Vi thì lặp đi lặp lại vuốt ve trong tay bút máy, sắc mặt âm trầm. Cái khác mấy cái chính pháp ủy phó thư ký biểu lộ cũng đều rất nghiêm túc. Thẩm thư ký, đây là buổi sáng vừa tập hợp toàn tỉnh chính trị và pháp luật hệ thống vụ án xử lý kết số liệu. Trương Minh Đạt dẫn đầu đứng dậy, đem một phần màu làm trang bìa văn kiện đưa qua, thanh âm ép tới hơi thấp. Hạ Văn Kiệt bổ sung vật liệu, tỉnh tính vẫn là không có giao tới. Thẩm Thanh Vân tiếp nhận văn kiện, đầu ngón tay tại Hạ Văn Kiệt ba chữ dừng một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Tề Vân Vĩ, không chút khách khí hỏi: "Tề Vân Vĩ đồng chí, sở công an tỉnh đối Hạ Văn Kiệt án phối hợp là khó khăn như thế sao?" Tề Vân Vĩ thân thể đột nhiên cứng đờ, lập tức miễn cưỡng cười cười: "Thẩm thư ký, không phải không phối hợp, chủ yếu là cuối năm bản án nhiều, phá án nhân viên nhân thủ khẩn trương, vật liệu còn tại chỉnh lý, sửa sang lại một tuần lễ." Thẩm Thanh Vân đánh gây hắn, ngữ khí bình thản lại mang theo lực xuyên thấu: "Đường Quốc Phú đồng chí bên kia thúc giục ba lần, tỉnh tính mỗi lần đều dùng người keo kiệt trường qua loa tắc trách, Tề Vân Vĩ đồng chí, ngươi cảm thấy lý do này đứng vững được bước chân?" Tề Vân Vĩ mặt trong nháy mắt đỏ lên, há to miệng nghĩ giải thích, lại bị đi tới mấy vị chính pháp ủy viên đánh gãy. Cửa phòng họp bị đẩy ra, gió lạnh lôi cuốn lấy bên ngoài hàn khí tràn vào, Trương Hiểu Vĩ vô ý thức bọc lấy Âu phục áo khoác, ánh mắt cùng Tề Vân Vĩ nhanh chóng liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia bất an. Bọn hắn mơ hồ đoán được, trận này hội nghị chắc chắn sẽ không nhẹ nhõm. Rất nhanh, hội nghị đúng giờ bắt đầu. Thường vụ phó thư ký Trương Minh Đạt đầu tiên báo cáo toàn tỉnh chính trị và pháp luật công việc, hắn cầm kích quán bút, đối hình chiếu màn sân khấu bên trên số liệu chụp hạng giảm giải. Hình chiếu màn sân khấu bên trên trụ trạng đồ không ngừng hoán đổi, màu đỏ chưa xử lý kết án kiện số liệu đầu tại một đám màu lam ở bên trong chói mắt. Thẩm Thanh Vân tựa lưng vào ghế ngồi, ngón tay tại trên văn kiện nhẹ nhàng tiêu ký, nghe tới liên quan mong đợi vụ án xử lý kết suất vẹn vẹn 50% thời điểm, hắn bỗng nhiên mở miệng hỏi, liên quan mong đợi vụ án vì cái gì chậm? Là chứng cứ thu thật khó, vẫn là bộ môn hiệp cùng có vấn đề? Trương Minh Đạt động tác dừng một chút, kích quang bút điểm đỏ tại màn sân khấu bên trên lung lay, chủ yếu là bộ phận vụ án liên quan đến nhiều bộ môn hiệp làm, tỉ như có kinh tế phạm tội án cần thuế vụ, thị trường giám thị bộ môn cung cấp số liệu, dính liền bên trên tồn tại trì hoãn. Dính liền trì hoãn. Thẩm Thanh Vân để bút xuống, ánh mắt chuyển hướng Tề Vân Vĩ, lạnh lùng nói ra: "Mây Vĩ đồng chí, tháng trước Kinh Châu nào đó xí nghiệp bị lừa gạt 800 vạn, báo án sau thị cục công an chậm chạp không có lập án, lý do là chứng cứ không đủ, về sau tỉnh kỷ ủy tham gia, mới phát hiện là phá án cảnh sát nhân dân thu chỗ tốt. Loại người này vì trì hoãn, đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Tề Vân Vĩ cái chán chảy ra một tầng mỏng mồ hôi, hắn vội vàng cầm lấy trên bàn chén nước uống một ngụm, ý đồ che giấu bối rối: "Thẩm thư ký, kia là cá biệt án lệ, chúng ta đã đối liên quan sự tỉnh cảnh sát nhân dân tiến hành xử lý, cũng tại toàn tỉnh hệ thống công an khai triển cảnh cáo giáo dục." "Cá biệt án lệ?" Thẩm Thanh Vân đem một phần tín phóng kiện đẩy lên bàn trung ương, phong bì bên trên Kinh Châu thị xí nghiệp khiếu nại công an không làm chữ phá lệ bắt mắt, đây là ta Tết Nguyên Đán trong lúc đó nhận được 17 phong xí nghiệp tín phóng kiện, có 12 phong đều nâng lên công an phá án kéo dài, từ chối. Ta đủ đại sảnh giải, đây cũng là cá biệt tán lệ. Trong phòng họp trong nháy mắt an tĩnh lại, chỉ có ngoài cửa sổ gió ô ô thổi mạnh, cuốn lên nhánh cây gõ thủy tinh thanh âm. Trương Hiểu Vĩ thấy thế, đội vàng hòa giải, thẩm thư ký, hệ thống công an cơ sở lớn, khó tránh khỏi có cá biệt con sâu làm dầu nổi canh, chúng ta đến tiếp sau sẽ tăng cường giám thị, bảo đảm cùng loại vấn đề không tái phát sinh. Tăng cường giám thị. Thẩm Thanh Vân ánh mắt chuyển hướng Trương Hiểu Vĩ, ngữ khí đột nhiên chuyển lệ, "Trương phó thư ký, ngươi phân công quản lý tống chỉ công việc, tháng trước Cẩm Tú vườn hoa chủ xí nghiệp khiếu hoan, Kinh Châu thị cục công an sớm thu được dự cảnh, lại không khai thác hữu hiệu biện pháp, dẫn đến quần chúng vòng vây tỉnh ủy đại môn, đây cũng là tăng cường giám thị kết quả." Trương Hiểu Vĩ mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, hắn thả tay xuống bên trong bút máy, hai tay chăm chú nắm chặt khăn trải bàn, biểu lộ vô cùng khó xử. Hắn không nghĩ tới, Thẩm Thanh Vân lại đột nhiên nhắc lên khiếu hoan sự kiện, buổi sáng trong buổi họp thường ủy Văn Xuân Lâm vừa lấy chuyện này nổi lên, buổi chiều Thẩm Thanh Vân liền trực tiếp đem đầu mâu chỉ hướng hắn phân quản lĩnh vực, rõ ràng là phản kích. "Tốt, báo cáo liền đến nơi này." Thẩm Thanh Vân không cho Trương Hiểu Vĩ giải thích cơ hội, thân thể hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt đảo qua toàn trường, lạnh lùng nói ra, "Hiện tại, ta giảng hai điểm ý kiến, thứ nhất, liên quan tới Hạ Văn Kiệt mục nát án điều tra." Hắn cầm lấy trên bàn cử báo tín, nhẹ nhàng đặt ở bàn trung ương, màu đỏ phong thư tại màu trắng trong đống văn kiện phá lệ chói mắt, Hạ Văn Kiệt dính líu tham ô nhận hối lộ, vi quy phá án, chứng cứ vô cùng xác thực. Tỉnh kỷ ủy sớm tại một tháng trước liền phát hiệp trợ điều tra văn kiện, tỉnh thính lại lấy các loại lý do kéo dài, thậm chí lập điều tra nhưng không tìm được chứng cứ kết luận. "Tề Vân Vĩ đồng chí, ngươi làm sở công an tỉnh sở trưởng, không chỉ có không đi đầu phối hợp điều tra, ngược lại vì làm trái kỷ cán bộ xung làm ô dù ngươi cảm thấy ngươi người trưởng phòng này, hợp cách sao?" Tề Vân Vĩ bỗng nhiên đứng người lên, cái ghế trên mặt đất vạch ra tiếng vang chói tai, "Thẩm thư ký, ta không có. Ta chẳng qua là cảm thấy Hạ Văn Kiệt là công an lâu năm, không thể bằng mấy phong cử báo tín liền định tội của hắn. Công an lâu năm liền có thể phạm pháp làm trái kỷ." Thẩm Thanh Vân thanh âm đột nhiên đề cao, không chút khách khí nói ra, "Hạ Văn Kiệt tại Lâm Thành mặc cho cục trưởng công an trong lúc đó, thu lấy bất động sản công ty hối lộ, vi quy vì liên quan người da đen viên làm tìm người bảo lãnh hậu thẩm, những này đều có chuyển khoản ghi chép cùng phê duyệt đơn bằng chứng, ngươi còn muốn làm sao bằng chứng theo?" Hắn đem một chồng sao chép kiện lắc tại trên bàn, trang giấy tản mắt ra, rõ ràng chuyển khoản nước chảy cùng ký lấy Hạ Văn Kiệt danh tự phê duyệt đơn ánh vào đám người tầm mắt. Tề Vân Vĩ ánh mắt rơi vào sao chép kiện bên trên, thân thể lung lay, kém chút ngồi trở lại trên ghế. Hắn không nghĩ tới, Thẩm Thanh Vân vậy mà nắm giữ như thế cụ thể chứng cứ. "Ta cho tỉnh tính cuối cùng 3 ngày thời gian." Thẩm Thanh Vân ngữ khí không thể nghi ngờ, "Trong 3 ngày, nhất định phải đem Hạ Văn Kiệt án tất cả hồ sơ vụ án, thiệp án nhân viên danh sách, tài vụ nước chảy toàn bộ giao cho tỉnh kỷ ủy, nếu ai dám giấu giếm, tiêu hủy chứng cứ, chẳng cần biết hắn là ai, đều theo làm trái kỷ phạm pháp xử lý." Tề Vân Vĩ bờ môi giật giật, cuối cùng vẫn cúi đầu xuống, thanh âm khàn khàn, "Vâng, ta lập tức an bài." "Thứ hai, liên quan tới Cẩm Tú vườn hoa khiếu hoan sự kiện duy ổn vấn đề." Thẩm Thanh Vân ánh mắt chuyển hướng Trương Hiểu Vĩ, ngữ khí vẫn như cũ nghiêm túc, "Kinh Châu thị cục công an sớm 24 giờ thu được chủ xí nghiệp khiếu hoan dự cảnh, lại chỉ phái 5 tên cảnh sát nhân dân đi hiện trường, đã không có làm khai thông công việc, cũng không có kịp thời báo cáo, dẫn đến quần chúng từ tín phóng cục vòng vây đến tỉnh ủy đại môn, tạo thành ác liệt ảnh hưởng." "Trương Hiểu Vĩ đồng chí, ngươi phân công quản lý tống chỉ cùng duy ổn, chuyện này ngươi phải bị chủ yếu trách nhiệm." Trương Hiểu Vĩ đầu rủ xuống đến thấp hơn, ngón tay dưới bàn chăm chú nắm chặt nắm tay, trong lòng vừa tức vừa gấp. Khiếu hoan sự kiện rõ ràng là Tề Vân Vĩ thụ ý thị cục công an xử lý, lạnh bây giờ lại muốn hắn đến có nổi. Nhưng hắn không dám phản bác, Thẩm Thanh Vân nắm trong tay lấy chứng cứ, mà lại buổi sáng Văn Xuân Lâm vừa dùng việc này công kích qua Thẩm Thanh Vân, hiện tại Thẩm Thanh Vân phản kích, nếu là hắn giải thích, sẽ chỉ dẫn lửa thiêu thân. "Ta đã để Kinh Châu thị ủy thành lập chuyên hạng tổ điều tra rõ khiếu hoan sự kiện phía sau duy ổn thất trách vấn đề." Thẩm Thanh Vân tiếp tục nói, ánh mắt đảo qua toàn trường, mỗi chữ mỗi câu nói ra, "Đến tiếp sau sẽ căn cứ điều tra kết quả, đối tương quan người có trách nhiệm tiến hành vấn trách. Ta hy vọng các vị đang ngồi nhớ kỹ, chính trị và pháp luật công tác hoạch tâm là giữ gìn công bằng chính nghĩa, bảo hộ quần chúng lợi ích, không phải vì làm trái kỷ cán bộ che đậy, càng không phải là vì thất trách hành vi kiếm cớ." Trong phòng họp hoàn toàn tĩnh mịch, không người nào dám nói chuyện. Trương Minh đặt túi đầu nhìn xem văn kiện, ngón tay trên giấy nhẹ nhàng vẽ lên, cái khác chính pháp ủy lãnh đạo hoặc là nhìn chằm chằm mặt bàn, hoặc là nhìn ngoài cửa sổ, không ai dám cùng Thẩm Thanh Vân ánh mắt đối mặt. Tề Vân Vĩ sắc mặt lúc trắng lúc xanh, bưng chén nước tay run nhẹ nhẹ, nước trà văng đến khăn trải bàn bên trên cũng không có phát giác. Trương Hiểu Vĩ thì lặp đi lặp lại hít sâu, ý đồ bình phục quần quần cảm xúc, làm thế nào cũng ép không được trong lòng khủng hoảng. Hắn biết, Thẩm Thanh Vân đây là mượn hai chuyện này lập uy, cũng là đối đầu buổi trưa Văn Xuân Lâm nổi lên phản kích, mà hắn cùng Tề Vân Vĩ thành cái thứ nhất bị khai đau người. Hội nghị hôm nay liền đến nơi này. Thẩm Thanh Vân nhìn thoáng qua đồng hồ, 4 giờ rưỡi chiều, nhàn nhạt nói ra, "Thấu đáo đồng chí, ngươi dẫn đầu nhìn chằm chằm Hạ Văn Kiệt án vật liệu chuyển giao, 3 ngày sau ta muốn nhìn thấy kết quả. Mặt khác, Trương Hiểu Vĩ đồng chí, ngươi phối hợp Kinh Châu thị ủy tổ điều tra, làm tốt duy ổn thất trách phụ bản." Nói xong lời nói này, Thẩm Thanh Vân trực tiếp nói ra, "Tan họp đi." Đám người nhao nhao đứng dậy, không ai giống như sẽ lúc trước dạng nói chuyện phiếm, đều cúi đầu bước nhanh đi ra phòng họp. Tề Vân Vĩ đi tại cuối cùng, trải qua Thẩm Thanh Vân bên người lúc, bước chân dừng một chút, tựa hồ muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn cắn răng, quay người rời đi. Trương Hiểu Vĩ thì cơ hồ là cũng như chạy trốn đi ra phòng họp, trở lại phòng làm việc của mình liền lấy điện thoại cầm tay ra, bấm Văn Xuân Lâm điện thoại, trong thanh âm mang theo một vẻ bối rối, "Văn bộ trưởng, Thẩm Thanh Vân tại chính trị và pháp luật trong hội nghị điểm danh phê bình ta cùng Tề trưởng phòng." Chương 2752, cử báo tín. Chương 2752, cử báo tín. Trong phòng họp chỉ còn lại Thẩm Thanh Vân cùng Trương Minh Đạt. Trương Minh Đạt dọn dẹp văn kiện, do dự một lát, vẫn là mở miệng nói, "Thẩm thư ký, ngài hôm nay nói như vậy, sợ là sẽ phải để văn bộ trưởng bên kia." "Ta biết." Thẩm Thanh Vân đánh gậy hắn, cầm lấy trên bàn áo khoác, chậm rãi nói ra, "Nhưng chính trị và pháp luật hệ thống không thể lại loạn đi xuống, Hạ Văn Kiệt án là đột phá khẩu, phiếu ban sự kiện là cảnh báo, ta nhất định phải làm như thế." Hắn dừng một chút, nhìn về phía Trương Minh Đạt, bình tĩnh nói ra, "Ngươi tại chính pháp ủy nhiều năm, biết trong này nước sâu bao nhiêu. Nhưng ngươi nhớ kỹ, chỉ cần chúng ta giữ vững ranh giới cuối cùng ấn quy củ làm việc, liền không sợ có người giở trò." Trương Minh Đạt gật gật đầu, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần kiên định, "Thẩm thư ký yên tâm, ta sẽ dốc toàn lực phối hợp ngài công việc." Thẩm Thanh Vân đi ra phòng họp lúc, trời chiều đang từ phía tây cửa sổ chiếu nghiêng tiến đến, đem hành lang mặt đất nhuộm thành kim sắc. Giang Dương cầm cặp công văn chờ ở cổng, thấp giọng nói, "Thẩm thư ký, Đường thư ký vừa rồi gọi điện thoại, nói muốn ban đêm cùng ngài gặp một lần." "Tốt, để hắn đến phòng làm việc của ta." Thẩm Thanh Vân bước chân không ngừng, trong lòng rõ ràng, Đường Quốc Phú tìm hắn, nhất định là vì Hạ Văn Kiệt án. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, hàn phong vẫn tại phá, nhưng trong lòng hắn nhưng không có mảy may hàn ý buổi sáng Văn Xuân Lâm nổi lên, để hắn rõ ràng hơn nhận thức đến Hán Đông chính đàn phức tạp. Mà buổi chiều chính trị và pháp luật hội nghị, thì là hắn lộ ra thanh thứ nhất kiếm, đã vì thúc đẩy công việc, cũng vì nói cho tất cả mọi người, hắn Thẩm Thanh Vân không phải dễ cầm như vậy bóp. Cuối hành lang cửa sổ mở rộng ra, gió thổi tiến đến, cuốn lên Thẩm Thanh Vân góc áo. Hắn dừng bước lại, nhìn về phía ngoài cửa sổ tỉnh ủy đại viện, chùi lủi nhánh cây trong gió lay động, lại lộ ra một câu ngoan cường dẻo dai. Tựa như hắn hiện tại, thân ở phức tạp chính trị vòng xoáy, nhưng như cũ kiên định hướng phía mục tiêu tiến lên. "Đi thôi." Thẩm Thanh Vân xoay người, ngữ khí bình tĩnh lại mang theo lực lượng, còn có rất nhiều chuyện muốn làm. 7 giờ tối, Hán Đông tỉnh ủy đại viện dần dần ngâm ở trong hoàng hôn. Ký túc xa ánh đèn thứ tự sáng lên, xuyên thấu qua cửa sổ tại mặt đất bỏ ra dài dài ngắn ngắn quang ảnh, gió đêm vòng quanh lá rách lướt qua hành lang, mang theo vào đồng đặc hữu lạnh thấu xương. Thẩm Thanh Vân vừa trở lại văn phòng, cởi áo khoác lên trên ghế dựa, đầu ngón tay còn lưu lại bên ngoài hàn ý, trên bàn máy riêng liền băng lên. Là thư ký Giang Dương thanh âm, đối Thẩm Thanh Vân báo cáo, "Thẩm thư ký, Đường Quốc Phú thư ký tới, đã đến dưới lầu. Mời hắn đi lên." Thẩm Thanh Vân lông mày cau lại. Thời gian này điểm, giờ tan sở chỉ còn nửa giờ, Đường Quốc Phú xưa nay trầm ổn, nếu như không phải chuyện khẩn yếu, tuyệt sẽ không như vậy vội vàng. Hắn đi đến ghế sofa bên cạnh ngồi xuống, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve lan can, trong đầu vô ý thức hiện lên Hạ Văn Kiệt bản án, buổi sáng trong buổi họp thường ủy Văn Xuân Lâm nổi lên, buổi chiều chính trị và pháp luật trong hội nghị hắn vừa nghiêm lệnh tỉnh thính phối hợp điều tra, Đường Quốc Phú lúc này đến, hơn phân nửa là vì hồ sơ vụ án chuyển giao sự tình. Sau một lát, cửa phòng làm việc bị đẩy ra, Đường Quốc Phú lôi cuốn lấy cả người hàn khí đi đến. Hắn mặc màu đen đặc áo giả kín, hiển nhiên là vội vàng chạy đến, chưa kịp đổi trang phục chính thức, tóc bị gió thổi đến có chút lộn xộn, trong tay chăm chú nắm chặt một cái giấy da châu phong thư, trên mặt biểu lộ phi thường nghiêm túc. "Thẩm thư ký, quay giày ngài tan việc." Thanh âm hắn mang theo thở dốc, trên mặt không thấy ngày thường thong dong, đáy mắt cuộn cuộn lấy khó mà che giấu nghiêm trọng. "Ngồi đi." Thẩm Thanh Vân chỉ ghế salon đối diện, Giang Dương hợp thời bưng tới hai chén trà nóng, nhẹ nhàng đặt ở trước mặt hai người, liền thức thời lui ra ngoài, thuận tay gài cửa lại. Ấm áp hương trà khắp mở, lại khu không tiêu tan trong văn phòng đột nhiên căng cứng không khí. Hạ Văn Kiệt bản án có tiến triển. Thẩm Thanh Vân trước tiên mở miệng, nâng chung trà lên nhấp một miếng, ý đồ hòa hoãn không khí. Hắn coi là Đường Quốc Phú là đến báo cáo tỉnh thính phối hợp điều tra tình huống, hoặc là gặp mới lực cản. Ai ngờ Đường Quốc Phú lắc đầu, đưa trong tay giấy ra châu phong thư hướng phía trước đẩy, thanh âm ép tới cực thấp, "Thẩm thư ký, không phải Hạ Văn Kiệt sự tình. Đây là tỉnh kỷ ủy hôm nay vừa lấy được cử báo tín, ngài xem trước một chút, xem hết chúng ta bàn lại." Đầu ngón tay của hắn tại phong thư bên trên nhẹ nhàng gõ gõ, trong ánh mắt ngưng trọng cơ hồ yếu dần xuất lai. Thẩm Thanh Vân trong nội tâm trong lúc đó toát ra một loại dự cảm xấu, trông thấy Đường Quốc Phú cái này kỷ ủy thư ký đều lộ ra loại vẻ mặt này, là hắn biết sự tình tuyệt không phải bình thường. Hắn đặt chén trà xuống, đưa tay cầm lấy phong thư, đầu ngón tay chạm đến thô ráp trang giấy, lại vô hình cảm thấy dùng cả mình. Phong thư không có đóng kín, hắn rút ra bên trong vật liệu. Thật dày một sấp, đã có in văn tự, cũng có sự rỉn sọt sao chép hiện, phía trên nhất là một tờ viết tay cử báo tín, chữ viết mạnh mẽ, lại lộ ra một cô đẻ nén phẫn nộ. Thẩm Thanh Vân túi đầu lật ra cầm vật liệu, ánh mắt rơi vào văn tự bên trên, nguyên bản coi như bình hòa sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Đây là một phong cử báo tín, là khoản là một trường kỳ đánh mặt video chủ blog không có tên thật, chỉ có một cái nickname tìm chỉ riêng người. Văn tự khúc dạo đầu, chủ blog viết xuống mình dự tính ban đầu, ta làm đánh mặt chủ blog 5 năm, gặp quá nhiều cốt nhục tách rời bi kịch, cho nên lâu dài mở ra PM, liền sợ bỏ lỡ bất luận cái gì một đầu manh mối. Không nghĩ tới, lần này nhận được, là nhân tính xấu xí nhất ác. Thẩm Thanh Vân ngón tay chậm rãi rời xuống, rơi vào phụ sau nói chuyện phiếm ghi chép sự rỉn sọt bên trên. Màn hình sự rỉn sọt không tính rõ ràng, lại có thể thấy rõ mỗi một hàng chữ. Một cái ghi chú vì lưu tỷ tài khoản, ngựa khí ngạo lớn đàm luận một loại nào đó hàng hóa, vừa sinh bé gái, 8 bạn mang đi, bé trai đến thêm 2 bạn, 10 bạn bảo đảm khỏe mạnh. Yên tâm, xuất sinh chứng minh đều là thật, con đường tuyệt đối ổn, có thể đem hải tử thân phận tẩy trắng, cha không được bất cứ dấu vết gì. Hán Đông, Quảng Đông đều có hàng, ngươi muốn bao nhiêu, ta liền có thể cho ngươi tìm bao nhiêu. Mỗi một câu nói, cũng giống như một thanh băng lạnh đao, đâm vào Thẩm Thanh Vân trong lòng. Ngón tay của hắn run nhẹ nhẹ, tiếp tục hướng xuống lật. Cái này Lưu tỷ đang tán gẫu bên trong nói thẳng, mình là từ tuổi trẻ mụ mụ trong tay giá thấp thu hài tử, có là chưa kết hôn mà có con bất lực nuôi dưỡng, có là bị dụ dỗ sinh hạ, nàng chuyển tay liền có thể lật mấy lần giá cả bán cho người mua. Mấy năm này nói ít cũng bán 10 cái, số không sai lầm. Trong câu chữ, không có chút nào đối với sinh mạng kính sợ, chỉ đem hài nhi xem như có thể tùy ý mua bán thương phẩm. cái này tìm chỉ riêng người là thế nào làm? Thẩm Thanh Vân thanh âm trầm thấp đến đáng sợ, giống như là từ trong hàm răng gạt ra, ánh mắt lại không rời đi vật liệu. Đường Quốc Phú ở một bên nói bổ sung, hắn phát hiện manh mối về sau, không dám đánh cỏ kinh rắn. Hắn đăng ký cái nợ mới hảo, giả bộ như nghị thu dưỡng hải tử người làm ăn, cùng Lưu tỷ chu toàn hơn nửa tháng. Ngay từ đầu đối phương rất cảnh giác, chỉ nói giá cả, không lộ ra giao dịch địa điểm. Về sau bị chủ blog dùng duy nhất một lần mua hai cái thành ý đả động, mới nhả ra ước định trong ngực Dương thị cư xá Dương Quang giao dịch. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, tiếp tục lật xem vật liệu. Sau đó nội dung, để sắc mặt của hắn càng thêm khó coi. Tìm chỉ riêng người xuất phát trước, lặp đi lặp lại thẩm tra đối chiếu giao dịch thời gian cùng địa điểm, thậm chí sớm đặt điểm, xác nhận không sai về sau, tại giao dịch cùng ngày liên hệ Lưu tỷ. Chờ đối phương mang theo hải tử đến cửa tiểu khu, hắn không dám tùy tiện ra mặt, lập tức bấm nghi ngờ Dương thị cục công an điện thoại báo cảnh sát. Điện thoại báo cảnh sát đánh 4 lần mới kết nối. Thẩm Thanh Vân đột nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin, đối Đường Quốc Phú trầm giọng hỏi, đây là sự thực? Thiên chân vạn xác. Đường Quốc Phú ngữ khí mang theo phẫn nộ, chậm rãi nói ra, tìm chỉ riêng người tại cử báo tín bên trong biết rất rõ ràng, lần thứ nhất gọi điện thoại, vang lên mười mấy âm thanh không ai tiếp. Lần thứ hai tiếp thông, đối phương không kiên nhẫn nói vội vàng đầu, sau đó gửi điện trả lời, trực tiếp treo. Lần thứ ba đánh tới, mới có người chăm chú nghe hắn nói có phiến anh đội tại cư xá Dương Quang giao dịch, lại hỏi lại hắn có chứng cứ hay không, đừng báo cáo sai quân tình. Thẳng đến lần thứ tư, tiếp tuyến viên mới miễn cưỡng ghi chép lại, để hắn chờ tin tức. Thẩm Thanh Vân nắm tay chặt chẽ nắm lại, sắc mặt âm trầm không thôi, ghế sofa lan can bị hắn bóp ra dấu vết thật sâu. Hắn tiếp lấy nhìn xuống, trái tim giống như là bị một bàn tay vô hình nắm chặt. Tìm chỉ riêng người báo cảnh về sau, tại cư xá đối diện cửa hàng giá rẻ cháy bỏng chờ đợi, trọn vẹn qua 17 phút, mới nhìn đến hai chiếc xe cảnh sát chậm du bàn tới. Hắn mau tới trước xác nhận, cảnh sát lúc này mới khống chế Lưu tỷ từ trong ngực nàng ôm ra một cái quấn tại trong tã lót bé gái, hai tử khóc đến khàn cả giọng, khuôn mặt nhỏ cóng đến phát tím. Cái này còn không phải tồi tệ nhất. Đường Quốc Phú thở dài, đưa tay đưa qua một cái khác chương dịn sót, tìm chỉ riêng người nghĩ đến trong tay còn có nói chuyện phiếm ghi chép, đối phương hạ tuyến danh sách những mấu chốt này chứng cứ, liền theo cảnh sát đi nghi ngờ Dương thị thành Đông phân cục, muốn đem vật liệu đưa trước đi. Kết quả vừa mới tiến phân cục đại môn, liền bị một cái tự xưng phó cục trưởng người ngăn cản. Thẩm Thanh Vân ánh mắt rơi vào dịn sót bên trên. Kia là tìm chỉ riêng người vụng trộm dùng dự bị điện thoại ghi lại âm tần bản kép. Tiểu tử ngươi có phải hay không ở không đi gây sự? Cái gì phiến anh đội, ta nhìn ngươi là câu cá chấp pháp. Phó cục trưởng thanh âm ngang ngược càn rỡ, người tới, đem hắn khống chế lại, điện thoại tịch thu. Hảo hảo hỏi một chút hắn đến cùng muốn làm gì. Sau đó miêu tả, càng làm cho Thẩm Thanh Vân giận không kềm được. Tìm chỉ riêng người bị hai cái cảnh sát nhân dân đỡ đến một gian không văn phòng, điện thoại bị cưỡng ép cướp đi, trong túi dự bị điện thoại cũng bị lục soát ra. Hắn nghĩ giải thích, lại bị nghiêm nghị quá lớn, thậm chí liền lên nhà vệ sinh đều bị cự tuyệt, chỉ có thể bị giam trong phòng. Nghe bên ngoài cảnh sát nhân dân nói chuyện phiếm đêm nay ăn cái gì. 3 giờ bên trong, không ai hỏi hắn phiến anh án chi tiết, không có người quan tâm hắn trong điện thoại di động chứng cứ, những cái kia có thể tìm hiểu nguồn gốc đánh dụng toàn bộ phiến anh dây xích manh mối, liền bị tùy ý ném ở một bên, không người hỏi thăm. Tận tới đêm khuya hơn 8 giờ, hắn mới được thả ra. Đường Quốc Phú thanh âm mang theo đè nén lửa giận, nghi ngờ Dương cục thành phố cục trưởng ra mặt xin lỗi, nói là hiểu lầm, để hắn đừng để trong lòng. Nhưng hắn sau khi trở về, nhìn thấy nghi ngờ Dương thị cảnh sát phát thông báo, giận không chỗ phát tiết. Thông báo bên trong tất cả đều là tranh công xin thưởng, nói thành công giải cứu bị ngoại hải nhi 6 tên, bắt được người hiểm nghi phạm tội 8 tên, phá được trọng đại phiến anh án, đối tạm giam hắn, quý hiếm cơ, ngôn ngữ nhục nhã những việc này, một chữ đều không có sách, chỉ hơi hợt thuyết phục biết báo cáo người phối hợp điều tra. Hồi lâu sau, Thẩm Thanh Vân đem một trang cuối cùng vật liệu đặt lên bàn, hai tay chống lấy đầu gối, thân thể hơi nghiêng về phía trước, sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Trong văn phòng hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có ngoài cửa sổ phong thanh ô ô rung động, giống như là tại lên án lấy trận này hoang đường thất trách. Hắn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, lại mở ra lúc, đáy mắt lửa giận cơ hồ muốn dâng lên mà ra, nghi ngờ Dương cảnh sát đây là tại làm gì. Đối mặt loại này táng tận thiên lương phạm tội, bọn hắn từ chối tất trách, xuất cảnh trầm trạng. Báo cáo người mang theo mấu chốt chứng cứ tới cửa, bọn hắn không chỉ có không coi trọng, ngược lại phi pháp tạm giam, cướp đoạt chứng cứ. Sau đó còn công nhiên nói láo, cảnh thái bình giả tạo. Thế này sao lại là cảnh sát nhân dân, quả thực là phần tử phạm tội ô dù. Hắn bỗng nhiên vỗ ghế sofa lan can, chén trà bị chấn động đến hơi rung nhẹ, nước trà tràn ra chén xuôi theo, rơi vào khăn trải bàn bên trên choáng mở màu đậm ấn ký. Buôn bán hải nhi là tội gì? Là nguy hại xã hội căn cơ trọng tội. Mỗi một cái bị mua bán hải tử, phía sau đều là một cái vỡ vụn gia đình. Cái kia Lưu tỷ nói nàng bán 10 cái hài tử, ý vị này 10 cái gia đình tại trong thống khổ dãy rủa, mà nghi ngờ Dương cảnh sát, lại bởi vì bọn hắn thất trách, để đầu này tội ác dây xích có thể kéo dài. Đường Quốc Phú ngồi tại đối diện, nhìn xem Thẩm Thanh Vân chấn nộ bộ dáng, trong lòng cũng nổi lên một trận nặng nề. Hắn xử lý kiểm tra kỷ luật công việc nhiều năm, gặp qua không ít thất trách không làm tròn trách nhiệm án lệ, nhưng chưa từng thấy qua như thế không hợp thói thường sự tình. Đối mặt phiến anh án, cảnh sát phản ứng không phải cấp tốc xuất kích, đào sâu tra rõ, mà là qua loa, từ chối, thậm chí chen ép báo cáo người. Thẩm thư ký, ta đã để cho người ta sơ bộ hạch thật tình huống, tìm chỉ riêng người phản ứng đều là sự thật. Cái kia ngăn lại hắn phó cục trưởng, gọi Vương Chí Cường, là nghi ngờ Dương thị cục công an phân công quản lý hình sự trinh sát phó cục trưởng, mà lại. Đường Quốc Phú dừng một chút, ngữ khí càng thêm nghiêm trọng, chúng ta tra được, cái này Lưu tỷ trong ngực Dương bản địa có chút nhân mạch, phụ thân của nàng trước tiên là nghi ngờ Dương thị nào đó cục trưởng, mặc dù đã về hưu, nhưng mạng lưới quan hệ vẫn còn ở đó. Lần này nàng bị bắt về sau, rất nhanh liền có người cho Thành Đông phân cục chào hỏi, để điệu thấp xử lý. Chào hỏi. Thẩm Thanh Vân cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy hàn ý, cho nên, xuất cảnh chậm chạp là bởi vì có người chào hỏi, tạm giam báo cáo người là bởi vì có người chào hỏi, thông báo nói láo cũng là bởi vì có người chào hỏi. Nghi ngờ Dương chính trị và pháp luật hệ thống đã nát đến rễ bên trong. Hắn đứng người lên, trong phòng làm việc đi qua đi lại, bước chân nặng nề. Buổi sáng thường ủy hội, Văn Xuân Lâm cầm lên tham sự kiện nổi lên, chỉ trích chúng ta chính trị và pháp luật hệ thống duy ổn bất lực. Buổi chiều chính trị và pháp luật hội nghị, ta vừa phê bình tỉnh tính cùng Trương Hiểu Vĩ, cường điệu muốn giữ vững ranh giới cuối cùng. Kết quả đây, Thẩm Thanh Vân dừng bước lại, cắn răng nghiến lợi nói ra, quay đầu liền toát ra chuyện như vậy. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ chúng ta chính trị và pháp luật hệ thống không chỉ có mục nát phần tử, càng có đại lượng không làm, loạn tác vi tất trách cán bộ. Bọn hắn cầm nhân dân đồng lộc, lại không vì người dân làm việc, thậm chí xung làm hắc ác thế lực ô dù, làm như vậy bộ, giữ lại làm gì dùng? Thẩm Thanh Vân đi đến bên cửa sổ, nhìn xem dưới lầu đèn đường mở vàng, ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Quốc phú đồng chí, chuyện này nhất định phải tra đến cùng. Hắn xoay người, ngữ khí chém đinh chặt sắt, nhìn xem Đường Quốc Phú nói ra, thứ nhất, lập tức thành lập tổ điều tra, từ tỉnh kỷ ủy dẫn đầu, tỉnh chính pháp ủy phái người tham dự, đi suốt đêm phó nghi ngờ Dương, khống chế tương quan người có trách nhiệm, bao quát cái kia phó cục trưởng Vương Chí Tưởng, Thành Đông phân cục cục trưởng, còn có ngay lúc đó tiếp tuyến biên, xuất cảnh cảnh sát nhân dân, một cái cũng không thể buông tha. Thứ hai, toàn diện tra rõ Lưu Tỷ Phiến Anh dây xích, đào sâu sau lưng nàng mạng lưới quan hệ, mặc kệ dính đến ai, mặc kệ chức vị của hắn cao bao nhiêu, đều muốn tra đến cùng, tuyệt không nhân nhượng. Nàng đã nói hắn đông, Quảng Đông đều có hàng, đã nói lên đây không phải đơn độc vụ án đặc biệt, rất có thể là khóa tỉnh phần phạm tội đội, nhất định phải liên hợp Quảng Đông cảnh sát, triệt để đánh dụng nhóm người này, giải cứu tất cả bị ngoại hải tử. Thứ ba, nghiêm túc truy cứu nghi ngờ Dương cảnh sát thất trách trách nhiệm. Xuất cảnh chậm chạp, phi pháp tạm giam báo cáo người, giấu giếm chất tướng, mỗi một đầu đều muốn sẽ nghiêm trị vấn trách, không chỉ có muốn truy cứu trực tiếp người có trách nhiệm, còn muốn truy cứu nghi ngờ Dương thị cục công an lãnh đạo chủ yếu lãnh đạo trách nhiệm. Điều tra kết quả phải hướng toàn xã hội công khai, cho báo cáo người một cái công đạo, cho tất cả bị ngoại hải tử gia đình một cái công đạo, cho hắn đông nhân dân một cái công đạo. Hắn là thật tức giận phi thường, sự tình náo đến tình trạng này, nếu như không nhanh chóng cho ra một câu trả lời thỏa đáng, khẳng định sẽ diễn biến thành dư luận sự kiện. Đường Quốc Phú đứng người lên, trong đôi mắt mang theo kính nể cùng kiên định, "Thẩm thư ký, ta hiểu được. Ta hiện tại liền đi an bài, tổ điều tra đêm nay liền xuất phát, cam đoan theo yêu cầu của ngài, tra cái tra ra manh mối." "Chờ một chút." Thẩm Thanh Vân gọi lại hắn, ngữ khí dịu đi một chút, chậm rãi nói ra, "Nói cho tổ điều tra đồng chí, cần phải bảo vệ tốt báo cáo người an toàn. Cái này tìm chỉ riêng người, là dũng cảm, là có lương tri, không thể để cho hắn bởi vì báo cáo nhận bất cứ thương tổn gì. Ngài yên tâm, ta sẽ chuyên môn sắp xếp người phụ trách an toàn của hắn phòng hộ." Đường Quốc Phú trọng trọng gật đầu. Nhìn xem Đường Quốc Phú vội vàng bóng lưng rời đi, Thẩm Thanh Vân một lần nữa ngồi trở lại ghế sofa. Ngoài cửa sổ bóng đêm càng đậm, tình ủy trong đại viện ánh đèn lấm ta lấm tấm, lại giống như là tản mát trong bóng đêm hòa trùng. Hắn cầm lấy kia phần cử báo tín, đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua tìm chỉ riêng người biết xuống câu nói sau cùng, "Ta không sợ đắc tội người, chỉ sợ chính nghĩa đến chế. Hy vọng trong tỉnh có thể trả bọn nhỏ một cái công đạo, còn xã hội một mảnh thanh minh." Thẩm Thanh Vân trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt tinh thần trách nhiệm. Hắn biết, chuyện này tuyệt không phải đơn giản giới cảnh sát thất trách, phía sau rất có thể liên lụy ra càng sâu lợi ích dây xích, thậm chí cùng Hán Đông phức tạp chính trị sinh thái có quan hệ. Nhưng hắn không có khả năng lùi bước, từ tiếp nhận Hán Đông chính trị và pháp luật công tác một khắc kia trở đi, hắn liền làm xong đối mặt hết thảy hắc ám chuẩn bị. Chính nghĩa sẽ không chế đến, càng sẽ không vắng mặt. Thẩm Thanh Vân thấp giọng tự nói, trong ánh mắt lóe ra quyết tuyệt quan mang. Trận này cùng hắc ám thế lực, thất trách cán bộ đọ sức, hắn nhất định phải thắng, cũng nhất định sẽ thắng. Nghĩ nghĩ, Thẩm Thanh Vân cầm điện thoại lên, bấm tỉnh ủy thư ký Sa Thụy Minh dãy số. "Thanh Vân đồng chí, có chuyện gì a?" Tiếp vào Thẩm Thanh Vân điện thoại, Sa Thụy Minh còn có chút kinh ngạc, cái này đêm hôm khuya khoắt, Thẩm Thanh Vân tìm mình có chuyện gì? "Thư ký, có cái trọng yếu tình huống, ta muốn cùng ngài hồi báo một chút." Thẩm Thanh Vân cũng không có vòng quanh, trực tiếp đem cái này sự tình đối Sa Thụy Minh báo cáo một phen. Bất kể như thế nào, Sa Thụy Minh là tỉnh ủy người đứng đầu, như thế lớn tin tức, mình nhất định phải báo cáo. Có hắn ủng hộ, cả kiện sự tình mới có thể tiếp tục thôi thúc dưới đi. Chương 2753, không giết không đủ để bình dân phẫn. Chương 2753, không giết không đủ để bình dân phẫn. "Thư ký, tình huống chính là cái này bộ dáng." Thẩm Thanh Vân chậm rãi nói ra, "Ta đã yêu cầu tỉnh kỷ ủy thành lập tổ chuyên án, mau chóng điều tra rõ ràng." "Hồ nháo?" Đầu bên kia điện thoại, Sa Thụy Minh thanh âm không còn ngày thường trầm ổn, mang theo không đè nén được tức giận, thậm chí có thể nghe được hắn nắm chặt nắm đấm thanh âm rất nhỏ truyền đến. "Vị này lao thư ký," cắn răng nói ra, "nghi ngờ Dương cảnh sát quả thực là hồ nháo. Buôn bán hải nhi loại chuyện này là tội lớn ngập trời, bọn hắn ngược lại tốt, xuất cảnh kéo dài, chụp báo cáo người, còn dám giấu giếm báo. Cái này nếu là chuyện đi, Hán Đông mặt đều muốn bị mất hết." Hắn là thật tức giận phi thường, dù sao ra chuyện như vậy, hắn cái này tỉnh ủy thư ký không chỉ là mặt mũi không ánh sáng, cũng đồng dạng cảm thấy thẹn với Hán Đông tỉnh dân chúng. Có thể làm được vị trí này người, hoặc nhiều hoặc ít đều là có chút tinh thần trách nhiệm. "Thư ký." Thẩm Thanh Vân nghe xong Sa Thụy Minh, ngựa khí ngưng trọng nói ra, "Tình huống so với chúng ta tưởng tượng nghiêm trọng hơn. Cái kia Lưu tỷ nói mấy năm này bán 10 cái hài tử, còn liên quan đến Quảng Đông, phía sau rất có thể có khóa tỉnh phần dây xích. Nghi ngờ Dương cảnh sát thất trách, không chỉ có để người hiềm nghi phạm tội có cơ hội thở dốc, càng là rét lạnh dân chúng trái tim. Nào chỉ là thất vọng đau khổ, đây là tại trà đạp dân chúng tín nhiệm. Sa Thụy Minh thanh âm đột nhiên đề cao, cắn răng nói ra, chính trị và pháp luật hệ thống là thủ hộ công bằng chính nghĩa một đạo phòng tuyến cuối cùng, hiện tại ngược lại thành phần tử phạm tội ô dù. Làm như vậy bộ, nhất định phải nghiêm túc xử lý. Còn có những cái kia buôn bán hải nhi phần tử phạm tội, loại người này không giết không đủ để bình dân vẫn. Hắn dừng một chút, ngữ khí hơi chậm nhưng như cũng uy nghiêm, nói với Thẩm Thanh Vân đồng chí, vụ án này ngươi tự mình đi nghi ngờ Dương đốc thúc, tỉnh kỷ ủy, tỉnh chính pháp ủy toàn lực phối hợp, cần phải mau chóng tra rõ ràng, đem thiệp án nhân viên toàn bộ bắt tới, cho báo cáo người, cho bị ngoại hải tử gia đình một cái công đạo. Thẩm Thanh Vân ánh mắt trong nháy mắt kiên định, ngữ khí chém đinh chặt sắt, các thư ký ngài yên tâm, ta sáng sớm ngày mai liền đi nghi ngờ Dương, tự mình dẫn đội điều tra. Không triệt để đánh dụng cái này phiến anh dây xích, không nghiêm túc vấn trách tất cả thất trách nhân viên, ta tuyệt không về tỉnh thành. Tốt, có ngươi câu nói này, ta an tâm. Sa Thụy Minh trong giọng nói nhiều hơn mấy phần tín nhiệm, đối Thẩm Thanh Vân trực tiếp nói ra, gặp được lực cản tùy thời cùng ta báo cáo, trong tỉnh cho ngươi chỗ dựa. Nhớ kỹ, đã muốn tra án, cũng muốn chú ý tự thân an toàn, nghi ngờ Dương nước khả năng không cạn. Dù sao Thẩm Thanh Vân mới vừa vặn tiền nhiệm không bao lâu, đối với toàn bộ Hán Đông tình huống cũng không hiểu rõ, Sa Thụy Minh để hắn tới, đã là vì để cho hắn dựng nên uy tín, cũng không hy vọng hắn có cái gì ngoài ý muốn. Ngài yên tâm đi, thư ký. Thẩm Thanh Vân gật đầu nói, ta cam đoan sẽ không xảy ra vấn đề. Được. Sa Thụy Minh lúc này mới yên lòng lại. Treo Sa Thụy Minh điện thoại, Thẩm Thanh Vân lập tức bấm tỉnh kỷ ủy thư ký Đường Quốc Phú dãy số. Điện thoại vang lên 2 tiếng liền được kết nối, Đường Quốc Phú thanh âm mang theo vài phần mỏi mệt, nhưng như cũ thanh tỉnh, Thẩm thư ký, có phải hay không các thư ký có chỉ thị? Ừm, các thư ký yêu cầu chúng ta mau chóng tra án, nghiêm túc vấn trách. Thẩm Thanh Vân đi đến bên cửa sổ, nhìn xem dưới lầu yên tĩnh đỉnh viện, trực tiếp nói ra, ta buổi sáng ngày mai mang chính pháp ủy người đi nghi ngờ Dương, các ngươi kỷ ủy tổ chuyên ăn có thể hay không cùng đi? Đã sớm chuẩn bị xong. Đường Quốc Phú trong thanh âm lộ ra quả quyết, nói với Thẩm Thanh Vân, ta để tổ chuyên án đồng chí trong đêm sửa sang lại tất cả nhân viên tương quan sơ bộ tư liệu, buổi sáng 7 giờ rưỡi tại tỉnh chính pháp ủy cổng tập hợp, các ngươi cùng lúc xuất phát. Mặt khác, ta đã liên hệ nghi ngờ Dương thị kỷ ủy, để bọn hắn trước giám thị thành Đông Vân cục nhân viên tương quan, phòng ngừa tin tức để lộ. Làm tốt. Thẩm Thanh Vân nhẹ nhàng thở ra, còn có, báo cáo người tìm chỉ riêng người an toàn, nhất định phải lại tăng cường phòng hộ, phái 2 người thiếp thân đi theo, chia ra bất kỳ sai lầm nào. Yên tâm, đã sắp xếp xong xuôi, cam đoan 24 giờ có người nhìn chằm chằm. Đường Quốc Phúc nghiêm túc nói. Cúp điện thoại, Thẩm Thanh Vân một lần nữa ngồi trở lại trước bàn, cầm bút lên tại laptop bên trên viết xuống Hoài Dương hành động yếu điểm, khống chế Vương Chí Cường cùng thành Đông Vân cục người có trách nhiệm, thẩm vấn Lưu Tỷ đào sâu dây xích, kiểm tra đối chiếu sự thật Hoài Dương cảnh sát xuất cảnh ghi chép, kết nối Quảng Đông cảnh sát hiệp tra. Mỗi một đầu đều dùng đỏ bút vòng ra, giống như là tại cho mình lập xuống quân lệnh trạng. Ngoài cửa sổ gió chặt hơn, cao đến cửa sổ kiếng có chút rung động, lại thổi không tan hắn đáy mắt quyết tâm. Lần này đi Hoài Dương, hắn nhất định phải đem cái này đầm vũng nước đục triệt để quấy thanh. Ngày thứ 2 sáng sớm, trời còn chưa sáng thấu, Hán Đông tỉnh chính pháp ủy cổng liền ngừng lại 3 chiếc không đáng chú ý xe thương vụ. Đèn xe đâm rách sương sớm, tại mặt đất bỏ ra 2 đạo ánh sáng trụ, trên thân xe không có biển số, chỉ có trong cửa sổ xe lộ ra bóng người, lộ ra mấy phần nghiêm túc. 7 giờ rưỡi, Thẩm Thanh Vân mặc màu đen đặc áo giả kim, mang theo thư ký Giang Dương cùng chính pháp ủy thường vụ phó thư ký Trương Minh Đạt đi tới, Đường Quốc Phú đã mang theo kỷ ủy tổ chuyên án nhân viên tại bên cạnh xe chờ, mỗi người trong tay đều dẫn theo màu đen túi văn kiện, bên trong chứa hồ sơ vụ án cùng điều tra thủ tục. Đều đến đông đủ. Thẩm Thanh Vân nhìn lướt qua đám người, ngựa khí bình tĩnh lại mang theo lực lượng, đi trước chính pháp ủy mở ngắn sẽ, thông báo tình tiết vụ án, minh xác phân công, tái xuất phát. 10 phút sau, tỉnh chính pháp ủy phòng họp đèn sáng. Ngoại trừ tùy hành nhân viên, chính pháp ủy phó thư ký Trương Hiểu Vĩ, sở công an tỉnh sở trưởng Tề Vân Vĩ cũng bị khẩn cấp thông chi chạy đến. Trương Hiểu Vĩ mặc một thân thẳng âu phục, mang trên mặt mấy phần buồn ngủ, hiển nhiên là bị lâm thời đánh thức, nhìn thấy cả phòng ngưng trọng bầu không khí, trong ánh mắt hiện lên một tia bất an. Về phần Tề Vân Vĩ càng là một mặt mờ mịt, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Chậm chế mọi người thời gian, khẩn cấp thông báo một sự kiện. Thẩm Thanh Vân đứng tại bản hội nghị trước, cầm trong tay kia phần cử báo tín, nhàn nhạt nói ra, hôm qua tỉnh kỷ ủy thu được báo cáo, Hoài Dương thị tồn tại phiến anh đội, chủ động tìm chỉ riêng người hiệp trợ báo cảnh về sau, bị Hoài Dương thị cục công an phó cục trưởng Vương Chí Cường phi pháp tạm giam, điện thoại bị cướp, chứng cứ suýt nữa bị hủy. Hoài Dương cảnh sát xuất cảnh chậm chạp, giấu giếm chân tướng, phía sau rất có thể liên lụy ra thất trách không làm tròn trách nhiệm cùng lợi ích truyền vận. Hắn đem cử báo tín đưa cho đám người truyền đọc, Tề Vân Vĩ tiếp nhận thời điểm, ngón tay run nhẹ nhẹ, ánh mắt rơi vào Vương Chí Cường danh tự bên trên. Sắc mặt trong nháy mắt trợn nhìn mấy phần. Hắn trước mấy ngày còn cùng Vương Chí Cường thông qua điện thoại, đối phương đề cập qua xử lý phiền phức báo cáo người lúc ấy hắn không để ý, bây giờ mới biết là chuyện lớn như vậy. Thẩm thư ký, cái này tính chất cũng quá ác liệt. Trương Minh Đạt xem hết cử báo tín, ngựa khí phẫn nộ nói ra, phiến anh án không tra, còn chen ép báo cáo người, Hoài Dương cảnh sát đây là hoàn toàn quên chức trách của mình. Cho nên, chúng ta hôm nay phải đi Hoài Dương, tại chỗ cầm xuống người có trách nhiệm, triển khai toàn diện điều tra. Thẩm Thanh Vân ánh mắt đảo qua đám người, trực tiếp nói ra, thấu đáo đồng chí, ngươi phụ trách kết nối Hoài Dương thị chính pháp hệ thống, điều lấy tất cả xuất cảnh ghi chép cùng người hiểm nghi phạm tội thẩm vấn thu hình lại. Tề Vân Vĩ đồng chí, ngươi lập tức để sở công an tỉnh đồng chí đi theo chúng ta xuất phát, phụ trách thẩm vấn người hiểm nghi phạm tội, đào sâu nàng hạ tuyến cùng phiến anh dây xích. Trương Hiểu Vĩ đồng chí, ngươi phụ trách ghi chép hội nghị kỷ yếu, chỉnh lý thiệp án nhân viên danh sách. Đường thư ký, các ngươi kỷ ủy đồng chí phụ trách khống chế Vương Chí Cường, thành Đông Vân cục trưởng chờ mấu chốt người có trách nhiệm, thu thập bọn hắn làm trái kỷ chứng cứ. Tề Vân Vĩ liền vội vàng gật đầu, trong tay bút lại nửa ngày không rơi xuống, hắn không nghĩ tới Thẩm Thanh Vân sẽ để cho mình tham dự, trong lòng đã khẩn trương lại bất an, sợ liên lụy ra càng nhiều chuyện hơn. Thẩm Thanh Vân nhìn ở trong mắt, lại không điểm phá, chỉ là tăng thêm ngữ khí, nhớ kỹ, lần này điều tra, chỉ nhìn chứng cứ, mặc kệ dính đến ai, mặc kệ hắn hậu trường cứng đến bao nhiêu, hết thảy sẽ nghiêm trị xử lý. Nếu ai dám mật báo, cản trở điều tra, chính là cùng toàn tỉnh nhân dân đối nghịch, cùng trung ương yêu cầu đối nghịch. Chương 2754, Lôi đỉnh thủ đoạn. Chương 2754, Lôi đỉnh thủ đoạn. 8 giờ đúng, Thẩm Thanh Vân đội xe lái rời tỉnh ủy đại viện. Lúc này trời mới vừa tờ mờ sáng, sương sớm còn không có tán đi, ven đường cây cối treo thật mỏng sương hoa, hàn phong vòng quanh lá rách đánh vào trên cửa sổ xe, phát ra sàn sạt tiếng vang. Thẩm Thanh Vân ngồi ở trong xe, trong tay đảo Vương Chí Cường lý lịch. 52 tuổi, Hoài Dương người địa phương, từ cơ sở cảnh sát nhân dân làm đến phân công quản lý hình sự trinh sát phó cục trưởng, tại Hoài Dương hệ thống công an nhậm chức hơn 20 năm, nhân mạch thâm căn cố đế. Nhanh 30 năm công an lâu năm, lại thành phiến anh án ô dù. Thẩm Thanh Vân thấp giọng tự nói, trong ánh mắt tràn đầy lạnh ý đối với dạng này cán bộ lãnh đạo, hắn là thật phi thường thống hận. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì theo Thẩm Thanh Vân, cố tình vi phạm người, trên bản chất chính là tại trà đạp pháp luật. 10 giờ sáng, đội xe đến Hoài Dương thị vào thành miệng. Nơi này sớm đã ngừng lại một loạt màu đen xe con, Hoài Dương thị ủy thư ký Đồng Chính Mai, thị trưởng Hướng Văn Kiệt mang theo chính quyền thị ủy những người lãnh đạo đứng tại bên đường, đi theo phía sau thị chính pháp ủy thư ký, cục trưởng thị công an cục bọn người. Mùa đông ánh nắng xuyên thấu qua sương mù rơi xuống dưới, lại không mang đến nhiều ít ấm áp, Đồng Chính Mai mặc màu đỏ áo lông, trên mặt chất đống tiểu dung, trong lòng lại buồn chồn không thôi. Tân nhiệm tỉnh ủy phó thư ký Thẩm Thanh Vân đột nhiên đến Hoài Dương, còn mang theo kỷ ủy cùng chính pháp ủy người, trước đó không có chào hỏi, khẳng định không có chuyện tốt. Thẩm thư ký, một đường vất vả. Xe sau khi dừng lại, Đồng Chính Mai bước nhanh về phía trước, rồi ra hai tay muốn theo Thẩm Thanh Vân nắm tay, nụ cười trên mặt có chút cứng ngắc, ngài làm sao đột nhiên đến đây? Nói trước một tiếng, chúng ta chuẩn bị cẩn thận đến càng đầy đủ chút. Thẩm Thanh Vân nắm chặt tay của nàng, đầu ngón tay chỉ đụng một cái liền thu hồi, ngữ khí bình thản nói ra, sự tình khẩn cấp, chưa kịp sớm thông chi. Đồng thư ký, Hướng thị trưởng, chúng ta đừng tại đây mà chậm trễ thời gian, trực tiếp đi thị cục công an, có hội nghị trọng yếu muốn mở. Đồng Chính Mai cùng Hướng Văn Kiệt liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được bất an. Phải biết, dựa theo đạo lý tới nói, Thẩm Thanh Vân không nên đối với bọn hắn như vậy. Nhưng rất hiển nhiên, vị này thẩm phó thư ký tâm tình rất kém cỏi, thậm chí ngay cả một điểm mặt mũi cũng không tính cho bọn hắn lưu lại. Hướng Văn Kiệt vội vàng hòa giải, Thẩm thư ký, muốn hay không đi trước thị ủy nhà khách nghỉ một lát, ăn cơm chưa lại? Không cần. Thẩm Thanh Vân đánh gây hắn, trực tiếp đi hướng xe của mình, không chút khách khí nói ra, để các ngươi người dẫn đường, đi thị cục công an. Đội xe một lần nữa xuất phát, Đồng Chính Mai ngồi tại trong xe của mình, sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía bên cạnh thị chính pháp ủy thư ký Lý Thủ Quân, lao lý, ngươi biết thẩm thư ký lần này tới là vì cái gì sao? Còn mang theo người của kỷ ủy, phô trương như thế lớn. Lý Thủ Quân cau mày, ngón tay vô ý thức vuốt ve đầu gối, đêm qua, thị người của kỷ ủy đột nhiên tìm thành Đông Vân cục người nói chuyện, hỏi là trước mấy ngày cái kia phiến anh án sự tình. Ta đoán, thẩm thư ký là vì cái này tới. Phiến anh án? Đồng Chính Mai trong lòng lộn bột một chút, theo bản năng hỏi, chính là cái kia trước mấy ngày cục thành phố thông báo phá được trọng đại vụ án. Làm sao còn kinh động tỉnh lý? Nghe nói báo cáo người đem vật liệu gửi đến tỉnh kỷ ủy, tình huống cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng. Lý Thủ Quân thanh âm ép tới rất thấp, nói với Đồng Chính Mai, thị cục công an lần này sợ là muốn xảy ra chuyện, chúng ta vị này thẩm thư ký cũng không phải cái đèn đã cạn dầu, hắn tự mình tới, xem ra cục thành phố phiền phức lớn hơn rồi. Đồng Chính Mai trầm mặc, trong lòng nổi lên một trận lo nghĩ. Cục công an cái ngành này, đối với một tòa thành thị tầm quan trọng không cần nói cũng biết, nếu thật là xảy ra vấn đề, nói không chừng sẽ dính dấp ra càng nhiều người. Nàng lấy điện thoại ra, vốn là muốn cho cục công an bên kia phát cái tin tức, nhưng suy nghĩ kỹ một chút nhưng vẫn là được rồi. Kỳ ủy cùng chính pháp ủy người khẳng định rất chú ý chuyện này, mình tùy tiện ra mặt, nói không chừng sẽ dẫn lửa thiếu thân. Một bên khác, thị trưởng Hướng Văn Kiệt trong xe cũng một mảnh trầm mặc. Hắn nhìn ngoài cửa sổ xẹt qua cảnh đường phố, trong lòng rõ ràng, Thẩm Thanh Vân lần này tới thế rào rạt, Hoài Dương chính trị và pháp luật hệ thống sợ là cần trải qua một trận động đất. Hắn nhớ tới trước mấy ngày cục trưởng thị công an cục báo cáo lúc, hơi hợt nói báo cáo người phối hợp điều tra hiện tại xem ra, tất cả đều là hoang ngôn. Hơn 11 giờ thời điểm, đội xe đến Hoài Dương thị cục công an. Tòa này màu xám cao ốc trang nghiêm túc mục, cổng cảnh vệ thẳng tắp đứng đấy, lại khó nén đáy mắt khẩn trương. Thẩm Thanh Vân sau khi xuống xe, không đợi Đồng Chính Mai bọn người dẫn đường, liền trực tiếp đi vào cao ốc, hướng phía phòng họp phương hướng đi đến. Trong phòng họp, Hoài Dương thị chính pháp hệ thống cán bộ đã toàn bộ đến đông đủ, thị cục công an cán bộ trung tầng trở lên cũng đều ngồi ở hàng sau, trên mặt mỗi người đều mang nghi hoặc cùng bất an. Đầu bàn hội nghị chủ vị trống không, Đồng Chính Mai nghĩ mời Thẩm Thanh Vân ngồi xuống, lại bị hắn khoát tay ngăn lại. Thẩm Thanh Vân đứng tại bàn hội nghị trước, ánh mắt đảo qua toàn trường, trong phòng họp trong nháy mắt an tĩnh lại, chỉ có máy điều hòa không khí ong ong âm thanh đang vang vọng. Hôm nay đem tất cả gọi tới, là có một kiện chuyện quan trọng muốn thông báo. Thẩm Thanh Vân ánh mắt nhìn về phía đám người, thanh âm của hắn không cao, lại mang theo cực mạnh lực xuyên thấu, mỗi chữ mỗi câu nói ra, đoạn thời gian trước, Hoài Dương thị phát sinh cùng một chỗ phiến anh án, video chủ blog tìm chỉ riêng người hiệp trợ cảnh sát bắt được người hiểm nghi phạm tội, lại bị thị cục công an phó cục trưởng Vương Chí Cường phi pháp tạm giam, cướp đoạt điện thoại, dài đến 3 giờ. Hoài Dương cảnh sát xuất cảnh chậm chạp, giấu giếm chân tướng, nghiêm trọng thất trách không làm tròn trách nhiệm. Vừa dứt lời, trong phòng họp một mảnh xôn xao. Hàng sau dân cảnh Môn Châu đầu ghé thai, khắp khuôn mặt là chấn kinh. Hàng trước những người lãnh đạo thì sắc mặt khác nhau, Đồng Chính Mai ngón tay chăm chú nắm chặt khăn trải bàn, Hướng Văn Kiệt ánh mắt rơi trên người Vương Chí Cường, mang theo vài phần lo lắng. Vương Chí Cường ngồi tại bàn hội nghị phía bên phải, nghe được Vương Chí Cường ba chữ thời điểm, thân thể đột nhiên cứng đờ, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Hắn vô ý thức nghĩ cúi đầu, lại cảm giác Thẩm Thanh Vân ánh mắt như dao rơi ở trên người hắn, để hắn không thể động đậy. Vương Chí Cường đồng chí ở đây sao? Thẩm Thanh Vân ánh mắt khóa chặt ở trên người hắn, ngữ khí bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Vương Chí Cường bờ môi giật giật, nghĩ giải thích lại nói không ra nói đến, chỉ có thể ở đám người nhìn chăm chú, chậm rãi đứng người lên, thanh âm khàn khàn mở miệng nói ra, "Thẩm thư ký, ta tại, người tại liền tốt." Thẩm Thanh Vân khoát tay áo, sau lưng hai tên kỷ ủy tổ chuyên án nhân viên lập tức tiến lên, lộ ra giấy chứng nhận, một trái một phải đứng tại Vương Chí Cường bên người. Vương Chí Cường dính líu lạm dụng chức quyền, bao che phạm tội, hiện tại theo nếp đối tiến hành khống chế, tiếp nhận điều tra. Thẩm Thanh Vân lạnh lùng nói. Vương Chí Cường con mắt trong nháy mắt trợ to, đột nhiên giằng co, "Thẩm thư ký, ta không có, ta là hiểu lầm, cái kêu báo cáo người là câu cá chấp pháp, ta chỉ là..." "Có phải hay không hiểu lầm, điều tra rõ ràng liền biết." Kỷ ủy nhân viên đánh gậy hắn, lấy quòng ra răng rắc một tiếng còn ở trên cổ tay hắn. Vương Chí Cường còn muốn phản kháng, lại bị hai tên nhân viên gắt gao đè lại, chỉ có thể bị cưỡng ép mang rời khỏi phòng họp. Đối đãi loại người này, kỷ ủy luôn luôn đều là rất có biện pháp. Toàn bộ quá trình không đến 2 phút, trong phòng họp lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người sợ ngây người. Đồng chí Mai sắc mặt được không giống giấy, nàng không nghĩ tới Thẩm Thanh Vân sẽ làm trận động thủ, mà lại như thế quả quyết. Hướng Văn Kiệt cái trán chảy ra một tầng mỏng mồ hôi, trong tay bút ba rơi tại trên bàn, lại không dám xoay người lại nhặt. Chẳng ai ngờ rằng, vị này thẩm thư ký thủ đoạn vậy mà như thế cường ngạnh, chẳng lẽ hắn liền không sợ gây nên cái gì phản vệ à? Thẩm Thanh Vân nhìn xem Vương Chí Cường bị mang đi ra ngoài, ánh mắt một lần nữa đảo qua toàn trường, ngữ khí càng thêm nghiêm túc, "Các đồng chí, phiến anh án là trọng tội, báo cáo người là anh hùng, mà chúng ta cá biệt cán bộ lại đem quyền lực dùng nhầm chỗ, đem chức trách quên hết đi. Hôm nay ta ở chỗ này tỏ thái độ, thứ nhất, tỉnh kỷ ủy, tỉnh chính pháp ủy thành lập liên hợp tổ điều tra, toàn diện tra rõ Hoài Dương phiến anh án, đào sâu phần tử phạm tội phía sau dây xích, mặc kệ dính đến ai, hết thể ngay tại chỗ miễn trước, theo nếp theo quy xử lý. Thứ hai, tra rõ Hoài Dương cảnh sát tại lần này sự kiện bên trong thất trách hành vi, từ tiếp tuyến viên đến cục trưởng thị công an cục, mỗi người trách nhiệm đều muốn điều tra rõ, tuyệt không nhân lượng. Thứ ba, yêu cầu Hoài Dương thị ủy, chính phủ thành phố toàn lực phối hợp điều tra, ai dám mật báo, cản trở điều tra, trước hết tra ai." Nói chuyện, hắn dừng một chút, ánh mắt rơi vào đồng chí Mai cùng Hướng Văn Kiệt trên thân, "Đồng thư ký, Hướng thị trưởng, các ngươi có vấn đề hay không?" Đồng chí Mai vội vàng đứng người lên, ngữ khí kiên định, "Thẩm thư ký yên tâm, Hoài Dương thị ủy nhất định toàn lực phối hợp điều tra, tuyệt không tàng tư." Hướng Văn Kiệt cũng đi theo đến, thanh âm mang theo vài phần run rẩy, "Chúng ta nhất định phối hợp, cam đoan tổ điều tra công việc thuận lợi khai triển." Bọn hắn cũng không phải ngớ ngẩn, loại thời điểm này tuyệt đối không thể cùng Thẩm Thanh Vân làm trái lại. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, đi đến bàn hội nghị trước ngồi xuống, cầm lấy trên bàn hồ sơ vụ án, hiện tại đem người hiểm nghi phạm tội thẩm vấn ghi chép lấy tới, chúng ta bây giờ liền bắt đầu thẩm vấn. Mặt khác, hệ thống công an đồng chí đi thành Đông phân cục, điều lấy ngay lúc đó xuất cảnh thu hình lại cùng ghi chép, một cái cũng không thể ít. Kỳ ủy bên này sắp xếp người đi Vương Chí Cường văn phòng cùng trong nhà, điều tra tương quan chứng cứ. Rõ. Tổ chuyên án các cán bộ tề thanh đáp ứng, lập tức đứng dậy an bài công việc. Người trong phòng họp lần lượt rời đi, chỉ còn lại Thẩm Thanh Vân cùng đồng chí Mai, Hướng Văn Kiệt hai cái này Hoài Dương thị lãnh đạo. Thẩm Thanh Vân nhìn xem bọn hắn, ngữ khí hòa hoãn một chút, "Đồng thư ký, Hướng thị trưởng, Hoài Dương chính trị và pháp luật hệ thống cần chỉnh đốn, cái này không chỉ có là vì bản án, càng là vì Hoài Dương dân chúng. Hy vọng các ngươi có thể minh bạch, phối hợp điều tra mới là đối Hoài Dương tốt nhất phụ trách." Đồng chí Mai cùng Hướng Văn Kiệt liền đội vàng gật đầu. Trong lòng bọn họ lại rõ ràng, trận này điều tra chú định sẽ để cho Hoài Dương chính đàn nhấc lên một trận phong bạo. Mà Thẩm Thanh Vân chính là trận gió lốc này người cầm lái, hắn lôi đỉnh thủ đoạn đã để tất cả mọi người cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ dần dần xua tán đi sương mù, chiếu vào phòng họp, lại không có thể để cho trong phòng bầu không khí trở nên nhẹ nhõm. Thẩm Thanh Vân cầm lấy đặt ở chỗ đó hồ sơ vụ án, ánh mắt tại Hàn Đông, Quảng Đông đều có hàng chữ bên trên nhẹ nhàng sẽ qua, trong ánh mắt tràn đầy kiên định, vô luận như thế nào đều muốn phá hủy cái này phạm tội đội. Chương 2755, ô dù. Chương 2755, ô dù. Hoài Dương thị cục công an lâm thời phá án điểm bên trong, đèn chân không sáng lên dòng dã 3 ngày 3 đêm. Ngoài cửa sổ đông vũ tí tách, đem tòa thành nhỏ này cuốn tại một mảnh ướt lạnh bên trong, phá án điểm bên trong lại tràn ngập nóng rực cháy bỏng. Tỉnh kỷ ủy cùng sở công an tỉnh tổ chuyên án nhân viên vây quanh dài mảnh bàn, trên bàn bày đầy hồ sơ vụ án, ghi chép cùng vật chứng ảnh chụp, chén cà phê chất thành tiểu sơn, trong không khí hỗn tạp trang giấy mực in cùng cà phê bởi vì hương vị. Thẩm Thanh Vân ngồi tại nơi hẻo lánh trên ghế salon, đầu ngón tay kẹp lấy một chi chưa nhóm lửa khói, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm hình chiếu màn sân khấu bên trên chứng cứ liên đồ phổ. Lưu Thị Trân thực tính danh là Lưu Mai, 53 tuổi, Hoài Dương thị người địa phương, trưởng phu không phải cục trưởng gì, mà là thị vệ kiện ủy một cái phó sử cấp cán bộ, sau khi về hưu lợi dụng còn sót lại giao thiệp, giúp nàng xây dựng phiến anh mạng lưới. Mà đầu này mạng lưới mấu chốt tiết điểm, lại tàng tại Hoài Dương thị đệ nhất bệnh viện nhân dân khoa phụ sản. Thẩm thư ký, vừa thẩm xong thị một viện y tá Lý Quyên. Tổ chuyên án tổ trưởng đẩy cửa tiến đến, áo mưa bên trên giọt nước thuận góc áo nhỏ tại trên mặt đất, rót thành một bãi nhỏ nước, nàng bằng dao, từ 5 năm trước năm bắt đầu, liền giúp Lưu Mai tìm kiếm nhân tuyển. Gặp được chưa kết hôn mà có con, bất lực nuôi dưỡng người phụ nữ có thai, liền quên các nàng đưa nuôi, lại lấy 3 đến 5 vạn giá cả bán cho Lưu Mai, mình từ đó rút thành. Bệnh viện sản khoa bác sĩ Trương Đạo, thì phụ trách giả tạo sinh kiểm ghi chép, giúp Lưu Mai làm chân thực xuất sinh chứng minh. Thẩm Thanh Vân bỗng nhiên đứng người lên, khói tại đầu ngón tay bị nắm đến thay đổi hình. Bệnh viện lãnh đạo biết không? Thanh âm của hắn khàn khàn, mang theo đè nén lửa giận, thiên sứ áo trắng vốn nên thủ hộ sinh mệnh, lại thành phiến anh dây xích đồng lõa, cái này so cảnh sát nhân dân thất trách càng làm cho tâm hắn lạnh. Lý Quyên nói, sản khoa chủ nhiệm Vương Phương là cảm kích, còn thu qua Lưu Mai cảm tạ phí. Tổ trưởng đưa qua một phần ghi chép, nghiêm túc nói ra, mặt khác, chúng ta tra được, Thành Đông phân cục phó cục trưởng Triệu Tiểu Cương, mỗi lần Lưu Mai có giao dịch, đều sẽ sớm nhận được tin tức, hoặc là cố ý kéo dài xuất cảnh, hoặc là đem phong thanh tiết lộ cho Lưu Mai. Lần này tìm chỉ riêng người báo cảnh, chính là Triệu Tiểu vừa cố ý để tiếp tuyến viên kéo dài, còn nói với Vương Chí Cường báo cáo người là cố ý gây chuyện. Thẩm Thanh Vân tiếp nhận ghi chép, ngón tay tại mấy người này danh tự bên trên trùng điệp lấy xuống. Ngoài cửa sổ mưa càng lớn, hạt mưa nện ở pha lê bên trên, phát ra lốp bốp tiếng vang, giống như là đang vì những này tội ác bại lộ gõ lấy tiết tấu. Đem Vương Vương những người này lập tức khống chế lại, đồng bộ điều tra phòng làm việc của bọn hắn cùng chỗ ở. Hắn ngữ khí chém đinh chặt sắt, không chút khách khí nói ra, mặt khác, liên hệ bị giải cứu bé gái mẫu thân, nhìn xem có thể hay không từ các nàng nơi đó tìm tới càng nhiều manh mối. Rạng sáng 2 giờ, bị giải cứu bé gái mẫu thân Lâm Hiểu bị nhận được phá án điểm. Cái này 20 tuổi cô nương mặc tắm đến trắng bệnh áo khoác, ánh mắt rụt rè, nâng lên Lưu Mai thời điểm, nước mắt của nàng trong nháy mắt bừng lên, nàng nói giúp Hải Tử tìm một nhà khá giả, ta mới tin nàng. Không nghĩ tới nàng là bán Hải Tử, còn gạt ta nói chỉ lấy 2 vạn dinh dưỡng phí, về sau ta mới biết được nàng bán 8 vạn. Thẩm Thanh Vân đưa qua một chén nước nóng, ngựa khí thả nhu, đừng sợ, chúng ta sẽ giúp ngươi đem Hải Tử tiếp trở về, cũng sẽ đem tất cả hại qua người người đều bắt lại. Ngươi còn nhớ rõ Lưu Mai còn cùng nào người phụ nữ có thai tiếp xúc qua sao? Lâm Hiểu bưng ly nước, đầu ngón tay run nhẹ nhẹ, đứt quãng nhớ lại mấy cái danh tự cùng mơ hồ địa chỉ. Tổ chuyên án nhân viên lập tức căn cứ manh mối triển khai loại bỏ, đến ngày thứ 3 chạm vào tối, lại tìm đến 2 tên từng bị Lưu Mai thuyết phục đưa nuôi Hải Tử người phụ nữ có thai, xác nhận Lưu Mai phiến anh mạng lưới chí ít liên quan đến 12 tên hải nhi, trong đó 8 tên đã bị bán được Quảng Đông, Tây Xuyên các nơi. Chứng cứ liên toàn. Đường Quốc Phú cầm chỉnh lý tốt hồ sơ vụ án, đi vào Thẩm Thanh Vân phòng làm việc tạm thời, Lưu Mai, Lý Quyên, Trương Đạo, Vương Vương, Vương Chí Cường, còn có 3 tên hiệp trợ chuyển vận hải nhi hạ tuyến, hết thảy 9 người. Toàn bộ thú nhận mục trực. Mặt khác, Quảng Đông cảnh sát đã bắt được xong 3 tên người mua, ngay tại truy tra cái khác bị ngoại hải nhi hạ lạc. Thẩm Thanh Vân nhìn xem hồ sơ vụ án bên trên lít nha lít nhít ký tên cùng chỉ ấn, trong lòng nhưng không có mảy may nhẹ nhõm. Ngày mai tổ chức toàn thành phố cán bộ đại hội, đem tình tiết vụ án đem ra công khai, cũng cho Hải Dương các cán bộ gõ gõ cảnh báo. Hắn đi đến bên cửa sổ, mưa đã cạnh, trong bầu trời đêm lộ ra mấy quả sơ tinh, nghiêm túc nói ra, chuyện này nhất định phải làm cho tất cả mọi người đều biết, trà đạp danh giới cuối cùng người, mặc kệ trốn ở cái góc nào, đều sẽ bị bắt tới. Sáng ngày thứ 2, Hoài Dương thị ủy trong lễ đường, hơi ấm mở rất đủ, lại khu không tiêu tan trong không khí hàn ý toàn thành phố phó khoa cấp trở lên cán bộ cơ hồ toàn bộ trình diện, đen nghịt đám người ngồi tại dưới đài, trên mặt mỗi người đều mang thấp phòng. 3 ngày này, Hoài Dương công an, bệnh viện bị mang đi điều tra tin tức sớm đã truyền ra, mọi người đều biết, trận này hội nghị là tính tổng nợ thời điểm. Lễ đường trên đài hội nghị phương, treo Hoài Dương thị cán bộ tác phong chỉnh đốn kỵ phiến anh án xét xử tình huống thông báo sẽ màu đỏ hoành phi hạ bàn dài bên cạnh, Thẩm Thanh Vân ngồi ở giữa, bên trái là Hoài Dương thị ủy thư ký Đồng Chính Mai, bên phải thị trưởng thành phố Hướng Văn Kiệt. Đồng Chính Mai mặc màu đậm Âu phục, tóc chải cẩn thận tỉ mỉ, lại không thể che hết đấy mắt mỏi mệt cùng ngày nấy. Hướng Văn Kiệt thì hai tay đặt ở trên đầu gối, đầu ngón tay có chút trắng bệnh, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm mặt bàn, không dám cùng dưới đài cán bộ đối mặt. 9 giờ sáng, hội nghị đúng giờ bắt đầu. Thẩm Thanh Vân không có dư thừa lời dạo đầu, trực tiếp ra hiệu tổ chuyên án tổ trưởng lên đài báo cáo tình tiết vụ án. Hình chiếu nghi phát sáng lên, Lưu Mai ảnh chụp, nói chuyện phiếm ghi chép rình rọt, bệnh viện ngụy tạo xuất sinh chứng minh, cảnh sát nhân dân Triệu Tiểu vừa mật báo tin nhắn, từng cái hiện ra ở trên màn ảnh. Tính đến trước mắt, bản án chung bắt được người hiềm nghi phạm tội 9 tên, trong đó nhân viên chính phủ 6 tên, bao quát Hoài Dương thị cục công an phó cục trưởng Vương Chí Cường, Thành Đông phân cục Triệu Tiểu Cương, thị một viện sản khoa chủ nhiệm Vương Vương, bác sĩ Trương Đạo, y tá Lý Quyên. Kỳ ủy nhân viên công tác thanh âm tại trong lễ đường quanh quẩn, mỗi niệm một cái tên, dưới đài liền vang lên một trận nhỏ xíu bạo động. Nghe tới 12 tên bị ngoại hải nhi, 8 tên đã bị bán trao tay đến bên ngoài tỉnh thời điểm, Thẩm Thanh Vân ngón tay chăm chú nắm lấy góc bàn, đốt ngón tay trắng bệ. Hắn nhớ tới Lâm Hiểu khóc nói muốn đem Hải Tử tiếp trở về bộ dáng. Nhớ tới tìm chỉ riêng người cử báo tín bên trong viết mỗi cái hài tử đều là phụ mẫu mệnh trong lòng như bị trọng truy nện qua đồng dạng đau. Những công chức này nhân viên, cầm quốc gia đồng lộc, lại làm lấy thương thiên hại lý hoạt động. Hồi báo xong tất, Thẩm Thanh Vân bỗng nhiên đứng người lên, thanh âm tại trong lễ đường nổ vang, phó cục trưởng cục công an xung làm phiến anh đội ô dù, bệnh viện bác sĩ y tá đầu cơ trục lợi hài nhi, giả tạo chứng minh, lương tâm của bọn hắn ở đâu? Chức trách của bọn hắn ở đâu? Dưới đài các cán bộ nhao nhao cúi đầu xuống, có người lặng lẽ lau mồ hôi, có người siết chặt trong tay laptop. Hoài Dương thị vệ kiện ủy chủ nhiệm sắc mặt trắng bệch, hắn không nghĩ tới mình phân quản bệnh viện sẽ ra chuyện lớn như vậy. Cục trưởng thị công an cục thì đầu rủ xuống đến thấp hơn, Vương Chí Cường là trợ thủ của hắn, xảy ra lớn như vậy vấn đề, hắn khó từ tội lỗi. Đồng Chính Mai ngồi ở một bên, cảm giác trên mặt nóng bỏng. Nàng nhớ tới mình quá khứ một năm, chỉ nhìn chằm chằm kinh tế chỉ tiêu, đối chính trị và pháp luật hệ thống, chữa bệnh hệ thống giám thị lưu tại hình thức, thậm chí tại Vương Chí Cường bị báo cáo qua một lần vấn đề tác phong thời điểm, cũng bởi vì lao đồng chí không dễ dàng mà không giải quyết được gì. Là ta cái này thị ủy thư ký thất trách. Trong nội tâm nàng mặc niệm, ấy này giống như là thủy triều xông tới. Chương 2756, vấn trách chương 2756, vấn trách Hoài Dương thị ủy hội đường trung ương điều hòa không khí còn tại phát ra rất nhỏ tiếng ông ông, lại ép không được trong không khí ngưng trọng. Ngoài cửa sổ Đông Vũ chẳng biết lúc nào hơi lớn, tinh mịn mưa bụi đánh vào pha lê bên trên, lưu lại từng đạo vết nước, đem trong lễ đường kia sáng nổi bật lên càng thêm lờ mờ. Thẩm Thanh Vân ngồi tại đài chủ tịch trung ương, ngón tay nhẹ nhàng chụp lấy mặt bàn, ánh mắt trước rơi trên người đồng chí Mai, lại chuyển hướng Hướng Văn Kiệt, trong giọng nói không có dư thừa làm nền, chỉ có thẳng trạc yếu hại nghiêm khắc. Đồng thư ký, xuống thị trường, các ngươi đến nói một chút, Hoài Dương vì sao lại xuất hiện chuyện như vậy? Bệnh viện dám bán đi sinh chứng minh, công an dám dự báo cáo người, đây rốt cuộc là giám thị lỗ thủng, vẫn là lòng người nát giữa. Đồng chí Mai thân thể bỗng nhiên cứng đờ, nàng vô ý thức siết chặt dấu ở dưới bàn góc áo, đầu ngón tay cơ hồ muốn bóp tiến vải bóc bên trong. Làm Hoài Dương thị ủy thư ký, nàng tại tòa thành thị này công tác 5 năm, chưa hề nghĩ tới sẽ lấy phương thức như vậy đối mặt toàn tỉnh tới tổ điều tra. Nàng hít sâu một hơi, chậm rãi đứng người lên, thanh âm mang theo khó mà che giấu run rẩy, thậm chí có thể thấy được nàng bả vai tại hơi rung nhẹ. Thẩm thư ký, đây là chúng ta Hoài Dương thị ủy ban tử nghiêm trọng thất trách, ta phụ chủ yếu trách nhiệm. Nàng dừng một chút, ánh mắt đảo qua dưới đài ngồi các hương chấn, các bộ môn người phụ trách, trong ánh mắt tràn đầy áy náy, chậm rãi nói ra, một là cán bộ giáo dục đi hình thức, chúng ta đều ở sẽ lên giảng liêm khiết tự hạn chế, lại không chân chính nhìn chằm chằm mấu chốt cương vị. Tỷ như bệnh viện khoa phụ sản, công an hình sự trinh sát miệng, những địa phương này quyền lực tập trung, lại thành giám thị điểm mù. Hai là giám sát cơ chế thành bài trí, năm ngoái liền có quần chúng nặc danh phản ứng có người có thể xử lý giả xuất sinh chứng minh, chúng ta để vệ kiện ủy đi thăm dò, kết quả chỉ lấy phần không có vấn đề báo cáo liền không giải quyết được gì, không có gây nên coi trọng. Ba là đối quần chúng tín nhiệm mất đi, tìm chỉ riêng người bốc lên phong hiểm cung cấp manh mối, cán bộ của chúng ta lại coi hắn là phiền phức, đây là tại lệnh dân chúng tâm a. Nói xong lời cuối cùng, đồng chí Mai thanh âm có chút nghẹn nào, nàng cúi đầu xuống, chậm rãi nói ra, ta thỉnh cầu tỉnh ủy cho ta xử lý, vô luận là cảnh cáo vẫn là ghi tội, ta đều tiếp nhận. Nhưng càng quan trọng hơn là, Hoài Dương nhất định phải chỉnh đốn và cải cách, không thể lại để cho chuyện như vậy phát sinh. Hướng Văn Kiệt theo sát lấy đứng lên, mặt của hắn trướng đến thông hồng, so đồng chí Mai càng lộ vẻ có gắt. Làm thị trưởng, hắn chủ trào chính phủ công việc, công an, vệ sinh đều là hắn phân quản lĩnh vực, thời khắc này hãy nấy giống khối thạch đầu đặt ở ngực. Thẩm thư ký, ta cũng có không thể trốn tránh trách nhiệm. Ngón tay của hắn vô ý thức vuốt ve laptop trang địa, phía trên còn nhớ đầu tuần chính phủ thường vụ sẽ nội dung, trong đó một đầu chính là tăng cường công cộng phục vụ lĩnh vực giám thị, nhưng bây giờ xem ra, toàn thành xuống dốc lời nói xuông. Ta luôn cảm thấy bắt kinh tế mới là nhiệm vụ chính, đối công an xuất cảnh hiệu suất, bệnh viện quá trình vi phạm những chuyện nhỏ nhặt này tóm đến không nghiêm. Liên nói lần này xuất cảnh, tiếp tuyến biên kéo dài, cảnh sát nhân dân đến chế, nếu là chúng ta sớm thành lập thủ tiếp phụ trách chế khảo hạch cơ chế, căn bản sẽ không ra loại vấn đề này. Còn có bệnh viện xuất sinh chứng minh, vốn nên là hai người xét duyệt, toàn bộ hành trình lưu mẫn, kết quả thành cá biệt bác sĩ ân tình công cụ, đây đều là ta đốc trà không được bị sai. Thẩm Thanh Vân nhìn xem hai người, trong ánh mắt sắc bén hơi chậm, nhưng như cũ mang theo uy nghiêm. Hắn đứng người lên, đi đến đài chủ tịch biên giới, ánh mắt vượt qua hàng trước lãnh đạo, rơi vào xếp sau những cái kia cơ sở cán bộ trên thân. Xử lý không phải mục đích, ta muốn là các ngươi minh bạch, cán bộ trên vai khiêng không phải nói quan, là dân chúng mệnh. Thẩm Thanh Vân thanh âm đột nhiên đề cao, ngón tay chỉ hướng dưới đài, các ngươi ngẫm lại, bị ngoại hải tử bên trong, nhỏ nhất vừa mới xuất sinh 3 ngày, bọn hắn vốn nên tại phụ mẫu trong ngực bú sữa mẹ, lại bị chứa ở thùng giấy bên trong làm hàng hóa bán rơi. Những cái kia cha mẹ ruột, khả năng bây giờ còn đang tìm khắp nơi hải tử, khóc khô nước mắt. Nếu như bị ngoại chính là bọn ngươi hải tử, các ngươi có thể hay không hận? Có mắng chúng ta hay không những cán bộ này không làm? Nói đến đây, Thẩm Thanh Vân ánh mắt một lần nữa trở xuống đồng chí Mai cùng Hướng Văn Kiệt trên thân, ngựa khí hòa hoãn chút, nhưng như cũng không thể nghi ngờ, Hoài Dương vấn đề không phải một ngày hai ngày để giành được tới. Chính trị và pháp luật hệ thống bên trong coi ô dù, chữa bệnh hệ thống bên trong coi sâu mọt, cái này phía sau là trách nhiệm quyết bị, giám thị mất đi hiệu lực. Nhưng bây giờ không phải truy trách thời điểm, là bổ cứu thời điểm. Hắn quay người đi trở về đài chủ tịch, cầm lấy trên bàn hồ sơ vụ án, nhàn nhạt nói ra, ta đã đem tình tiết vụ án cùng Hoài Dương giám thị lỗ thủng, kỹ càng viết thành trên báo cáo báo tỉnh ủy. Các thư ký chỉ thị, muốn sẽ nghiêm trị chỉnh đốn và cải cách, suy một ra ba. Cho nên, tỉnh kỷ ủy, tỉnh chính pháp ủy sẽ tại Hoài Dương khai triển trong vòng 3 tháng cán bộ tác phong chỉnh đốn, trọng điểm tra ba cái lĩnh vực, một là chính trị và pháp luật hệ thống thất trách không làm tròn trách nhiệm, hai là chữa bệnh hệ thống quyền lực tìm thuê, ba là giáo dục hệ thống vi quy thao tác. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua toàn trường, từng chữ cũng giống như đập vào đám người trong lòng, ta cho mọi người để tỉnh một câu, đừng nghĩ lấy lừa dối quá quan. Lần này chỉnh đốn, chúng ta không làm áp đặt, nhưng cũng tuyệt không qua loa. Nếu ai còn dám trong lòng còn có may mắn, tiếp tục cho hắc gã thế lực đương ô dù, tiếp tục cầm lợi ích của dân chúng đương thẻ đánh bạc, cũng đừng trách tổ chức không nể tình. Buổi sáng 11:30, hội nghị kết thúc tiếng chuông vang lên lúc, ngoài cửa sổ mưa vừa bắt ngừng. Ánh nắng xuyên thấu qua tầng mây khe hở rơi xuống dưới, cho lễ đường cổng bậc thang rắc lên một tầng màu vàng kim nhàn nhạt. Các cán bộ lần lượt đi ra lễ đường, không ai giống thường ngày cười cười nói nói, phần lớn là top 5 top 3 mà thấp giọng thảo luận, hàn phong vòng quanh trên đất lá rụng thổi qua, lại không người phản nàn rét lạnh. Đi ở phía sau đồng chí Mai cùng Hướng Văn Kiệt, sắc mặt vẫn nặng nề như cũ. Bọn hắn nhìn xem Thẩm Thanh Vân bóng lưng, bước nhanh đi theo. Thẩm thư ký, chúng ta đã an bài, 2 giờ chiều, toàn thành phố các bộ môn tổ chức chuyên đề hội nghị, truyền đạt hội nghị hôm nay tinh thần, đồng thời khai triển tự tra tự củ. Đồng chí Mai ngữ khí mang theo vài phần đội vàng, bút ký của nàng bản bên trên đã nhớ đầy chỉnh đốn và cải cách yếu điểm, tỉ như bệnh viện xuất sinh chứng minh, ta sẽ đích thân dẫn đội đi thị một viện, hai viện tra đài sổ sách, bảo đảm mỗi cái chứng minh đều có thể ngược dòng tìm hiểu đến cụ thể là người. Công an bên kia, hướng thị trưởng sẽ dẫn đầu ưu hóa xuất cảnh quá trình, yêu cầu tiếp cảnh sau 5 phút bên trong nhất định phải phái cảnh, xuất cảnh thời gian không thể vượt qua 15 phút. Hướng Văn Kiệt liền vội vàng gật đầu, nói bổ sung, chúng ta sẽ còn tại toàn thành phố phạm vi bên trong tiếp thông cáo, cổ vũ quần chúng báo cáo chính trị và pháp luật, chữa bệnh hệ thống làm trái kỷ vấn đề, thiết trí chuyên môn báo cáo điện thoại cùng hồng thư, ta tự mình đốc thúc mỗi một đầu manh mối. Thẩm thư ký, ngài yên tâm, Hoài Dương tuyệt sẽ không lại để cho tỉnh ủy thất vọng. Thẩm Thanh Vân dừng bước lại, xoay người nhìn hai người. Hắn có thể nhìn thấy Đồng Chính Mai đáy mắt máu đỏ kia, cũng có thể nhìn thấy Hướng Văn Kiệt lạc tộc bên trên lít nha lít nhít chữ viết, biết bọn hắn là thật ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Trình đốn và cải cách không phải hô khẩu hiệu, sẽ rơi xuống từ chỗ. Hắn chỉ cách đó không xa thị một viện phương hướng, giọng nói mang vẻ mong đợi, tỉ như xuất sinh chứng minh, không thể chỉ tra đài sổ sách, còn muốn cùng dân chính hộ tịch đăng ký so với, nhìn xem có hay không không phụ mẫu đăng ký lại có xuất sinh chứng minh tình huống. Công an xuất cảnh khảo hạch, không thể chỉ nhìn xuất cảnh xuất còn phải xem xử trí hiệu suất cùng quần chúng độ hài lòng. Ta sẽ định kỳ đến Hoài Dương đốc tra, lần sau đến, ta muốn nhìn thấy thật sự biến hóa, không phải nghe báo cáo, nhìn vật liệu. Nhất định chứng thực đúng chỗ. Đồng Chính Mai cùng Hướng Văn Kiệt đồng thời gật đầu, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần kiên định. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, quay người đi hướng xe của mình. Thư ký Giang Dương vội vàng đưa qua một kiện màu đen dê nhung áo khoác, hắn sau khi mặc vào, thói quen lôi kéo cổ áo, ngẩng đầu nhìn về phía Hoài Dương bầu trời. Ánh nắng càng ngày càng sáng, đem xa xa cao lầu cùng chỗ gần cây cối đều chiếu lên phá lệ rõ ràng. Thẩm thư ký, Quảng Đông cảnh phương cương mới phát tới tin tức, lại tìm đến hai tên bị ngoại hải nhi, một cái 6 tháng lớn, một cái 1 tuổi, hiện tại đã đưa đến bệnh viện làm khỏe mạnh kiểm tra, ngay tại liên hệ bọn hắn cha mẹ ruột. Lúc này, Giang Dương cúi đầu nhìn thoáng qua điện thoại, lập tức ngẩng đầu, giọng nói mang vẻ mấy phần vui sướng nói với Thẩm Thanh Vân, còn có, tìm chỉ riêng người vừa rồi cho ngài phát cái tin, nói cảm tạ ngài trả lại hắn công đạo, hắn sẽ tiếp tục làm đánh mặt chủ lòng, giúp càng nhiều gia đình đoàn viên. Thẩm Thanh Vân trên mặt rốt cục lộ ra một nụ cười vui mừng. Hắn tiếp nhận Giang Dương điện thoại, nhìn xem tìm chỉ riêng người gửi tới tin tức, tạ ơn thẩm thư ký, để cho ta tin tưởng chính nghĩa sẽ không vắng mặt. Trong lòng của hắn dâng lên một dòng nước ấm. Hồi phục hắn, nói tạ ơn hắn dũng cảm, bảo vệ tốt mình, có bất kỳ khó khăn đều có thể liên hệ chúng ta. Mặt khác, nói cho Quảng Đông cảnh sát, nhất định phải chiếu cố tốt hai đứa bé kia chờ tìm tới cha mẹ ruột về sau, an bài tốt đoàn tụ quá trình, đừng để hài tử lại bị dọa dẫm phát sợ. Thẩm Thanh Vân lạnh nhạt nói. Xe chậm rãi lái rời thị ủy lễ đường, Thẩm Thanh Vân nhìn ngoài cửa sổ xẹt qua cảnh đường phố. Hoài Dương đường đi rất sạch sẽ, ven đường bày điểm tâm còn không có rút lui, lão bản nương đang bận thu thập cái bản, mấy ông lão mang theo hài tử tại công viên cổng phơi nắng, hài tử tiếng cười thanh thúy vang dội. Trong lòng của hắn âm thầm thề, nhất định phải đem Hoài Dương chính trị sinh thái cùng hoàn cảnh xã hội chỉnh đốn tốt, để nụ cười như thế vĩnh viễn lưu tại dân chúng trên mặt. Chương 2757, tự sát thân vong. Chương 2757, tự sát thân vong. Trung tuần tháng riêng Kinh Châu, mùa đông ánh nắng cuối cùng tránh thoát nhiều ngày tầng mây, cho tỉnh ủy đại viện tường đỏ dắt lên một tầng cả kim. Thẩm Thanh Vân cưỡi xe thương vụ chậm rãi lái vào cửa chính. Bánh xe ép qua đường lát đá tiếng vang, tại sáng sớm trong yên tĩnh phá lệ rõ ràng. Ngoài cửa sổ xe, phiên trực cảnh vệ dáng người thẳng tắp, ký túc xá trước quốc kỳ bay phất phới, cùng Hoài Dương thị tràn ngập khẩn trương không khí khác biệt, tỉnh thành chính vụ khí tức càng lộ vẻ nặng nề, nhưng cũng cất giấu không dễ dàng phát giác mạnh nước ngầm. Thẩm thư ký, các thư ký vừa rồi điện thoại tới, nói hắn 9 điểm ở văn phòng đợi ngài. Thư ký Giang Dương ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị, quay đầu đưa qua một phần chỉnh lý tốt Hoài Dương án tổng kết vật liệu, đây là ngài muốn thiệp án nhân viên xử lý danh sách, tỉnh kỳ ủy bên kia đã ký tên xác nhận. Thẩm Thanh Vân tiếp nhận vật liệu, mở ra nhìn một chút, lông mày cau lại. Hoài Dương một án mặc dù xét xử hơn 20 tên thiệp án nhân viên, đánh rất vượt hai tỉnh phiến Anh dây xích, nhưng hắn trong lòng rõ ràng, đây chỉ là Hán Đông chính trị và pháp luật hệ thống vấn đề một góc của băng sơn. Hạ Văn Kiệt án còn treo lấy, Tề Vân Vĩ bên kia chậm chạp không đệ trình hoàn chỉnh hồ sơ vụ án, Văn Xuân Lâm ở hội nghị thường ủy trầm mặc, cũng giống như từng cây đâm, nhắc nhở lấy hắn thế cục phức tạp. Biết. Thẩm Thanh Vân khép tài liệu lại, nhìn về phía ngoài cửa sổ, đi trước các phòng thư ký làm việc, thống chiến bộ sẽ 10 điểm bắt đầu, tới kịp. 9 giờ đúng. Thẩm Thanh Vân gõ Sa Thụy Minh cửa ban công, đẩy cửa vào, một cỗ nhàn nhạt hương trà đập vào mặt. Sa Thụy Minh đang ngồi ở gỗ lim bàn đọc sách sau phê duyệt văn kiện, tính lao trượt đến chót mũi, nhìn thấy hắn tiến đến, vội vàng lấy mắt kiếng xuống, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Thanh Vân đồng chí, Hoài Dương bản án làm rất không tệ. Quốc Phú đồng chí đem báo cáo điều tra cho ta, đây là cho Hán Đông dân chúng làm kiện hiện thực. Thẩm Thanh Vân tại ghế salon đối diện ngồi xuống, Giang Dương buông xuống vật liệu liền rón rén lui ra ngoài. Các thư ký, đây là phải làm. Hán ngữ khí kiêm tốn, lại khó nén ngưng trọng nói ra, bất quá lần này cũng bại lộ không ít vấn đề. Hoài Dương chính trị và pháp luật hệ thống giám thị lỗ thủng, chữa bệnh hệ thống lợi ích chuyển vận, phía sau đều dính dấp người địa phương mạch mạng lưới. Nhất là Vương Chí Cường, tại Hoài Dương hệ thống công an 30 năm, đã sớm dệt trương mạng lưới quan hệ, nếu không phải tỉnh kỷ ủy trực tiếp tham gia, chỉ sợ còn trà không đi xuống. Sa Thụy Minh nâng chung trà lên uống một ngụm, lông mày dần dần nhăn lại, Hán Đông tình huống chính là như vậy, rắc rối khó gỡ quan hệ quá nhiều. Ngươi vừa tới mặc cho liền gặm hạ Hoài Dương khối này xương cứng, đã rất không dễ dàng. Hắn dừng một chút, lời nói xoay chuyển, đúng rồi, Hạ Văn Kiệt bản án thế nào? Tề Vân Vĩ bên kia có hay không đưa ra hồ sơ vụ án? Nâng lên Hạ Văn Kiệt, Thẩm Thanh Vân sắc mặt chỉ mấy phần, còn không có, lần trước chính trị và pháp luật hội nghị về sau, Tề Vân Vĩ chỉ giao bộ phận cơ sở vật liệu, mấu chốt tài vụ nước chảy cùng thiệp án nhân viên danh sách một mực kéo lấy, nói là ngay tại thẩm tra đối chiếu. Ta hoài nghi hắn đang cố ý giấu giếm, Hạ Văn Kiệt là hắn bộ hạ cũ, hai người tại Nham Đài thị cục công an lúc liền khóa lại cùng một chỗ, trong này khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong. Ừm, ta đã biết. Sa Thụy Minh ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng đánh, ngươi nhiều nhìn chằm chằm điểm, Hạ Văn Kiệt sự tình là đột phá khẩu, nếu có thể phát hiện những vấn đề khác, đối chỉnh đốn sở công an tỉnh tập tục có chỗ tốt. Bất quá cũng muốn chú ý phương thức, Hạ Văn Kiệt tại hệ thống công an cũng có người quen, đừng đánh cỏ kinh rắn. Ta minh bạch. Thẩm Thanh Vân gật đầu, đứng dậy chuẩn bị cáo từ. Các thư ký, 10 điểm thống chiến bộ có cái dân doanh sĩ nghiệp ra cuộc hội đàm, ta phải đi qua, đến tiếp sau có biến ta lại hướng ngài báo cáo. Sa Thụy Minh khoát khoát tay, trong ánh mắt mang theo mong đợi, đi thôi, Hán Đông gánh nặng, vất vả ngươi. Nhớ kỹ, gặp được không giải quyết được lực cản, tùy thời tìm ta. Rời đi Sa Thụy Minh văn phòng, trong hành lang ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu nghiêng tiến đến, tại mặt đất bỏ ra pha tạp quang ảnh. Thẩm Thanh Vân bước nhanh đi hướng thang máy, trong lòng lại nghĩ đến Hạ Văn Kiệt bản án. Tề Vân Vĩ kéo dài, Văn Xuân Lâm trầm mặc, tựa hồ cũng đang vì vụ án này thiết trí chứng ngại. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, vụ án này sẽ không dễ dàng như vậy tra được. Thẩm Thanh Vân trở lại phòng làm việc của mình, đã 9 giờ rưỡi. Giang Dương sớm đã đem thống chiến bộ hội nghị tư liệu đặt lên bàn, bên cạnh còn chất đống một chồng các bộ môn đưa tới văn kiện, tỉnh giáo dục sảnh sân trường an toàn chỉnh đốn phương án tỉnh tín phóng cục tháng trước tín phóng số liệu tập hợp tỉnh chính pháp ủy chính trị và pháp luật cán bộ huấn luyện kế hoạch. Mỗi một phần trên văn kiện đều dán màu đỏ nhãn hiệu. Không có cách, thân là tỉnh ủy phó thư ký, đường đường chính chính tam bạ thủ, Thẩm Thanh Vân mỗi ngày phải xử lý công việc rất nhiều. Thẩm Thanh Vân cởi Âu phục áo khoác lên trên ghế dựa, đi đến trước bàn ngồi xuống, vưng lên Giang Dương vừa pha tốt trà nóng uống một ngụm. Hương trà xua tán đi một chút hàn ý, hắn cầm lấy tỉnh chính pháp ủy văn kiện, đầu ngón tay tại Hạ Văn Kiệt án đến tiếp sau an bài công việc kia một tờ dừng lại, chứng minh đạt tại ghi chú bên trong viết tỉnh thính vẫn chưa nói quan hệ khóa chứng cứ, đề nghị hẹn đảm Tề Vân Vĩ. Giang Dương. Thẩm Thanh Vân ngẩng đầu hô một tiếng, ngươi đi cùng chính pháp ủy Trương thư ký nói một chút, 3 giờ chiều hẹn sở công an tỉnh Tề Vân Vĩ đến phòng làm việc của ta, liền nói ta muốn hiểu Hạ Văn Kiệt án vật liệu tiến triển. Được rồi Thẩm thư ký. Giang Dương lên tiếng, quay người chuẩn bị ra ngoài, lại bị Thẩm Thanh Vân gọi lại, chờ một chút, đem tỉnh tín phóng cục tín phóng số liệu cho ta, ta trước nhìn một chút. Giang Dương đưa qua văn kiện, Thẩm Thanh Vân lật ra, ánh mắt nhanh chóng đảo qua. Tháng trước tín phóng lượng so sánh tháng trước hạ xuống 12, nhưng liên quan pháp liên quan tố loại tín phóng chiếm so sánh với thăng lên 5%, trong đó không ít là phản ứng công an phá án kéo dài kỷ ủy giám sát bất lực. Hắn lông mày cao lại, tại trên văn kiện phê bình chú giải, mời tỉnh tín phóng cục liên hợp tỉnh kỷ ủy, tỉnh thính, đối liên quan pháp liên quan tố tín phóng kiện dần dần kiểm tra đối chiếu sự thật, cuối tuần báo kết quả. Vừa để bút xuống, trên bàn điện thoại đột nhiên vang lên. Biểu hiện trên màn ảnh Đường Quốc Phú ba chữ, Thẩm Thanh Vân giật mình. Hắn cầm điện thoại di động lên ấn xuống nút trả lời, ngữ khí bình thản, Quốc Phú đồng chí, thế nào? Đầu bên kia điện thoại chuyển đến, lại không phải Đường Quốc Phú ngày thường thanh âm trầm ổn, mà là mang theo vài phần gấp rút cùng lo nghĩ thở dốc, Thẩm thư ký, xảy ra chuyện. Hạ Văn Kiệt tự sát. Cái gì? Thẩm Thanh Vân bỗng nhiên đứng người lên, trong tay bút ba rơi tại trên bàn, thanh âm đột nhiên đề cao, ngươi lặp lại lần nữa. Hạ Văn Kiệt tự sát. Chuyện khi nào? Làm sao lại tự sát? Hắn là thật vạn vạn không nghĩ tới, Hạ Văn Kiệt vậy mà lại lựa chọn tự sát. Phải biết, loại tình huống này, toàn bộ kỷ ủy điều tra đều sẽ xa vào đến bị động ở trong. Trong văn phòng trong nháy mắt an tĩnh lại, Giang Dương cũng dừng bước lại, kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Thanh Vân. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ tựa hồ đột nhiên tối xuống, một trận hàn phong vòng quanh lá rụng thổi qua, gõ vào pha lê bên trên, phát ra sàn sạt tiếng vang, làm cho lòng người bên trong căng lên. Chương 2758, nghi ngờ chương 2758, nghi ngờ ngay tại nửa giờ trước. Đường Quốc Phú thanh âm mang theo đè nén lửa giận cùng tự trách, đối Thẩm Thanh Vân giải thích nói, Hạ Văn Kiệt bị giam giữ tại tỉnh kỷ ủy phá án điểm, vừa rồi trông coi cảnh sát nhân dân đi đưa nước, phát hiện hắn tại phòng vệ sinh dùng dây giày siết cái cổ, đã không còn thở. Thầy thuốc của chúng ta cứu chữa 20 phút, vẫn là không có cứu trở về. Thẩm Thanh Vân ngón tay chăm chú nắm chặt điện thoại, sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên khó coi, lòng bàn tay chuyển đến điện thoại sắc ngoài lạnh buốt xúc cảm. Hắn đi đến bên cửa sổ, nhìn xem dưới lầu đội vàng đi qua nhân viên công tác, đại não cấp tốc vận chuyển. Hạ Văn Kiệt bị giam giữ tại kỷ ủy phá án điểm, trông coi là 24 giờ hai người trực ban, làm sao lại để hắn có cơ hội dùng dây giày tự sát? Mà lại Hạ Văn Kiệt vừa bị khống chế không có mấy ngày, còn chưa kịp xâm nhập thẩm vấn, hiện tại đột nhiên tự sát, không khỏi quá kỳ hoặc. Trông coi nhân viên đâu? Thẩm Thanh Vân thanh âm trầm thấp đến đáng sợ, trực tiếp không chút khách khí hỏi, lúc ấy là ai tại trực ban? Vì cái gì không có phát hiện dị thường? Dây giày là từ đâu tới? Trực ban chính là hai cái trẻ tuổi cảnh sát nhân dân, mới từ cơ sở điều đi lên không bao lâu. Đường Quốc Phú trong thanh âm mang theo hồi nãy, bọn hắn nói vừa rồi đi thay ca, rời đi khoảng cách ra sự tình. Dây giày là chính Hạ Văn Kiệt trên giày. Chúng ta lúc ấy đã kiểm tra hắn vật phẩm tùy thân, không có phát hiện vật nguy hiểm, không nghĩ tới hắn sẽ dùng dây giày. Thay ca khoảng cách. Thẩm Thanh Vân cười lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy hoài nghi, kỷ ủy phá án điểm trông coi chế độ là không có khe hở dính liền, thay ca nhất định phải có giao tiếp ghi chép, tại sao có thể có khoảng cách? Mà lại giày dây giày vì cái gì không nói trước tịch thu? Đây là nghiêm trọng thất trách. Trong óc của hắn đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Hạ Văn Kiệt có thể hay không không phải tự sát, mà là bị người diệt khẩu. Hạ Văn Kiệt biết Tề Vân Vĩ quá nhiều chuyện, thậm chí khả năng liên lụy đến Văn Xuân Lâm thế lực, hiện tại hắn vừa chết, tất cả manh mối đều đã mất, đôi này một ít người tới nói, không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Thẩm thư ký, ta đã để cho người ta khống chế kia hai cái trực ban cảnh sát nhân dân, ngay tại thẩm vấn. Đường Quốc Phú thanh âm tỉnh táo chút, ta hoài nghi trong này có vấn đề, Hạ Văn Kiệt hôm qua còn cùng chúng ta phá án nhân viên nói muốn lập công chủ tội, vạch trần những người khác, hôm nay lại đột nhiên tự sát, quá khác thường. Mà lại giày của hắn là hôm trước vừa đổi, dây giày so phổ thông dây giày dài rất nhiều, giống như là bị người cố ý đổi qua. Cố ý đổi qua dây giày. Thẩm Thanh Vân ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén, ngươi lập tức sắp xếp người, phong tồn Hạ Văn Kiệt tất cả vật phẩm, bao quát giày của hắn, quần áo, giam giữ gian phòng màn hình giám sát, nhất là thay ca trước sau giám sát, một tấm cũng không thể để lọt. Mặt khác, để cho người ta đi thăm dò cho Hạ Văn Kiệt đổi giày nhân viên công tác, nhìn xem là ai an bài, có hay không dị thường tiếp xúc. Ta đã an bài. Đường Quốc Phú đội vàng nói, giám sát ngay tại điều đấy, cho Hạ Văn Kiệt đổi giày chính là phá án điểm nhân viên hậu cần, chúng ta đã khống chế được, ngay tại tra hỏi. Thẩm thư ký, ngươi nhìn muốn hay không thông chi các thư ký? Thẩm Thanh Vân hít sâu một hơi, ép buộc mình tỉnh táo lại. Hạ Văn Kiệt tự sát, không chỉ có là kỷ bị giám thị thất trách, càng có thể liên lụy ra Hán Đông chính đàn tầng sâu mâu thuẫn, hiện tại thông chi các thư ký sẽ chỉ làm thế cục phức tạp hơn. Hắn cần trước nắm giữ sơ bộ chứng cứ, lại hướng Sa Thụy Minh báo cáo. Ta lập tức thông chi các thư ký. Thẩm Thanh Vân ngữ khí kiên định nói ra, ngươi trước dẫn đầu thành lập chuyên hạng tổ điều tra, phụ trách tra rõ Hạ Văn Kiệt tự sát nguyên nhân, trọng điểm tra ba cái vấn đề, một là trực ban cảnh sát nhân dân thất trách tình huống, có người hay không sai xử bọn hắn cách cương vị, hai là Hạ Văn Kiệt vật phẩm nơi phát ra, nhất là dây giày cùng giày, ba là Hạ Văn Kiệt tự sát trước tiếp xúc qua ai, có người hay không cùng hắn truyền lại qua tin tức. Ta hiện tại liền đi ngươi nơi đó, chúng ta ở trước mặt nói. Tốt, ta tại tỉnh kỷ ủy ký túc xá đợi ngài. Đường Quốc Phú gật đầu nói. Cúp điện thoại, Thẩm Thanh Vân cầm lấy trên ghế dựa Âu phục áo khoác, một bên mặc một bên nói với Giang Dương, thống chiến bộ sẽ giúp ta hủy bỏ, nói với bọn hắn ta có công vụ khẩn cấp. Mặt khác, ngươi lập tức đi thăm dò Hạ Văn Kiệt bị giam giữ trong lúc đó tất cả quan sát ghi chép, trò chuyện ghi chép, còn có tình tính có người hay không cùng kỷ ủy phá án điểm người tiếp xúc qua, nhất là Tề Vân Vĩ người. Buổi chiều hẹn đàm Tề Vân Vĩ sự tình, chỉ hoãn đến ngày mai. Vâng, Thẩm thư ký. Giang Dương không dám trì hoãn, lập tức lấy điện thoại di động ra liên hệ thống chiến bộ, đồng thời ghi chép lại Thẩm Thanh Vân phân phó. Thẩm Thanh Vân đi đến cửa phòng làm việc, lại quay đầu căn dặn, nhớ kỹ, tra thời điểm muốn giữ bí mật, chớ kinh động bất luận kẻ nào. Có tin tức trước tiên gọi điện thoại cho ta. Minh bạch. Giang Dương vội vàng đáp ứng. Thẩm Thanh Vân bước nhanh đi ra ký túc xá, Hàn Phong hướng mặt thổi tới, để hắn tỉnh táo thêm một chút. Hắn ngồi lên xe, đối lái xe nói ra, đi tỉnh kỷ ủy, lái nhanh một chút. Xe lái rời tỉnh ủy đại viện, tụ hợp vào sớm cao phong dòng xe cộ. Ngoài cửa sổ cảnh đường phố phi tốc lướt qua, ngày bình thường quen thuộc cửa hàng, văn phòng, giờ phút này ở trong mắt Thẩm Thanh Vân lại có vẻ phá lệ lạ lẫm. Hắn tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt lại, trong đầu lặp đi lặp lại chiếu lại lấy Hạ Văn Kiệt án chi tiết. Hạ Văn Kiệt là Tề Vân Vĩ bộ hạ cũ, từ Nham Đài thị cục công an đến Lâm Thành thị cục công an, một mực đi theo Tề Vân Vĩ. Tề Vân Vĩ lại là Văn Xuân Lâm người một nhà, trước đó Văn Xuân Lâm để bạt Tề Vân Vĩ đương sở công an tỉnh sở trưởng, Đường Quốc Phú liền từng chất vấn qua Tề Vân Vĩ làm trái kỷ hiểm nghi, hiện tại Hạ Văn Kiệt bị tra, Tề Vân Vĩ kéo dài đưa ra chứng cứ, Hạ Văn Kiệt đột nhiên tự sát, cái này liên tiếp sự tình, tuyệt không phải trùng hợp. Có người không muốn để cho Hạ Văn Kiệt mở miệng. Thẩm Thanh Vân thấp giọng tự nói, trong ánh mắt hiện lên một tia lanh ý, Hạ Văn Kiệt trong tay khẳng định cầm Tề Vân Vĩ thậm chí Văn Xuân Lâm hắc liệu, một khi bạch trần, toàn bộ văn hệ thế lực đều sẽ nhận xung kích. Cho nên, mới có người mạo hiểm tại kỷ ủy phá án chỉ vào tay, để Hạ Văn Kiệt tự sát vĩnh viễn mà miệng. Nghĩ rõ ràng đạo lý này, Thẩm Thanh Vân lập tức bấm tỉnh ủy thư ký Sa Thụy Minh điện thoại. "Thanh Vân đồng chí, có chuyện gì a?" Sa Thụy Minh không hiểu đối Thẩm Thanh Vân hỏi. "Thư ký, ra một điểm ngoài ý muốn." Thẩm Thanh Vân không có vòng quanh, đơn giản đem Hạ Văn Kiệt chuyện tự sát đối Sa Thụy Minh báo cáo một phen, cuối cùng nói ra, "Ta hiện tại chạy tới tỉnh kỷ ủy, cùng Quốc Phú thư ký cùng một chỗ xử lý chuyện này." "Thật to gan." Sa Thụy Minh nghe xong Thẩm Thanh Vân báo cáo, thanh âm trong lúc đó trở nên nghiêm nghị lại, mặc kệ Hạ Văn Kiệt là tự sát hay là hắn giết, chuyện này phía sau tuyệt đối không đơn giản. Dù sao cũng là tỉnh ủy người đứng đầu, trong này vấn đề, Sa Thụy Minh hơi suy nghĩ một chút, liền đã nhận ra chỗ không đúng. Một cái bị điều tra cục trưởng công an, không hiểu thấu liền dùng dây giày tự sát, này làm sao nghĩ đều có chút quá không thể tưởng tượng nổi. Hoặc là Hạ Văn Kiệt phạm vào cái gì tội ác tày trời sai lầm, biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Hoặc là, chính là có người sợ hắn mở miệng nói ra thứ gì tới. Đúng vậy, ta cũng là như thế cân nhắc. Thẩm Thanh Vân thản nhiên nói, ta dự định liên hợp kỷ ủy xâm nhập điều tra vụ án này. Cha, nhất định phải cha đến cùng. Sa Thụy Minh nghiêm khắc nói ra, tỉnh ủy ủng hộ các ngươi hành động. Chương 2759, manh mối chương 2759, manh mối xe rất nhanh đến tỉnh kỷ ủy ký túc xá. Đường Quốc Phú đã tại cửa ra vào chờ, hắn mặc một thân màu đen áo giả kín, tóc có chút lộn xộn, đáy mắt vằn bện tiêu máu, hiển nhiên là mới từ phá án điểm gấp trở về. Nhìn thấy Thẩm Thanh Vân, hắn bước nhanh về phía trước, ngữ khí bội vàng, "Thẩm thư ký, giám sát điều ra tới, thay ca trước sau có 3 phút giám sát góc chết, đúng lúc là Hạ Văn Kiệt chỗ phòng vệ sinh khu vực." "Giám sát góc chết?" Thẩm Thanh Vân chân mày nhíu chặt hơn, sắc mặt âm trầm hỏi, "Kỷ ủy phá án điểm giám sát tại sao có thể có góc chết? Là vốn là có, vẫn là bị người động tay chân?" "Ngay tại cha bảo trì máy đi chép." Đường Quốc Phú dẫn Thẩm Thanh Vân đi vào ký túc xá, chậm rãi nói ra, "Mặt khác, cho Hạ Văn Kiệt đổi giày nhân viên hậu cần nói, là phá án điểm một cái phó chủ nhiệm để hắn đổi, nói Hạ Văn Kiệt giày phá, cho đổi xong mới." Hắn lúc ấy không nghĩ nhiều, liền đổi. Cái kia phó chủ nhiệm là Tề Vân Vĩ bộ hạ cũ, trước kia tại Nham Đài thị cục công an cùng qua Tề Vân Vĩ. Thẩm Thanh Vân bước chân dừng một chút, ánh mắt trong nháy mắt trở nên băng lãnh, đem cái kia phó chủ nhiệm khống chế lại, lập tức thẩm vấn. "Ta muốn biết hắn vì cái gì cho Hạ Văn Kiệt đổi giày, có phải hay không Tề Vân Vĩ chỉ điểm?" đã khống chế, đang tra hỏi thất. Đường Quốc Phú gật đầu nói, mặt khác, chữ ban hai cái cảnh sát nhân dân nói, vừa rồi thay ca lúc, có người gọi điện thoại để bọn hắn đi dưới lầu lấy văn kiện, bọn hắn coi là rất nhanh liền trở về, không nghĩ tới trở về liền xảy ra chuyện. Gọi điện thoại người, biểu hiện chính là nặc danh dãy số, chúng ta ngay tại tra nơi phát ra. Đi vào Đường Quốc Phú văn phòng, Thẩm Thanh Vân ngồi ở trên ghế salon, tiếp nhận Đường Quốc Phú đưa tới chén nước lại không uống. Trong lòng của hắn tất cả đều là nghi vấn cùng lửa giận, hiện tại là thật tức đi lên. Kỳ bị phá án điểm, vốn nên là nghiêm mật nhất địa phương, lại liên tiếp xuất hiện lỗ thủng. Bị người từng dở cho dày, tận lực chế tạo giám sát gốc chết, nặc danh điện thoại điều đi trông coi. Thế này sao lại là tự sát, rõ ràng là có dự mưu diệt khẩu. Quốc Phú đồng chí. Thẩm Thanh Vân buông xuống chén nước, ngữ khí nghiêm túc nói ra, ta đã đem tình huống hồi báo cho các thư ký, vụ án này không thể chỉ tra tự sát nguyên nhân, còn muốn tra phía sau người chủ sự. Hạ Văn Kiệt vừa chết, manh mối đoạn mất, nhưng chúng ta có thể từ ai có thể được lợi vào tay. Thế Vân Vĩ, cái kia phó chủ nhiệm đều muốn tra. Đường Quốc Phú gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc, ta minh bạch, ta đã để tổ chuyên án đem Hạ Văn Kiệt quan hệ xã hội, vụ án phát sinh trước sau tất cả tiếp xúc qua người, đều liệt danh sách, dần dần loại bỏ. Dừng một chút, hắn lại bổ sung, mặt khác, ta cũng phái người đi tìm Hạ Văn Kiệt gia thuộc, nhìn xem có thể hay không phát hiện một chút manh mối. Rất tốt. Thẩm Thanh Vân nghe vậy lập tức nói ra, dạng này là thích hợp nhất phương thức xử lý, tận lực thông qua nhiều mặt điều tra, xác định hắn nguyên nhân cái chết. Ta cũng là như thế cân nhắc. Đường Quốc Phú nói chuyện, xuất ra một phần hồ sơ vụ án đưa cho Thẩm Thanh Vân nói ra, đây là Hạ Văn Kiệt thẩm vấn ghi chép, hắn hôm qua còn khai, Tề Vân Vĩ tại Lâm Thành lúc, từng để hắn chiếu cố qua mấy cái liên quan hắc đội, còn thu qua bọn hắn phí bảo hộ, cụ thể kim ngạch cùng đội tên, hắn nói muốn không nổi, nếu lại ngẫm lại, không nghĩ tới hôm nay liền. Thẩm Thanh Vân nhìn xem thẩm vấn ghi chép, ngón tay tại Tề Vân Vĩ danh tự bên trên trùng điểm sẽ qua, trong lòng lửa giận càng ngày càng thịnh. Tề Vân Vĩ không chỉ có che chở Hạ Văn Kiệt, còn dính líu bao che hắc gác thế lực, hiện tại lại rất có thể bày ra tự sát dạng này người, nhất định phải đem ra công lý. 4 giờ chiều tỉnh kỷ ủy tổ chuyên án phòng họp, lạnh màu trắng đèn hướng dẫn đem không khí chiếu lên phá lệ ngưng trệ. Sát trời ngoài cửa sổ đã tối, hàn phong vòng quanh nát tuyết đập vào pha lê bên trên, lưu lại từng đạo mơ hồ vết nước. Dài mảnh bàn hội nghị trung ương bày ra thật dày một chồng hồ sơ vụ án, phía trên nhất là Hạ Văn Kiệt gia thuộc hỏi thăm ghi chép, bên cạnh đè ép mấy chương trình bạn phát thân phận tư liệu. Trong tấm ảnh nam nhân mặc đồng phục cảnh sát, giữa lông mày lộ ra mấy phần câu nệ, lý lịch bên trên đi theo Tề Vân Vĩ từ nham đài thị cục công an điều nhiệm tỉnh tính chữ, bị đỏ bút vòng một vòng lại một vòng. Thẩm Thanh Vân ngồi tại bàn thủ, đầu ngón tay nắm nuốt Hạ Văn Kiệt thê tử Lý Mai căn cứ chính xác tử, lòng bàn tay lặp đi lặp lại vuốt ve trình bạn phát đi tìm ta kia một hàng chữ. Hắn ngẩng đầu thời điểm, vừa vặn trông thấy Đường Quốc Phú cầm thẩm vấn ghi chép bước nhanh tiến đến, giày da màu đen giẫm trên sàn nhà, phát ra tiếng vang trầm nặng, phá vỡ phòng họp yên tĩnh. Thẩm thư ký, người đối diện thuộc cùng thiệp án nhân viên sơ bộ điều tra có kết quả. Đường Quốc Phú đưa trong tay ghi chép đưa qua, giọng nói mang vẻ mấy phần bội vàng, nhưng lại cất giấu một tia bất đắc dĩ. Hạ Văn Kiệt thê tử Lý Mai nói, Hạ Văn Kiệt bị bắt trước, trình bạn phát tự mình đi tìm nàng, tại nhà nàng lầu dưới cửa hàng giá rẻ lấp 5 vạn khối tiền mặt, để nàng khuyên Hạ Văn Kiệt đừng nói lung tung, vượt qua đến liền không có việc gì, thể trưởng phòng sẽ bảo đảm hắn. Thẩm Thanh Vân tiếp nhận ghi chép, ánh mắt nhanh chóng đảo qua Lý Mai ký tên, lông mày có chút nhíu lên, Lý Mai xác định là Trình Bạn Phát. Có hay không thấy rõ bộ dáng của hắn? Xác định. Đường Quốc Phú kéo ra cái ghế ngồi xuống, thân thể hơi nghiêng về phía trước, Lý Mai nói Trình Bạn Phát mặc vào kiện màu đậm áo giả kín, đeo khẩu trang, nhưng nàng nhận ra Trình Bạn Phát thanh âm. Trước kia Hạ Văn Kiệt mang Trình Bạn Phát đi qua ra một lần, cùng một chỗ ăn cơm xong, mà lại cửa hàng giá rẻ giám sát đập tới Trình Vạn Phát thân ảnh, mặc dù góc độ lệch, nhưng thân hình cùng mặc có thể đối đầu. Thẩm Thanh Vân ngón tay nhẹ nhàng gõ bàn một cái, ánh mắt chuyển hướng một cái khác chồng ghi chép, kia là đối kỷ ủy phá án điểm phó chủ nhiệm Trương Lỗi hai lần thẩm vấn ghi chép. Trương Lỗi bên đó đây, hắn có hay không nhả ra? Thẩm Thanh Vân hỏi. Trương Lỗi ngược lại là nói càng nhiều chi tiết, nhưng vẫn là không có trực tiếp sách Tề Vân Vĩ. Đường Quốc Phú ngữ khí trầm xuống, cầm lấy Trương Lỗi ghi chép thì thầm, hắn nói vụ án phát sinh một ngày trước, Trình Vạn Phát gọi điện thoại cho hắn, nói cho Hạ Văn Kiệt đổi xong vừa chân giày, đừng để hắn ở bên trong bị tội, còn cố ý căn dặn dây dày thêm chút không có việc gì, thuận tiện hắn hoạt động. Trương Lỗi hỏi muốn hay không cùng phá án điểm lãnh đạo nói, Trình Vạn Phát nói không cần, ta cùng mặt trên bắt chuyện qua, ngươi làm theo là được. Không có Tề Vân Vĩ danh tự. Thẩm Thanh Vân để bút xuống ghi chép, trong ánh mắt hiện lên một tia sắc bén, Trình Vạn Phát đây là đem tất cả trách nhiệm đều nắm vào trên người mình. Còn không phải sao? Đường Quốc Phú bất đắc dĩ nói. Thẩm Thanh Vân cầm lấy Trình Vạn Phát lý lịch, nhìn hơn nửa ngày. Từ lý lịch nhìn lại, hắn đi theo Tề Vân Vĩ gần 10 năm. Từ nham đài cơ sở cảnh sát nhân dân đến tỉnh thính chủ nhiệm phòng làm việc, toàn bộ nhờ Tề Vân Vĩ đề bạn, nói là tâm phúc một điểm không đủ. Hiện tại tất cả manh mối đều vòng qua Trình Vạn Phát, lại vẫn cứ thiếu Tề Vân Vĩ trực tiếp tham gia chứng cứ, người sáng suốt đều biết Trình Vạn Phát là tại thay Tề Vân Vĩ cản thương. Tiền của hắn nước chạy tra xét sao? Thẩm Thanh Vân ngẩng đầu hỏi, giọng nói mang vẻ không thể nghi ngờ nghiêm túc, gần nhất có hay không cùng Tề Vân Vĩ có lớn chán tài chính băng lai. Tra xét, Trình Vạn Phát thẻ ngân hàng gần nhất 3 tháng cũng chỉ có một bút 5 vạn khối lấy khoản, là từ vợ hắn thẻ lương quét tới, nói là gia dự bị kim. Đường Quốc Phú thở dài, bất đắc dĩ nói ra, cùng Tề Vân Vĩ trò chuyện ghi chép cũng điều, vụ án phát sinh trước sau hai người chỉ thông qua một lần điện thoại, lúc dài không đến một phút, tổng đài bên kia biểu hiện là phổ thông trò chuyện, không có tra được ghi âm, Trình Vạn Phát nói chính là báo cáo tỉnh tính văn phòng công việc thường ngày. Trong phòng họp lại an tĩnh lại, chỉ có ngoài cửa sổ phong thanh càng ngày càng vang. Thẩm Thanh Vân tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt lại, đại não cấp tốc vận chuyển. Trình Vạn Phát hiển nhiên là làm xong có nồi chuẩn bị, tất cả chứng cứ đều dừng ở hắn nơi này, không hướng trước nhiều đi một bước. Không có trực tiếp chứng cứ, liền không có cách nào đối Tề Vân Vĩ khai thác cưỡng chế biện pháp, khẩu khí này ngăn ở trong lòng, để hắn phá lệ biệt quất. Không thể cứ tính như vậy. Thẩm Thanh Vân đột nhiên mở to mắt, trong ánh mắt một lần nữa dấy lên kiên định, tiếp tục tra trình và phát, tra hắn việc xã giao, công việc văn lai, nhất là hắn cùng tỉnh tính những cán bộ khác liên hệ, còn có hắn phụ trách văn phòng mua sắm, hội nghị an bài, nhìn xem có thể hay không tìm tới hắn thay Tề Vân Vĩ làm việc dấu vết khác. Mặt khác, nhìn chằm chằm Lý Mai bên kia, nhìn xem có người hay không lại tìm nàng, nói không chừng có thể câu ra người sau lưng. Minh Bạch. Đường Quốc Phú nghe vậy gật gật đầu. Thẩm Thanh Vân cầm lấy Trình Vạn Phát ảnh chụp, đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái trên tấm ảnh khuôn mặt nam nhân. Trình Vạn Phát không phải làm bằng sắt, chỉ cần hắn có uy hiếp, liền nhất định có thể đột phá. Tề Vân Vĩ muốn dựa vào hắn đoạn mất manh mối, không dễ dàng như vậy. Ngoài cửa sổ tuyết còn tại dưới, pha lê bên trên sương mù càng ngày càng đậm, đem thế giới bên ngoài che đến mơ hồ không rõ. Nhưng trong phòng họp dưới ánh đèn, Thẩm Thanh Vân ánh mắt lại phá lệ sáng tỏ. Dù là hiện tại thiếu trực tiếp chứng cứ, hắn cũng sẽ không để manh mối này gây mất. Trình Vạn Phát cái này đột phá khẩu, nhất định phải bắt lấy. Chương 2760, bốn bề thọ địch. Chương 2760, bốn bề thọ địch. Kinh Châu đêm khuya bị một tầng lạnh sương mù che phủ cực kỳ chặt chẽ. Ngoại ô Quan Lan quốc tế khu biệt thự, một tòa biệt thự bên trong, phòng khách đèn thủy tinh chỉ sáng lên một nửa, vàng ấm tia sáng miễn cưỡng xua tan nơi hẻo lánh bóng ma, lại chiếu không thấu trong không khí tràn ngập lo nghĩ. Tề Vân Vĩ mặc một thân màu đen đồ mặc ở nhà, ngồi liệt tại ghế salon bằng da thật, trong tay nắm nuốt một chén sớm đã lạnh tấu hịt kỳ, chén trên vách giọt nước thuận chén thân trượt xuống, tại đắt đỏ trên mặt thảm choáng mở một mảnh nhỏ vết ướt. Trương Hiểu Vĩ ngồi tại đối diện một mình trên ghế salon, thân thể hơi nghiêng về phía trước, ngón tay lặp đi lặp lại vuốt ve trên đầu gối cặp công văn, trong ánh mắt tràn đầy bất an. Đủ sảnh, kỳ ủy bên kia điều tra tốc độ quá nhanh, rất nhanh liền tra được Trình Vạn Phát trên đầu. Thanh âm của hắn ép tới rất thấp, giống như là sợ bị ngoài cửa sổ gió lạnh thổi đi. Ta nghe nói, Đường Quốc Phú tự mình dẫn đội thẩm Trình Vạn Phát, ngay cả Trình Vạn Phát 5 năm trước thu thẻ mua sắm đều lật ra tới, lại như thế tra được, có thể hay không? Có thể hay không tra được trên đầu ta? Tề Vân Vi đánh gãy hắn, giọng nói mang vẻ mấy phần tự dễ ước, lại cất giấu không dễ dàng phát giác khủng hoảng. Hắn giơ ly rượu lên, đem còn lại hít kỳ uống một hơi cạn sạch, cay độc chất lỏng lướt qua yết hầu, lại không mang đến mảy may ấm áp. Trình Vạn Phát là ta một tay đè bật lên, từ nham đài cục thành phố thông tín viên đến tỉnh tính chủ nhiệm phòng làm việc, hắn ăn cơm, xuyên áo, bên nào không phải ta cho. Tề Vân Vĩ cắn răng nói ra, nếu là hắn dám bắt ta, đời này cũng đừng nghĩ lại tại Hán Đông đặt chân. Lời tuy như thế, Tề Vân Vĩ ngón tay lại không tự giác siết chặt chén rượu, đốt ngón tay trắng bệnh. Hắn nhớ tới hôm qua Trình Vạn Phát bị kỷ ủy mang đi trước, vụ trộm cho hắn phát tin nhắn. Đủ sảnh, ta gánh bắt được, ngài yên tâm. Nhưng bây giờ nghĩ đến, kia tin nhắn càng giống là một loại vô lực an ủi, kỳ ủy thủ đoạn hắn so với ai khác đều rõ ràng, Trình Vạn Phát có thể hay không gánh vác, trong lòng của hắn không chắc. Trương Hiểu Vĩ nhìn xem Tề Vân Vĩ cô giả bộ chấn định bộ dáng, trong lòng càng luống cuống. Hắn biết Tề Vân Vĩ cùng Trình Vạn Phát quan hệ, cũng rõ ràng Trình Vạn Phát nắm trong tay lấy nhiều ít Tề Vân Vĩ hắc liệu. Hạ Văn Kiệt đề bạn, nham đại thị liên quan hắc đội phí bảo hộ thậm chí còn có Tề Vân Vĩ thông qua Trình Vạn Phát chuyển rời đến hải ngoại tài chính. Đủ sảnh, không phải ta không tin Trình Vạn Phát, nhưng kỳ ủy thẩm vấn thủ đoạn. Hắn dừng một chút, hạ giọng, ngài còn nhớ rõ năm ngoái cái kia quốc thủ cục phó cục trưởng sao? Ngay từ đầu cũng là trọi cứng, kết quả không có chống nổi 3 ngày liền toàn chiêu. Tề Vân Vĩ sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, hắn đột nhiên đem chén rượu nện ở trên bàn trà, pha lê cùng đá cẩm thạch va chạm tiếng vang tại yên tĩnh trong phòng khách phá lệ chói tai. Đủ rồi. Hắn gầm nhẹ một tiếng, trong ánh mắt hiện lên một tia hung quang. Trương Hiểu Vĩ, ngươi bây giờ là tới quên ta, vẫn là đến giao động quân tâm. Lúc trước Hạ Văn Kiệt sự tình, ngươi cũng tham dự, nếu là ta đổ, ngươi cho rằng ngươi có thể toàn thân trở ra? Trương Hiểu Vĩ bị đối đến sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Hắn há to miệng, nghĩ giải thích nhưng lại nói không ra lời. Lúc trước hắn vì lấy lòng Tề Vân Vĩ, giúp đỡ che giấu qua Hạ Văn Kiệt vì quy phá án sự tình, hiện tại đúng là trên một sợi thừng châu chấu. Nhưng hắn rõ ràng hơn, Thẩm Thanh Vân thủ đoạn cường ngạnh đến đâu. Hoài Dương một án ngay cả Vương Chí Cường như thế công an lâu năm đều không có bảo trụ, Tề Vân Vĩ nếu là thật bị tra, hắn căn bản bảo hộ không được chính mình. Đủ sảnh, ta không phải ý tứ kia. Trương Hiểu Vĩ chậm dần ngữ khí, ý đồ hòa hoãn không khí, nói với Tề Vân Vĩ, ta chẳng qua là cảm thấy, hiện tại phải làm hai tay chuẩn bị. Thẩm Thanh Vân người kia, khó chơi. Lại cầm chính pháp đại quyền, nếu là Trình Vạn Phát thật gánh cũng được. Hắn chưa nói xong, lại dùng ánh mắt ám chỉ cái gì. Nghe được Trương Hiểu Vĩ lời nói này, Tề Vân Vĩ trầm mặc. Hắn tựa ở trên ghế salon, nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên Thẩm Thanh Vân tại chính trị và pháp luật trong hội nghị bộ dáng. Cặp kia sắc bén con mắt, giống như là có thể xem thấu lòng người, lúc ấy hắn còn cảm thấy Thẩm Thanh Vân chỉ là quan mới đến đốt ba đống lửa, hiện tại mới hiểu được, đối phương là thật muốn động đến hắn khối này xương cứng. Nhất là Hạ Văn Kiệt tự sát về sau, Thẩm Thanh Vân ngay cả mặt đều không có lộ, liền trực tiếp để Đường Quốc Phú đem điều tra phạm vi mở rộng đến sở công an tỉnh, cái này rõ ràng là đến đây vì hắn. Ngươi yên tâm, trong lòng ta nắm chắc. Tề Vân Vĩ mở mắt ra, ngữ khí khôi phục mấy phần bình tĩnh, lại mang theo một tia quyết tuyệt, chỉ cần không có trực tiếp chứng cứ, Thẩm Thanh Vân coi như hoài nghi ta, cũng không động được ta. Trình Bạn Phát bên kia, ta đã chào hỏi, hắn biết nên làm như thế nào. Trương Hiểu Vĩ gật gật đầu, trong lòng nhưng như cũng bất an. Hắn đứng người lên, cầm lấy cặp công văn, đủ sảnh, vậy ta đi về trước, có tin tức ta lại cùng ngài liên hệ. Ngài cũng đừng quá lo lắng, chú ý thân thể. Tề Vân Vĩ phất phất tay, không có lại nói tiếp. Nhìn xem Trương Hiểu Vĩ vội vàng bóng lưng rời đi, trong lòng của hắn dâng lên một cỗ không hiểu bực bội. Trương Hiểu Vĩ lùi bước, Trình Vạn Phát không biết, Thẩm Thanh Vân ép sát, giống như là một chương vô hình lưới, đem hắn càng quấn càng chặt. Hắn đi đến bên cửa sổ, kéo ra nặng nề màn cửa, lạnh sương mù đập vào mặt, nơi xa Kinh Châu thị khu ánh đèn tại trong sương mù như ẩn như hiện, lại không chiếu sáng trước mắt hắn đường. Hồi lâu sau, trở lại trên ghế salon, Tề Vân Vĩ lấy điện thoại di động ra, ngón tay tại sổ chuyển tin bên trong lặp đi lặp lại hoạt động, cuối cùng dừng ở Tiêu Văn Hoa danh tự bên trên. Tiêu Văn Hoa là hắn lão lãnh đạo, từng nhận chức Hán Đông tỉnh ủy phó thư ký, mặc dù bây giờ đã về hưu, nhưng ở Hán Đông chính đàn giao thiệp vẫn như cũ thâm hậu. Lúc trước hắn có thể từ nham đài cục thành phố điều đến tỉnh tính, lại ngồi lên sở trưởng vị trí, toàn bộ nhờ Tiêu Văn Hoa để bàn. Hiện tại hắn gặp được phiền phức, duy nhất có thể trông cậy vào chính là vị này lão lãnh đạo. Hắn hít sâu một hơi ấn xuống quay số điện thoại khóa, điện thoại vang lên 3 tiếng sau được kết nối, bên trong truyền đến Tiêu Văn Hoa giản mua nhưng như cũ thanh âm uy nghiêm, đã trễ thế như vậy, có chuyện gì? Lão lãnh đạo, là ta. Tề Vân Vĩ thanh âm mang theo vài phần lấy lòng, gần đây thân thể thế nào? Ta mấy ngày nay muốn đi ra nhìn xem ngài, cùng ngài hồi báo một chút công việc. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc mấy giây, Tiêu Văn Hoa ngữ khí đột nhiên trở nên lãnh đạm, không được, ta ngày mai muốn đi Nam Hải an dưỡng, bác sĩ nói ta thân thể này phải hảo hảo nghỉ ngơi, tạm thời không thấy người ngoài. Có chuyện gì chờ ta trở lại hắn nói đi. An dưỡng? Tề Vân Vĩ tâm bỗng nhiên trầm xuống, hắn vội vàng nói, lão lãnh đạo, ta có việc gấp, liên quan tới Hạ Văn Kiệt bản án, còn có kỷ ủy điều tra. Hạ Văn Kiệt bản án, ta nghe nói. Tiêu Văn Hoa đánh gây hắn, giọng nói mang vẻ rõ ràng xa cách, mây vĩ, ngươi là sở công an tỉnh sở trưởng, phải tin tưởng tổ chức, phối hợp điều tra, chớ suy nghĩ lung tung. Ta bên này còn có việc, cúp trước. Lão lãnh đạo. Tề Vân Vĩ vội vàng hô một tiếng, nhưng đầu bên kia điện thoại đã truyền đến tốt tốt âm thanh bận. Hắn cầm di động, ngón tay run nhẹ nhẹ, bên hai lặp đi lặp lại vang vọng Tiêu Văn Hoa. Hắn hiểu rất rõ Tiêu Văn Hoa, vị này lão lãnh đạo chưa hề đều là xu lợi tránh hại, một khi phát giác được nguy hiểm, liền sẽ lập tức cắt chém quan hệ. Hiện tại Tiêu Văn Hoa lấy an dưỡng làm lý do cự tuyệt gặp hắn, rõ ràng là sợ bị hắn liên lụy. Nhiều năm như vậy để bạc tri ân, nhiều năm như vậy thầy trò tình nghĩa tại lợi ích trước mặt, vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Tề Vân Vĩ ngồi liệt ở trên ghế salon, điện thoại từ trong tay trở xuống, rơi tại trên mặt thảm. Hắn nhìn lên trần nhà bên trên mở tối đèn thủy tinh, đột nhiên cảm thấy vô cùng khả thiếu. Hắn làm nhiều năm như vậy phòng công an giải, nắm qua vô số tội phạm, không nghĩ tới kết quả là mình lại thành muốn bị bắt người. Hạ Văn Kiệt chết rồi, Trình Vạn Phát bị tra xét, Tiêu Văn Hoa vứt bỏ hắn, Trương Hiểu Vĩ rút lui, hắn tựa như một cái bị tất cả mọi người vứt bỏ người cô đơn, đứng tại bên bờ vực, lại hướng phía trước một bước chính là vực sâu vạn trượng. Không được, ta không thể cứ như vậy cắm. Tề Vân Vĩ bỗng nhiên đứng người lên, trong ánh mắt hiện lên vẻ điên cuồng quyết tuyệt. Hắn làm nhiều năm như vậy quan, nắm trong tay lấy tài nguyên xa so với ngoại nhân tưởng tượng nhiều. Thân phận giả, hải ngoại tài khoản, lén qua con đường, những này hắn đã sớm vì chính mình lưu tốt đường lui, chỉ là không nghĩ tới, một ngày này tới nhanh như vậy. Hắn bước nhanh đi đến thư phòng, mở kho sách chuyện sau hốc tối, bên trong đặt vào một cái màu đen vạ lì mật mã. Điền mật mã bảo, kia là hắn vừa tham gia công tác năm, cái dương cách cạch một tiếng mở ra, bên trong chỉnh tề đặt vào ba quyển không cùng họ tên hộ chiếu, mấy tấm thẻ chi phiếu, một sấp tiền mặt, còn có một bộ chưa hề sử dụng qua vệ tinh điện thoại. Những vật này là hắn mấy năm trước liền chuẩn bị tốt. Lúc ấy hắn vừa ngồi lên tỉnh tính sở trưởng vị trí, trong tay quyền lực đạt đến đỉnh phong, nhưng cũng sợ một ngày kia sự việc đã bại lộ, cho nên vụng trộm thông qua dưới mặt đất con đường làm giả hộ chiếu, đem lại bộ phận tài sản chuyển rời đến Thụy Sĩ tư nhân tài khoản, còn liên hệ một cái lâu dài tại biên cảnh hoạt động lén qua đội, ước định một khi cần, tùy thời an bài xuất cảnh. Lúc ấy hắn coi là đây chỉ là phòng ngừa chú đáo, không nghĩ tới bây giờ thật phải dùng lên. Tề Vân Vĩ cầm lấy một bản tính danh vì Lý Huy hộ chiếu, trên tấm ảnh là hắn cạo đi râu ria, nhiễm tóc đen bộ dáng, nhìn so với tuổi thật tuổi trẻ 10 tuổi. Hắn nuốt vé hộ chiếu trang địa, trong lòng dâng lên một cỗ phức tạp cảm xúc, có khủng hoảng, có không cam lòng, còn có một tia được ăn cả ngã về không giải thoát. Bất kể như thế nào, đã sự tình đến trình độ này, vậy mình cũng chỉ đành buông tay nhấc bác. Chương 2761, phòng công an giải đảo vòng. Chương 2761, phòng công an giải đảo vòng. Trình Vạn Phát, ngươi nhưng tuyệt đối đừng như xe bị tổ xích. Tề Vân Vĩ đối không khí tự lẩm bẩm, Trình Vạn Phát nắm trong tay lấy hắn không ít tay cầm, cũng biết hắn đảo vòng kế hoạch, chỉ cần Trình Vạn Phát gánh vác, Thẩm Thanh Vân liền bắt không được trực tiếp chứng cứ, hắn liền có thể thuận lợi chạy đi, ở nước ngoài mai danh nhận tích, qua hết nửa đời sau. Hắn nhanh chóng sắp hiện ra vàng cùng bạc đi tạm tắt tiến ba lô, đem chứng minh nhân dân giả cùng hộ chiếu thiếp thân giấu ở trong quần áo bên cạnh ngầm trong túi, lại từ trong tủ treo quần áo xuất ra một kiện màu đen áo giả kịp, một đầu quần jean, nhanh nhẹn thay đổi. Mặc đồ này cùng hắn bình thường Âu phục dày da hoàn toàn khác biệt, đầy đủ địa thấp. Cuối cùng, hắn đi đến trước bàn sách, cầm lấy ảnh chụp cả gia đình nhìn thoáng qua, trên tấm ảnh thê tử cùng nữ nhi cười đến sáng lạ, hốc mắt của hắn trong nháy mắt đỏ lên. Thật xin lỗi, lão bà, nữ nhi. Hắn nghẹn ngào, đem ảnh chụp nhét vào ba lô, chờ phong thanh qua, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp liên hệ các ngươi. Quay người đi ra thư phòng lúc, hắn cuối cùng nhìn thoáng qua tòa này ở 5 năm biệt thự. Thủy tinh đèn treo, ghế salon bằng da thật, có giá trị không nhỏ tranh chữ, những này đã tưởng tượng trưng cho thân phận của hắn cùng địa vị đồ vật, giờ phút này đều thành thoáng qua như mây khói. Hắn không có chút nào lưu luyến, bước nhanh đi tới cửa, leo lên khẩu trang cùng mũ lưỡi chai, nhẹ nhàng kéo cửa ra, giống như ưu linh dung nhập đêm khuya trong bóng tối. Cửa biệt thự đường cái trống trải không người, chỉ có đèn đường bỏ ra mở nhạt tia sáng. Hàn phong vòng quanh lá rụng thổi qua, hắn che kín áo giả kín, hai tay cắm ở trong túi, thỉnh thoảng quay đầu nhìn quanh. Nhiều năm công an sinh nhai để hắn dưỡng thành độ cao cảnh giác thói quen, cho dù là đêm khuya, hắn cũng cảm thấy có người trong bóng tối nhìn mình chằm chằm. Đi ngang qua cửa tiểu khu giám sát lúc, hắn tận lực túi đầu xuống, dùng mũ lưỡi chai ngăn trở mặt, bước chân cũng tăng nhanh mấy phần. Hắn không có mở xe dành riêng cho mình, chiếc xe kia quá dễ thấy, sớm đã bị Tình Kỳ Hủy người để mắt tới. Đi đến đường cái đối diện một cái cư xá, Tề Vân Vĩ đi vào một cái nhà để xe phía trước, từ trong ba lô móc ra một chuyện trước chuẩn bị xong chìa khóa, nhẹ nhàng ấn xuống một cái, cửa nhà để xe từ từ mở ra, lộ ra bên trong một đài màu đen đại chúng Passat. Tề Vân Vĩ nhanh chóng lên xe, ngồi lên vị trí lái, trở tay đóng cửa xe. Một cước chân ga đạp xuống đi, xe chậm rãi lái ra cư xá, tụ hợp vào trong bóng đêm đường cái. Rất nhanh, xe liền lái đến vòng thành trên đường, ngoài cửa sổ đen kịt một màu, chỉ có nơi xa thành thị ánh đèn giống tinh tinh đồng dạng lấp lóe. Tề Vân Vĩ lái xe, trong đầu lại loạn thành một bầy tê dại. Hắn nhớ tới mình vừa tham gia công tác lúc, tại Nham Đài thị đương đồn công an cảnh sát nhân dân, mỗi ngày đi khắp hang cùng ngõ hẻm, giúp dân chúng giải quyết lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, khi đó hắn, trong lòng chỉ có vì dân phục vụ bốn chữ. Về sau, hắn từng bước một thăng chức, từ đồn công an sở trưởng đến cục trưởng cục công an huyện, lại đến sở công an tỉnh sở trưởng, quyền lực càng lúc càng lớn, bên người dụ hoặc cũng càng ngày càng nhiều. Văn Xuân Lâm lôi kéo, Tiêu Văn Hoa dịu dắt, các loại thương nhân sản bán, để hắn dần dần lạc mất phương hướng. Hắn bắt đầu lợi dụng chức quyền vì chính mình nưu lợi, là tâm phúc chào hỏi, thậm chí bao che Hạ Văn Kiệt dạng này mục nát phần tử. Thằng đến Thẩm Thanh Vân không hàng hắn đông, hắn mới ý thức tới, mình đã đi được quá xa, không trở về được nữa rồi. Nếu là lúc trước không có như vậy lòng tham, có thể hay không cũng không phải là hôm nay kết cục này. Trong lòng của hắn hiện lên một chút hối hận, nhưng rất nhanh liền bị bản năng cầu sinh ép xuống. Bây giờ nói gì cũng đã chậm, chỉ có chạy đi mới có đường sống. Xe chạy được một giờ, rốt cục đến Kinh Châu phi trường quốc tế. Tề Vân Vĩ đem xe ngừng tốt, đẩy cửa xe ra, hít sâu một hơi. Sân bay ánh đèn phá lệ sáng tỏ, giống ban ngày, để hắn có chút mở mắt không ra. Hắn lôi kéo mũ lưỡi chai, đè thấp khẩu trang, bước nhanh đi hướng sân bay hàng đứng lâu, mỗi một bước đều đi được cẩn thận từng ly từng tí, ánh mắt cảnh giác quét mắt hoàn cảnh xung quanh. Trời vừa rạng sáng Kinh Châu phi trường quốc tế, vẫn như cũ người đến người đi. Quốc tế xuất phát trong đại sảnh, không ít lữ khách kéo lấy dương hành lý, thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Tề Vân Vĩ lẫn trong đám người, tận lực để cho mình lộ ra chẳng phải dễ thấy. Hắn đi đến giá trị tủ máy trước sân khấu, nhìn xem màn hình điện tử bên trên chuyến bay tin tức, tiến về Đông Nam Á nước nào đó chuyến bay còn có 1 giờ cất cánh, thời gian vừa vặn. Hắn hít sâu một hơi, đi đến giá trị tủ máy trước sân khấu, đưa lên giả hộ chiếu cùng vé máy bay đơn đặt hàng. "Ngài tốt, làm thẻ lên máy bay." Thanh âm của hắn tận lực để thấp, mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Giá trị cơ viên là cái trẻ tuổi tiểu cô nương, tiếp nhận hộ chiếu, thuần thục tại trên máy vi tính thao tác. Tề Vân Vĩ trái tim phanh phanh cực nhẹ, trong lòng bàn tay rịn ra mồ hôi lạnh, hắn chăm chú nắm chặt ba lô mang, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm giá trị cơ viên động tác, sợ nàng nhìn ra sơ hở gì. "Tiên sinh, ngài hộ chiếu có thể lại cho ta nhìn một chút sao?" Giá trị cơ viên ngẩng đầu, trong đôi mắt mang theo một tia nghi hoặc. Tề Vân Vĩ trong lòng lộn bộ một chút, chẳng lẽ bị phát hiện rồi? Hắn cố gắng trấn định, trên mặt gạt ra một cái cứng ngắc tiêu dung, "Thế nào? Có vấn đề gì không?" "Không có gì, chính là hệ thống biểu hiện ngài tin tức có chút dị thường, ta lại thẩm tra đối chiếu một chút." Giá trị cơ viên nói, cầm lấy hộ chiếu nhìn kỹ, ngón tay tại trên bàn phím nhanh chóng đánh. Tề Vân Vĩ đại não cấp tốc vận chuyển, nghĩ đến nếu như bị nhìn thấu, làm như thế nào ứng đối. "Chạy." Sân bay khắp nơi đều là giám sát cùng bảo an nhân viên, căn bản chạy không thoát. "Phản kháng, càng là tự tìm đường chết." Hắn chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện, giả hộ chiếu chế tác đầy đủ tinh lương, có thể lừa dối quá quan. Bên cạnh lữ khách dần dần nhiều hơn, có người tò mò nhìn về phía bên này, Tề Vân Vĩ phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hắn làm bộ chỉnh lý ba lô, lặng lẽ sờ lên tiếp thân cất giấu tiền mặt, trong lòng suy nghĩ, thực sự không được, cũng chỉ có thể dùng tiền chuẩn bị. "Tốt tiên sinh, không thành vấn đề." Giá trị cơ viên rốt cục ngẩng đầu, đem hộ chiếu cùng thẻ lên máy bay đưa cho hắn, chúc ngài đường đi vui sướng. Tề Vân Vĩ tiếp nhận thẻ lên máy bay, cảm giác giống nhận lấy một trường cứu mạng phù, hắn cưỡng chế lấy nội tâm cuồng hỉ, thấp giọng nói câu tạ ơn quay người bước nhanh đi hướng kiểm an miệng. Kiểm an miệng đội ngũ sắp xếp rất dài, Tề Vân Vĩ đứng tại trong đội ngũ, trái tim vẫn như cũ cuồng loạn không thôi. Hắn nhìn xem trước mặt lữ khách từng cái bị kiểm an nhân viên kiểm tra, trong lòng càng ngày càng khẩn trương. Trong túi đeo lưng của hắn có tiền mặt, thẻ ngân hàng, còn có một số thay giặt quần áo, những này cũng không có vấn đề gì, nhưng hắn sợ chính là kiểm an nhân viên sẽ kiểm tra thí điểm hộ chiếu, hoặc là thông qua hệ thống so với phát hiện thân phận chân thật của hắn. Vị kế tiếp, kiểm an thanh âm của nhân viên truyền đến, Tề Vân Vĩ hít sâu một hơi, đi lên trước, đem ba lô đặt ở bằng truyền bên trên, mình thì đứng ở kiểm an bên cạnh cửa. Kiểm an cửa phát ra đích đích tiếng vang, kiểm an nhân viên ra hiệu hắn giang hai cánh tay, dùng tham chắc khí ở trên người hắn quét hình. Tham chắc khí từ đỉnh đầu của hắn quét đến lòng bàn chân, mỗi quét một chút, tim của hắn đập liền tăng tốc một phần. Đường tham chắc khí quét đến bộ ngực hắn ngầm đuối lúc, thân thể của hắn có chút cứng đờ. "Tiên sinh, ngài trên người có cái gì vật phẩm kim loại sao?" Kiểm an nhân viên hỏi. "Không có, liền mấy thứ giấy chứng nhận." Tề Vân Vĩ thanh âm có chút khàn khàn. Kiểm an nhân viên nhẹ gật đầu, không tiếp tục truy vấn, ra hiệu hắn có thể thông qua. Tề Vân Vĩ cầm lấy ba lô, bước nhanh đi hướng phòng chờ máy bay, thẳng đến đi đến rời xa kiểm an miệng địa phương, hắn mới dừng lại bước chân, tựa ở trên tường, miệng lớn thở phì phò. Phòng chờ máy bay bên trong, các lữ khách top 5 top 3 mà ngồi xuống, có đang chơi điện thoại, có đang nhắm mắt dưỡng thần. Tề Vân Vĩ tìm nơi hẻo lánh chỗ ngồi xuống, đem ba lô thả trên chân, hai tay ôm thật chặt. Hắn không dám nhìn bất luận kẻ nào, cũng không dám chơi điện thoại, chỉ là cúi đầu, ánh mắt cảnh giác quan sát đến hoàn cảnh xung quanh. Hắn biết rõ, chỉ cần thuận lợi leo lên máy bay, bay ra Hán Đông trên không, Thẩm Thanh Vân liền rốt cuộc bắt không được hắn. Nhưng hắn trong lòng cũng rõ ràng, Thẩm Thanh Vân tuyệt sẽ không tùy tiện buông tha hắn. Lấy Thẩm Thanh Vân tính cách, khẳng định đã hạ lệnh phong tỏa sân bay, nhà ga, bến tàu, hắn nhất định phải tại Thẩm Thanh Vân mệnh lệnh có hiệu lực trước, leo lên máy bay. Các vị lữ khách xin chú ý, tiến về Đông Nam Á nước nào đó chuyến bay hiện tại bắt đầu đăng ký, mời nắm giữ thẻ lên máy bay lữ khách đến số 3 cửa lên phi cơ đăng ký. Quảng bá bên trong truyền đến ngọt ngào giọng nữ, Tề Vân Vĩ tâm trong nháy mắt nâng lên cổ họng. Hắn đứng người lên, kéo lấy ba lô, bước nhanh đi hướng số 3 cửa lên phi cơ. Cửa lên phi cơ trước, nhân viên phục vụ ngay tại thẩm tra đối chiếu thẻ lên máy bay cùng hộ chiếu, Tề Vân Vĩ xếp tại đội ngũ đằng sau, lần nữa khẩn trương lên. Hắn nhìn xem trước mặt lữ khách thuận lợi thông qua, trong lòng mặc mặc cầu nguyện, tuyệt đối không nên xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Rốt cục đến phiên hắn, nhân viên phục vụ tiếp nhận hắn thẻ lên máy bay cùng hộ chiếu, cẩn thận thẩm tra đối chiếu một chút, lại ngẩng đầu nhìn hắn, trong đôi mắt mang theo một tia nghi hoặc. Tề Vân Vĩ trái tim phanh phanh cực nhẹ, hắn đội vàng túi lầu xuống, dùng mũ lưỡi chai ngăn trở mặt. "Tiên sinh, phiền phức hái một chút khẩu trang cùng mũ, phối hợp thẩm tra đối chiếu thân phận." Nhân viên phục vụ thanh âm truyền đến. Tề Vân Vĩ thân thể cứng đờ, hái được khẩu trang cùng mũ, nhân viên phục vụ có thể hay không nhận ra hắn? Dù sao lúc trước hắn thường xuyên lên TV, tham gia công khai hoạt động, rất nhiều người đều biết hắn. Nhưng hắn cũng biết, hiện tại không thể cự tuyệt, cự tuyệt sẽ chỉ gây nên càng lớn hoài nghi. Hắn chậm rãi lấy xuống khẩu trang cùng mũ lưỡi chai, lộ ra một trương hơi có vẻ tiểu tùy mặt. Hắn tận lực cúi đầu, tránh đi nhân viên phục vụ ánh mắt, trong lòng làm xong dự tính xấu nhất. Nhân viên phục vụ nhìn hắn một cái, lại nhìn một chút hộ chiếu bên trên ảnh chụp, do dự một chút, cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu, "Tốt tiên sinh, có thể lên phi cơ." Tề Vân Vĩ như được đại xá, đội vàng đeo lên khẩu trang cùng mũ, bước nhanh đi đến máy bay. Đi vào cabin một khắc này, hắn cảm giác giống như là chủ sinh, nước mắt kém chút đến rơi xuống. Tề Vân Vĩ tìm tới chỗ ngồi của mình, vị trí gần cửa sổ. Hắn sau khi ngồi xuống, nhanh chóng thắt chặt dây an toàn, đem ba lô đặt ở dưới chân, nắm thật chặt lan can. Trên máy bay lữ khách dần dần nhiều hơn, nhân viên phục vụ bắt đầu giảng giải an toàn chú ý hạng mục. Tề Vân Vĩ lại một câu cũng nghe không lọt, trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, nhanh lên cất cánh, nhanh lên rời đi Hà Đông. 20 phút sau, máy bay chậm rãi trượt hướng đường băng. Tiếng động cơ nổ âm thanh càng lúc càng lớn, Tề Vân Vĩ nhịp tim cũng càng lúc càng nhanh. Đường máy bay bỗng nhiên gia tốc, phóng tới trời xanh lúc, hắn đóng chặt lại con mắt, cảm thụ được thân thể mất trọng lượng cảm giác. Máy bay xuyên qua tầng mây, bay về phía vạn mét không trung. Tề Vân Vĩ mở to mắt, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trên mặt đất thành thị càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến thành từng cái điểm sáng, giống tinh tinh đồng dạng tản mát trong bóng đêm. Hắn biết, mình đã rời đi Kinh Châu, rời đi Hàn Đông, Thẩm Thanh Vân rốt cuộc bắt không được hắn. Hắn thật dài thở phào nhẹ nhõm, tựa lưng vào ghế ngồi, căng cứng thần kinh rốt cuộc đã thả lỏng một chút. Hắn từ trong ba lô móc ra một bình nước, uống một ngụm, làm dịu khô khốc tiết hầu. Ngồi bên cạnh một vị phụ nữ trung niên, mang theo một đứa bé, hai tử đã ngủ, phụ nữ đang xem tạp chí. Tề Vân Vĩ nhìn các nàng một chút, trong lòng một trận chua xót, nếu như không phải mình phạm sai lầm, hiện tại cũng hẳn là cùng thế tử, nữ nhi cùng một chỗ, trải qua an ổn sinh hoạt. "Tiên sinh, cần uống chút gì không?" Nhân viên phục vụ đẩy toa ăn đi tới, nhẹ giọng hỏi. "Không cần, tạ ơn." Tề Vân Vĩ lắc đầu, hắn hiện tại không có bất kỳ cái gì khẩu vị, trong lòng chỉ có mê mang cùng sợ hãi. Hắn không biết mình ở nước ngoài có thể đi nơi nào, cũng không biết cuộc sống tương lai làm như thế nào qua. Trong tay hắn mặc dù có không ít tiền, nhưng này chút tiền đều là không sạch sẽ, mà lại ở nước ngoài, không có thân phận, không có bằng hữu, hắn chỉ có thể giống chuột đồng dạng trốn trốn tránh tránh. Hắn nhớ tới Trình Bạn Phát, nếu như Trình Bạn Phát gánh không được, đem hắn khai ra, Thẩm Thanh Vân liền sẽ thông qua cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức truy nã hắn, đến lúc đó, hắn coi như chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng khó thoát pháp võng. Hắn liền nghĩ tới Tiêu Văn Hoa, cái kia đã từng hứa hẹn sẽ bảo bọc hắn lao lên đạo, tại hắn cần trợ giúp nhất thời điểm, lại lựa chọn vứt bỏ hắn, lòng người lương bạc, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Máy bay ở trên không trung 10.000 mét bình ổn phi hành, trong buồng phi cơ rất yên tĩnh, chỉ có tiếng động cơ nổ âm thanh cùng ngẫu nhiên truyền đến lữ khách tiếng ho khan. Tề Vân Vĩ nhắm mắt lại, làm thế nào cũng ngủ không được. Trong óc của hắn lặp đi lặp lại chiếu lại lấy cuộc đời của mình, từ một cái tràn ngập lý tưởng tuổi trẻ cảnh sát nhân dân, đến một cái ăn hối lộ trái pháp luật, chạy trốn đến tận đầu tận đâu đào phạm, nhân sinh của hắn tựa như một trận nháo kịch, cuối cùng lấy bi kịch kết thúc. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra, muốn cho thê tử gọi điện thoại, lại phát hiện điện thoại không có tín hiệu. Chỉ có thể ở trong lòng mặc mặc cầu nguyện, hy vọng thê tử cùng nữ nhi có thể bình an vô sự, hy vọng các nàng không muốn bởi vì chính mình sai lầm mà bị liên lụy. Chương 2762, toàn tỉnh trấn Kinh. Chương 2762, toàn tỉnh trấn Kinh. Sáng ngày thứ hai, trời còn chưa sáng đâu, Thẩm Thanh Vân phòng ngủ màn cửa trong khe chỉ để lọt tiến một tia xám nhạt ánh sáng, máy sưởi phát ra rất nhỏ bù bù, lại không hoàn toàn xua tan trong đệm chăn hàn ý. Hắn mới từ cạn ngủ bên trong tỉnh lại, đầu ngón tay còn mang theo ổ chăn ấm áp, trên tủ đầu giường điện thoại lại đột nhiên nổ tung dồn dập tiếng chuông. Thẩm Thanh Vân bỗng nhiên ngồi dậy, nắm lên điện thoại, trên màn hình Đường Quốc Phú ba chữ để trong lòng của hắn trầm xuống. Hắn ấn nút tiếp nghe khóa, còn chưa kịp mở miệng, đầu bên kia điện thoại liền truyền đến Đường Quốc Phú mang theo thở dốc, gần như cháy bỏng thanh âm, "Thẩm thư ký, xảy ra chuyện." "Tề Vân Vĩ." "Tề Vân Vĩ chạy." "Chạy." Thẩm Thanh Vân đầu góc ông một tiếng, giống như là bị trọng truy đập trúng, hắn vô ý thức bén chân lên, đi chân trần giống tại lạnh buốt trên sàn nhà, thanh âm đột nhiên tất cao, "Cái gì gọi là chạy? Không phải một mực có người của kỳ ủy nhìn chằm chằm hắn sao? Làm sao lại chạy?" Ngoài cửa sổ sương mù tựa hồ càng đậm, gió xoáy lấy cảnh khô gõ pha lê, phát ra két cạch tiếng vang, cực kỳ giống giờ phút này Thẩm Thanh Vân loạn tiết tấu nhịp tim. Hắn đi đến bên cửa sổ, một thanh kéo màn cửa sổ ra. Hôi mông mông trên đời này, Kinh Châu đường đi còn không có thức tỉnh, chỉ có lẻ kẻ bảo vệ môi trường công tại quét tuyết, tuyết động bị cái chổi mở ra từng đạo vết tích, lại có vẻ phá lệ hoang vu. Là người của chúng ta thất trách. Đường Quốc Phú trong thanh âm mang theo khó mà che giấu tự trách, còn có một tia đè nén lửa giận, phụ trách theo dõi đồng chí buổi sáng 7 giờ liền đến Tề Vân Vĩ nhà dưới lầu, phát hiện xe của hắn không có ở nhà để xe, đánh hắn điện thoại cũng tắt máy. Chúng ta cảm thấy không thích hợp, lập tức xin đột kích kiểm tra, vừa mới tiến biệt thự của hắn liền choáng váng, két sắt mở, không còn có cái gì nữa. Thẩm Thanh Vân ngón tay chăm chú nắm chặt điện thoại, sắc mặt âm trầm không thôi, lòng bàn tay chuyển đến điện thoại sắc ngoài lạnh buốt xúc cảm. Hắn nhớ tới chiều hôm qua còn tại cùng Đường Quốc Phú thương lượng, muốn đối Trình Vạn Phát tăng lớn thẩm vấn cường độ, bước ra Tề Vân Vĩ chứng cứ, nhưng bây giờ Tề Vân Vĩ vậy mà chạy. Hạ Văn Kiệt vừa tự sát, Tề Vân Vĩ liền lẩn trốn, đây cũng không phải là trùng hợp. Hắn khẳng định sớm có dự mưu, thậm chí khả năng có người ở sau lưng giúp hắn đánh nghiệm trợ, không phải sao có thể tránh thoát kỷ bị theo dõi, đem biệt thự chuyển không đến như thế sạch sẽ. Trong biệt thự có hay không lưu lại đầu mối gì? Thẩm Thanh Vân ép buộc mình tỉnh táo lại, trong thanh âm mang theo không thể nghi ngờ bội vàng, cha giám sát sao? Đêm qua ai đi qua hắn biệt thự? Hắn là thế nào rời đi? Đều tra xét. Đường Quốc Phú thanh âm lộ ra mọi mệnh, biệt thự cư xá giám sát hư mất, cổng bảo an nói, đêm qua không gặp Tề Vân Vĩ đi ra ngoài. Thẩm Thanh Vân nhắm lại mắt, hít sâu một cái băng lãnh không khí. Giám sát điểm mù, lặng yên mất tích. Đây hết thảy đều thuyết minh, Tề Vân Vĩ lẩn trốn là sớm có kế hoạch, thậm chí khả năng từ Hạ Văn Kiệt tự sát ngày đó trở đi, hắn liền bắt đầu chuẩn bị. Mà mình cùng Đường Quốc Phú, vậy mà không thể sớm phát giác, đây là bao lớn sơ hở. Ta đã cùng các thư ký báo cáo, hắn để ngài lập tức đến tỉnh ủy, mở khẩn cấp thường ủy hội. Đường Quốc Phú thanh âm hòa hoãn chút, nói với Thẩm Thanh Vân, Thẩm thư ký, ngươi trên đường chú ý an toàn, chúng ta đến lại đàm phán. Tốt, ta lập tức quá khứ. Thẩm Thanh Vân cúp điện thoại, quay người bước nhanh đi hướng phòng giữ quần áo. Hắn mặc lên màu đen đặc áo giả kín, ngay cả điểm tâm đều không để ý tới ăn, nắm lên cặp công văn liền hướng cổng đi. Kéo cửa ra, Hàn Phong trong nháy mắt thổi vào, mang theo hạt tuyết tử đánh vào trên mặt đau nhức. Thư ký Giang Dương đã dưới lầu đợi, gặp Thẩm Thanh Vân ra, vội vàng mở cửa xe. Thẩm thư ký, thời tiết này thật là lạnh, ngài làm sao không nhiều mặc điểm? Giang Dương giọng nói mang vẻ quan tâm. Không còn kịp rồi. Thẩm Thanh Vân trực tiếp ngồi vào chỗ ngồi phía sau, trực tiếp mở miệng phân phó nói, nhanh lên, đi tỉnh ủy, càng nhanh càng tốt. Xe phát động, chậm rãi lái vào sương sớm bao phủ đường đi. Lái xe mở rất ổn, nhưng Thẩm Thanh Vân vẫn cảm thấy chậm. Trong đầu của hắn tất cả đều là Tề Vân Vĩ lẩn trốn chi tiết, Tề Vân Vĩ trong tay có bao nhiêu hắc liệu, hắn sẽ bỏ chạy chỗ nào? Là đã sớm làm tốt thân phận giả, vẫn là có người giúp hắn an bài ngoại cảnh lộ tuyến. Hạ Văn Kiệt chết, có thể hay không còn có càng nhiều ẩn tình. Giang Dương, ngươi nhìn hôm nay cái này sương mù, cao tốc có thể hay không phong? Thẩm Thanh Vân đột nhiên hỏi một câu. Hắn nhớ tới Tề Vân Vĩ nếu như muốn chạy trốn, rất có thể đi cao tốc đi tỉnh lận cận sân bay, hoặc là từ bến cảng xuất cảnh. Khó mà nói, hôm qua Thiên Tiên khí dự báo bảo hôm nay có sương mù, cao tốc cửa vào nói không chừng đã hạn chạy. Giang Dương một bên nói, một bên mở ra xe tải điện đài, bên trong chính thông báo lấy Kinh Châu sáng sớm tin tức. Hôm nay sáng sớm, Kinh Châu khu quản hạt bên trong mấy đầu cao tốc áp dụng lâm thời giao thông quản chế, mời thị dân xuất hành trước thẩm tra đường xá. Thẩm Thanh Vân chân mày nhíu chặt hơn. Nếu như cao tốc hạn lưu, Tề Vân Vĩ đại khái suất sẽ không đi đường bộ. Hắn càng có thể lựa chọn không vận, tỉ như từ Kinh Châu sân bay, hoặc là tỉnh lận cận tỉnh lỵ sân bay xuất cảnh. Nhưng kỷ ủy hôm qua vừa điều tra Tề Vân Vĩ xuất nhập cảnh ghi chép, hắn tư nhân hộ chiếu còn tại tỉnh tính trong hồ sơ, chẳng lẽ hắn dùng chính là giả hộ chiếu? Đường thư ký, ngươi để hải quan cùng biên kiểm bên kia lập tức loại bỏ tối hôm qua cho tới hôm nay dạng sáng xuất cảnh nhân viên, trọng điểm tra dùng Tề Vân Vĩ tin tức tương quan, hoặc là không trình báo hành lý, đơn độc xuất hành trung niên nam tính. Thẩm Thanh Vân bấm Đường Quốc Phú điện thoại, ngữ khí dồn dập nói ra, mặt khác, tra Kinh Châu sân bay, Nham Đài sân bay, Quảng Đông bên kia sân bay, Tề Vân Vĩ khả năng từ xung quanh tỉnh xuất cảnh. Đã an bài. Đường Quốc Phú trong thanh âm mang theo rối ren bối cảnh âm, nhanh chóng nói ra, biên kiểm bên kia ngay tại thẩm tra đối chiếu danh sách, bất quá tối hôm qua xuất cảnh chuyến bay không ít, nhất là đi Đông Nam Á, khả năng cần một quãng thời gian. Thẩm thư ký, ngươi nhanh đến tỉnh vì sao? Các thư ký đã đến, văn bộ trưởng bọn hắn cũng trên đường. Lập tức, còn có 5 phút. Thẩm Thanh Vân cúp điện thoại, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Xe đã lái vào tỉnh ủy đại viện, cổng cảnh vệ thấy là xe của hắn, trực tiếp cho đi. Sương sớm bên trong tỉnh ủy cao ốc lộ ra phá lệ trang nghiêm, cổng quốc kỳ cán thẳng tắp đứng thẳng, quốc kỳ còn không có dâng lên, chỉ có chùi lùi cán đỉnh đâm về hôi mông mông bầu trời. Xuống xe, Thẩm Thanh Vân đi vào lầu 3 thường ủy hội nghị thất thời điểm, bên trong đã ngồi không ít người. Hơi ấm mở rất đủ, lại xua tan không được trong không khí kiềm chế. Khói mù lờ, mấy cái thường ủy trong tay cầm điếu thuốc, sắc mặt rất khó coi. Tỉnh ủy thư ký Sa Thụy Minh ngồi tại chủ vị, ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng đánh, lông mày vận thành một cái chữ xuyên. Tỉnh trưởng Lưu Hán Sinh ngồi tại bên cạnh hắn, cầm trong tay một phần văn kiện lại không nhìn, chỉ là nhìn chằm chằm mặt bàn. Tỉnh ủy tổ chức bộ trưởng Văn Xuân Lâm ngồi ở một bên khác, bưng chén trà, ánh mắt buông xuống, nhìn không ra cảm xúc. Thanh Vân đồng chí tới, ngồi đi. Sa Thụy Minh hơi ngẩng đầu, trong thanh âm mang theo đè nén lửa giận, chậm rãi nói ra, "Lão Đường, ngươi đem tình huống lại cùng mọi người nói một lần, đem chi tiết nói rõ ràng." Đường Quốc Phú đứng người lên, cầm trong tay một sấp văn kiện, ngữ khí trầm trọng, căn cứ kỷ ủy theo dõi nhân viên cùng đột kích kiểm tra tình huống, Tề Vân Vĩ hẳn là 10 giờ tối hôm qua đến 12 giờ ở giữa lần trốn. Biệt thự của hắn đã bị thanh không, sơ bộ phán đoán là sớm liên hệ ra bao công ty chuyển di vật phẩm. Cư xá giám sát tại nên thời đoạn xuất hiện tuyến đường trục trặc, không bài trừ người vì phá hư. Trước mắt biên kiểm, hải quan ngay tại loại bỏ xuất cảnh ghi chép, nhưng sơ bộ phán đoán, Tề Vân Vĩ rất có thể đã rời đi quốc cảnh, bởi vì hắn điện thoại tín hiệu cuối cùng xuất hiện tại Kinh Châu sân bay phụ cận, về sau liền biến mất. Biến mất. Lưu Hán Sinh rốt cục mở miệng, thanh âm mang theo khó có thể tin, Sở Công an tỉnh sở trưởng, nắm trong tay lấy toàn tỉnh trị an quyền, vậy mà liền chạy như vậy. Chúng ta giám sát, chúng ta theo dõi, đến cùng là làm sao vậy? Lưu Hán Sinh giống một viên đá, quăng vào bình tĩnh mặt nước. Tỉnh ủy tuyên truyền bộ trưởng Lưu Ngọc Mai cau mày nói, cái này nếu là truyền đi, Hán Đông mặt đều muốn bị mất hết. Một cái phòng công an giải, dính liễu bao che, thậm chí khả năng tham dự phạm tội, hiện tại còn chạy, dân chúng sẽ nhìn chúng ta như thế nào? Bây giờ không phải là nói mặt mũi thời điểm, là muốn tra rõ ràng, hắn vì cái gì có thể chạy? Sa Thụy Minh bỗng nhiên vỗ bàn một cái, chén trà bị chấn động đến lung lay, nước trà tràn ra chén xuôi theo. Chúng ta kỷ ủy, chúng ta công an, chẳng lẽ liền không ai phát hiện dị thường của hắn? Hắn chuẩn bị lẩn trốn, không có khả năng một điểm vết tích đều không có. Là có người hay không cho hắn mật báo? Có phải hay không còn có nội ứng? Trong phòng họp trong nháy mắt an tĩnh lại, chỉ có Sa Thụy Minh lửa giận tràn ngập trong không khí. Thẩm Thanh Vân ngồi trên ghế, ánh mắt đảo qua ở đây thường ủy. Văn Xuân Lâm ngón tay tại chén trà đắp lên nhẹ nhàng nuốt ve, giống như là đang tự hỏi cái gì. Tỉnh quân phân khu tư lệnh Biển Chu Lương quân sắc mặt thiết hành, hiển nhiên đối loại này chạy trốn hành vi cực kỳ khinh thường. Kinh Châu thị ủy thư ký Lâm Đạt Khang vừa mới tiến đến, còn không có ngồi xuống, nghe được Sa Thụy Minh, bước chân dừng một chút, sắc mặt nghiêm túc. Các thư ký, ta có trách nhiệm. Đường Quốc Phú chủ động đứng lên, ngựa khí tự trách, là kỷ ủy theo dõi công việc không đủ tỉ mỉ gây nên, không thể phát hiện Tề Vân Vĩ sớm chuẩn bị, cũng không ngờ tới hắn lại nhanh như vậy động thủ lẩn trốn. Ta thỉnh cầu tổ chức xử lý. Xử lý sự tình sau này hay nói. Sa Thụy Minh khoát khoát tay, ngữ khí hơi chậm, hiện tại khẩn yếu nhất là hai chuyện. Thứ nhất, đem hết toàn lực đuổi trốn, liên hệ cảnh sát hình sự quốc tế, mặc kệ Tề Vân Vĩ chạy trốn tới chỗ nào, đều muốn bắt hắn trở lại. Thứ hai, tra rõ Tề Vân Vĩ bản án, hắn cùng Hạ Văn Kiệt quan hệ, cùng Trình Vạn Phát cấu kết, còn có sau lưng của hắn khả năng liên lụy đến người, tra đến cùng, tuyệt không nhân nhượng. Nói đến đây, Sa Thụy Minh ánh mắt rơi trên người Thẩm Thanh Vân, ngữ khí trở nên kiên định. Thanh Vân đồng chí, Tề Vân Vĩ chạy, Sở Công an tỉnh không thể không ai chủ trì công việc. Ta đề nghị, từ ngươi lâm thời kiêm nhiệm Sở Công an tỉnh sở trưởng, chủ trì tỉnh tính công việc thường ngày, đồng thời dẫn đầu, phối hợp tỉnh kỷ ủy, đem Tề Vân Vĩ, Hạ Văn Kiệt bản án tra rõ ràng. Ngươi có lòng tin hay không? Thẩm Thanh Vân trong lòng chấn động, lập tức đứng người lên, ánh mắt kiên định nhìn về phía Sa Thụy Minh, cũng đảo qua ở đây mỗi một vị thường ủy, mời các thư ký yên tâm, mời các vị thường ủy yên tâm, ta nhất định không có nhục sứ mệnh. Thứ nhất, lập tức bố trí toàn tỉnh hệ thống công an, loại bỏ Tề Vân Vĩ mạng lưới quan hệ, nhất là hắn tại Nam Đài, Lâm Thành bộ hạ cũ, phòng ngừa có người mật báo hoặc hiệp trợ hắn giấu kín. Thứ hai, phối hợp kỷ ủy, tăng lớn đối Trình Vạn Phát thẩm vấn cường độ, từ trong miệng hắn móc ra Tề Vân Vĩ lẩn trốn lộ tuyến cùng phía sau người ủng hộ. Thứ ba, liên hệ hải quan vừa kiểm, hàng không dân dụng, toàn diện trải vớt xuất cảnh tin tức, đồng thời kết nối cảnh sát hình sự quốc tế, khởi động màu đỏ truy nã chương trình. Không đem Tề Vân Vĩ bắt trở lại, không đem bản án tra đấu, tuyệt không bỏ qua. Thanh âm của hắn không cao, lại mang theo cực mạnh lực xuyên thấu, để trong phòng họp kiểm chế bầu không khí thoáng làm dịu. Lâm Đạt Khang dẫn đầu gật đầu, Thẩm thư ký dẫn đầu, chúng ta Kinh Châu công an nhất định toàn lực phối hợp, mặc kệ là loại bỏ manh mối vẫn là chặn đường, tuyệt không suy giảm. Tỉnh chính phủ cũng sẽ phối hợp. Lưu Hán Sinh nói bổ sung, nếu như Tề Vân Vĩ có tài chính chuyện gì, chúng ta sẽ lập tức đông kết tương quan tài khoản, đoạn kinh tế của hắn nơi phát ra. Chương 2763, thái độ vi diệu. Chương 2763, thái độ vi diệu. Mọi người ở đây nhao nhao tỏ thái độ thời điểm. Văn Xuân Lâm đột nhiên đặt chén trà xuống, ngựa khí bình thản mở miệng. Thẩm thư ký vừa tiếp nhận chính trị và pháp luật công việc không bao lâu, lại muốn Lâm thời chủ trì tỉnh tính, gánh quá nặng đi. Muốn hay không cân nhắc từ tỉnh tính bên trong tuyển cái lao đồng chí hiệp trợ một chút. Tỷ như thường vụ phó thính trưởng Triệu Ngọc Minh, hắn tại tỉnh tính nhiều năm, quen thuộc tình huống, khả năng giúp đỡ Thẩm thư ký chia sẻ chút áp lực. Thẩm Thanh Vân giật mình, Văn Xuân Lâm lời này nhìn như quan tâm, kỳ thực là nghĩ xếp vào mình người. Không hề nghi ngờ, Triệu Ngọc Minh hẳn là hắn người. Để Triệu Ngọc Minh hiệp trợ mình, không khác tại bên cạnh mình ăn cái máy giám thị. Đa tạ Văn bộ trưởng quan tâm. Thẩm Thanh Vân mỉm cười, ngữ khí lại mang theo không thể nghi ngờ kiên định. Tỉnh tính thường vụ phó tính trưởng Triệu Ngọc Minh đồng chí xác thực kinh nghiệm phong phú, nhưng lần này Tề Vân Vĩ lẩn trốn, tỉnh tính là chủ quản đơn vị, khó từ tội lỗi. Có trong hồ sơ tử tra rõ ràng trước đó, Triệu Ngọc Minh đồng chí cần phối hợp kỷ ủy tiếp nhận điều tra, tạm thời không thích hợp tham dự tỉnh tính công việc. Ta nhìn, không bằng tham chính pháp ủy điều mấy vị đồng chí tạo thành cộng tác viên làm tổ, hiệp trợ ta chủ trì tỉnh tính thường ngày, dạng này đã có thể bảo chứng công việc vận chuyển bình thường, cũng có thể phòng ngừa không cần thiết quấy nhiễu. Văn Xuân Lâm sắc mặt hơi đổi, nâng chung trà lên nhấp một miếng, không có lại nói tiếp. Sa Thụy Minh nhìn Văn Xuân Lâm một chút, lập tức gật đầu nói, Thanh Vân đồng chí nói đúng, bản án không có tra rõ ràng trước, tỉnh tính mấu chốt cương vị phải cẩn thận dùng người. Liên theo Thanh Vân đồng chí nói, tham chính pháp ủy điều nhân thủ tạo thành cộng tác viên làm tổ, bảo đảm tỉnh tính công việc không bị ảnh hưởng. Thẩm Thanh Vân trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Sa Thụy Minh tỏ thái độ tương đương với chấp nhận hắn đối tỉnh tính nhân sự trưởng khống, cũng gián tiếp gõ Văn Xuân Lâm. Hắn biết Văn Xuân Lâm khẳng định lo lắng Tề Vân Vĩ bị bắt sau liên lụy ra bản thân, cho nên mới nghĩ xếp vào nhân thủ can thiệp điều tra. Nhưng bây giờ có Sa Thụy Minh vị này tỉnh ủy người đứng đầu ủng hộ, hắn chí ít có thể tạm thời ổn định tình tính cục diện. Mặt khác, Thẩm Thanh Vân tiếp lấy nói ra, Tề Vân Vĩ lẩn trốn trước, khẳng định cùng người từng có liên hệ, nhất là giúp hắn an bài lẩn trốn lộ tuyến, chuẩn bị thân phận giả người. Kỳ ủy muốn trọng điểm tra Trình Vạn Phát, hắn là Tề Vân Vĩ chủ nhiệm phòng làm việc, khẳng định biết không nội dung màn. Đồng thời, cha Tề Vân Vĩ gần nửa năm trò chuyện ghi chép, tài chính văng lai, nhìn xem có hay không lớn chán chuyển khoản hoặc là cùng cảnh ngoại liên hệ. Đường Quốc Phú lập tức gật đầu, ta đã để tổ chuyên án tăng lớn đối trình bạn phát thẩm vấn cường độ, buổi sáng hôm nay vừa đột phá tâm lý của hắn phòng tuyến, hắn thừa nhận giúp Tề Vân Vĩ liên lạc qua xử lý giấy chứng nhận người, nhưng cụ thể là ai, hắn nói không biết. Chúng ta ngay tại thuận manh mối này tra. Tốt, nhất định phải tra tới cùng. Sa Thụy Minh đứng người lên, ngữ khí nghiêm túc nói ra, hôm nay thường ủy hội liền đến nơi này, các vị thường ủy muốn mỗi người quản lý chức vụ của mình, phối hợp Thẩm Thanh Vân đồng chí cùng Đường Quốc Phú đồng chí công việc. Nhớ kỹ, cái này không chỉ có là cùng một chỗ đơn giản quan viên lẩn trốn án, càng là quan hệ đến Hán Đông chính trị sinh thái đại sự. Nếu ai dám ở thời điểm này giở trò, cản trở, đừng trách ta Sa Thụy Minh không nể tình. Nhìn ra, vị này thư ký đại nhân là thật phi thường phẫn nộ. Trên thực tế, không chỉ là một mình hắn, liền ngay cả tỉnh trưởng Lưu Hán Sinh tốt như vậy người có tính khí, hiện tại cũng là sắc mặt khó coi, hận không thể ăn người biểu lộ. Không có cách, một cái chính tính cấp cán bộ lẩn trốn, hơn nữa còn là phòng công an giải, cái này thật sự là để Hán Đông ủy ban tỉnh mất mặt sự tình. Đám thường ủy bọn họ nhao nhao đứng người lên, không ai lại nói tiếp, chỉ là sắc mặt vẫn ngưng trọng như cũ. Thẩm Thanh Vân đi ra phòng họp lúc, vừa vặn đụng phải Văn Xuân Lâm. Văn Xuân Lâm cùng hắn nắm tay, ngựa khi ý vị thâm trường, thẩm thư ký, tỉnh tính công việc khó thực hiện, nhất là bây giờ loại thời điểm này, mọi thứ cẩn thận nhiều. Thẩm Thanh Vân nhìn xem Văn Xuân Lâm con mắt, mỉm cười, đa tạ Văn Bộ trưởng nhắc nhở, ta hiểu rồi. Cũng hy vọng Văn Bộ trưởng có thể nhiều chi cầm tỉnh tính công việc, dù sao, mục tiêu của chúng ta là nhất trí, tỉnh hóa Hán Đông chính trị sinh thái. Văn Xuân Lâm tiếu dung cứng một chút, lập tức quay người rời đi. Thẩm Thanh Vân nhìn hắn bóng lưng, trong lòng rõ ràng, trận này đấu tranh còn xa không có kết thúc. Tề Vân Vĩ lẩn trốn chỉ là một cái ảnh thu nhỏ, phía sau liên lụy đến thế lực, xa so với hắn tưởng tượng phức tạp hơn. Nhưng hắn không có lùi bước, ngược lại càng thêm kiên định, mặc kệ con đường phía trước có bao nhiêu khó, hắn đều muốn đem cái này đầm vũng nước đục triệt để quấy thanh, cho Hán Đông dân chúng một cái công đạo. Rời đi phòng họp, Thẩm Thanh Vân trực tiếp đi sở công an tỉnh. Xe lái rời tỉnh ủy đại viện lúc, sương mù đã tan chút, mặt trời xuyên thấu qua tầng mây, tung xuống yếu ớt ánh sáng. Thẩm Thanh Vân ngồi ở phía sau tòa, lấy điện thoại di động ra, bấm chính pháp ủy thường vụ phó thư ký Trương Minh đạt điện thoại. Thấu đáo đồng chí, ngươi lập tức tham chính pháp ủy điều mấy tên tin được đồng chí, tạo thành cộng tác viên làm tổ, nửa giờ sau đến tỉnh tính tập hợp, chúng ta muốn tổ chức hội nghị khẩn cấp. Được rồi thẩm thư ký, ta lập tức an bài. Trương Minh đạt lúc này cũng biết tin tức, liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Cúp điện thoại, Thẩm Thanh Vân lại bấm Kinh Châu cục trưởng thị công an cục phương Đông Lai điện thoại, đi về đông đồng chí, ngươi lập tức phái người niêm phong Tề Vân Vĩ tại Kinh Châu tất cả bất động sản, văn phòng, bao quát hắn tỉnh tính văn phòng bất kỳ cái gì vật phẩm cũng không thể động, nhất là văn kiện cùng máy tính, muốn phái nhân viên kỹ thuật cẩn thận kiểm tra, nhìn xem có hay không ẩn tàng manh mối. Sở dĩ để cục thành phố người đi, là bởi vì Thẩm Thanh Vân không tin tỉnh tính không có Tề Vân Vĩ người. Dù sao tên kia là sở công an tỉnh người đứng đầu. Thu được thẩm thư ký, ta tự mình dẫn đội quá khứ. Phương Đông Lai vội vàng đáp ứng. Xe đến sở công an tỉnh thời điểm, cổng cảnh sát nhân dân đã xếp hàng chờ. Thẩm Thanh Vân xuống xe, nhìn xem tòa này quen thuộc vừa xa lạ cao ốc. Nơi này từng là Tề Vân Vĩ địa bàn, bây giờ lại thành hắn truy tra chân tướng chiến trường. Hàn phong vòng quanh hạt tuyết tử thổi qua, hắn nắm thật chặt áo ra kịp cổ áo, bước chân kiên định đi vào cao ốc. Lâm thời trong phòng họp, tỉnh tính mấy vị phó thính trưởng, các nơi thất người phụ trách đã đợi chờ ở nơi đó. Nhìn thấy Thẩm Thanh Vân tiến đến, tất cả mọi người đứng người lên, trong đôi mắt mang theo phức tạp cảm xúc, có kính sợ, có lo lắng, cũng có mấy phần không xác định. Thẩm Thanh Vân đi đến chủ vị ngồi xuống, ánh mắt đảo qua đám người, các đồng chí, Tề Vân Vĩ lẩn trốn, đây là tỉnh tính xỉ nhục, cũng là chúng ta chính trị và pháp luật hệ thống xỉ nhục. Nhưng bây giờ không phải tinh thần sa sút thời điểm, chúng ta muốn làm là đền bù sai lầm, trả rõ trận tướng. Hắn dừng một chút, ngữ khí trở nên nghiêm khắc, thứ nhất, từ hôm nay trở đi, toàn tỉnh hệ thống công an khởi động một cấp đề phòng, các thị huyện cục công an muốn đối khu quản hạt bên trong nhà khách, khách sạn, sân bay, nhà ga tiến hành toàn diện loại bỏ, trọng điểm tra Tề Vân Vĩ quan hệ người. Thứ hai, internet sĩ cụ gì thì chi đội phải lập tức kết nối điện tín bộ môn, trải bớt Tề Vân Vĩ gần một năm trò chuyện ghi chép, lên mạng vết tích, tìm ra khả nghi người liên hệ. Thứ ba, trải qua trinh thám chi đội phải phối hợp tỉnh kỷ ủy, tra Tề Vân Vĩ cùng với gia thuộc tài chính văng lai, phát hiện dị thường tài khoản lập tức đông kết. Thẩm thư ký, thường vụ phó tính trưởng Triệu Ngọc Minh do dự mở miệng nói, Tề Vân Vĩ tại tỉnh tính nhiều năm, rất nhiều bộ hạ cũ, sẽ có hay không có người không phối hợp? Không phối hợp. Thẩm Thanh Vân ánh mắt trong nháy mắt trở nên lạnh, mỗi chữ mỗi câu nói ra, nói cho bọn hắn, phối hợp là bản phận, không phối hợp chính là có hiểm nghi. Nếu ai dám dương phụng âm làm trái, mật báo, liền theo đồng phạm xử lý. Trong phòng họp lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người cảm nhận được Thẩm Thanh Vân quyết tâm. Thẩm Thanh Vân nhìn xem bọn hắn, ngựa khí hòa hoãn chút, ta biết, mọi người trong lòng có lo lắng, nhưng chúng ta là cảnh sát nhân dân, đỉnh đầu chính là quốc huy, trên vai chính là trách nhiệm. Tề Vân Vĩ chạy trốn, không thể đại biểu toàn bộ tỉnh tính, càng không thể xóa bỏ cố gắng của mọi người. Chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể đem Tề Vân Vĩ bắt trở lại, còn tỉnh tính một cái trong sạch, còn Hán Đông dân chúng một cái công đạo. Mặt trời ngoài cửa sổ rốt cục sông phá tầng mây, kim sắc tia sáng xuyên thấu qua cửa sổ, vẩy vào trên bàn hội nghị. Thẩm Thanh Vân đứng người lên, ánh mắt kiên định nhìn về phía đám người, "Tốt, tan họp, lập tức hành động. Có bất kỳ manh mối, trước tiên hướng ta báo cáo." Đám người nhao nhao đứng dậy rời đi, trong phòng họp chỉ còn lại Thẩm Thanh Vân cùng Trương Minh Đạt. Trương Minh Đạt đi đến bên cạnh hắn, thấp giọng nói, "Thẩm thư ký, Văn Xuân Lâm vừa rồi để cho người ta cho tỉnh tính gọi điện thoại, hỏi muốn hay không phái Triệu Ngọc Minh hiệp trợ công việc, ta ngăn cản trở về." Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, trong ánh mắt hiện lên một tia lanh ý, hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Chúng ta đến tăng thêm tốc độ, tại hắn động thủ trước đó, tìm tới Tề Vân Vĩ manh mối.